Không chỉ là bởi vì bọn hắn bội phục La Hồng là người, càng là bởi vì La Hồng phía sau vị tiền bối kiếm tu kia, nếu là có thể bán vị tiền bối kia nhân tình, đối bọn hắn mà nói liền được xưng tụng là đại cơ duyên. An Bình huyện, La Phủ, Lạc Phong thay đổi một thân thuộc về đại lý tự sứ giả đồng phục, mặc đơn giản cẩm y yể. Hắn hôm nay dự định lấy tư nhân thân phận tới bái phỏng La Phủ, cũng hoặc là nói là bái phỏng La Phủ bên trong vị tiền bối kia. Biểu lộ ý đồ đến về sau, mở cửa tôi tớ mang theo Lạc Phong vào La Phủ, một đường quanh đi quẩn lại, dẫm lên uốn lượn cầu đá cảnh quan, đi tới trong hậu viện lưu thương khúc thủy. Trần quản gia một bộ đơn giản áo xanh, dựa vào ghế bành, trước người hắn, bày biện một cái bàn cờ, trong bàn cờ, quân cờ đen trắng lẫn nhau xen vào nhau. Tiền bối. Lạc Phong chắp tay, cung kính hành lễ. Đây là chấp hậu bối lễ, mặc dù thân phận của hắn là đại lý tự quan viên, nhưng hắn biết, lấy người trước mắt thân phận, xứng đáng lễ này. Trần quản gia liếc mắt nhìn hắn, cười cười. Ngồi. Biết đánh cờ A. Lạc Phong thở dài. Biết. Hắn ngồi ở Trần quản gia đối diện, cung cung kính kính. Bầu không khí trong lúc nhất thời buồn bực xuống tới, hai người ngươi tới ta đi, trên bàn cờ giao thoa lạc tử, hồi lâu, trên bàn cờ liền bảy tràn đầy. Lạc Phong đem kẹp lên quân cờ thả lại hộp cờ bên trong, lắc đầu. Tiền bối kỳ nghệ cao thâm, tại hạ kém xa. Lạc Phong nói. Trần quản gia cười cười, cũng không nói cái gì, chỉ là nâng chung trà lên, nắp trà nhẹ nhàng xoa đẩy lấy mép chén. Lạc Phong nhịn không được, rốt cục mở miệng, tiền bối. Nhưng mà, lời của hắn chưa nói xong, liền bị Trần quản gia đánh gãy. Ta biết ngươi mục đích của chuyến này, không cần làm thuyết khách, La gia chán ghét ngươi lừa ta gạt, mang nhi nữ ẩn cư An Bình huyện. Bây giờ La gia tái xuất, nhưng lại đem công tử cùng tiểu thư phó thác cùng ta, quăng đời còn lại, Trần mỗ tồn tại, chính là bảo hộ công tử cùng tiểu thư bình an. Lạc Phong thần sắc hơi đổi. Trần quản gia mà nói, có mấy phần gọi ý tứ, tựa hồ đoán được hắn đem tin tức tiết lộ cho trong kinh đại nhân vật. Nghĩ nghĩ, Lạc Phong hít sâu một hơi, chuẩn bị vãn hồi thứ gì. Tiền bối, tại hạ chỗ này có một phần kinh thành truyền đến liên quan tới Trấn Bắc Vương tin tức. Lạc Phong nói, cung cung kính kính lấy ra một phong thư đưa cho Trần quản gia. Trần quản gia nghe được Trấn Bắc Vương ba chữ, đôi mắt nheo lại, băng lãnh kiếm khí ẩn ẩn như hiện. Do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay tiếp nhận. Hắc Vân trại. La Hồng vào trong trại về sau, Hắc Vân trại thủ lĩnh Địch Vân có một thanh đại khảm đao, một tay nắm cả một vị nữ nhân tao mị, từng bước hướng phía La Hồng đi tới. Kinh khủng khí huyết từ Địch Vân trên thân bộc phát, giống như lũ ống phát tiết. Mỗi đi một bước, trên đất đá vụn đều đang không ngừng run rẩy. La Hồng ánh mắt khẽ biến, khí tức nột ngạt này, cùng Triệu Đông Hán không kém cạnh. Võ tu, bát phẩm thiết cốt. Quả nhiên, Triệu Đông Hán phán đoán không sai, cái này Địch Vân quả nhiên là một vị bát phẩm thiết cốt cảnh võ tu. Mà chung quanh, từng vị mã phỉ cũng nhao nhao quay chung quanh đi qua, lạnh lẽo khí tức tràn ngập giao thoa. Địch Vân ở trên cao nhìn xuống nhìn xem La Hồng, nhếch miệng toát ra băng lãnh cười, An Bình huyện chính nghĩa làm gương mẫu gia nhập ta Hắc Vân trại. Thật là làm cho ta Hắc Vân trại thụ sủng nhược kinh a. La Hồng cười nhạt một tiếng, chắp tay, liền chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Nhưng mà, cái kia Địch Vân nắm cả nữ nhân tao mị, lại là vượt quá tất cả mọi người dự kiến, đột nhiên trượt ra Địch Vân ôm ấp, hóa thành một trận làn gió thơm, nào ở trên người La Hồng. La Hồng trong nháy mắt kịp phản ứng, thần sắc đại biến. Đừng làm rộn. Nữ nhân này. Người già bị đụng sao? Địch Vân sững sờ, sau một khắc một thanh kéo ra nữ nhân tao mị, đồng nhiên vung lên kinh khủng đại khảm đao đập xuống đất, giống như đất nước. Đúng là đem mặt đất chém ra một đạo dạn nước đường vân. Địch Vân chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu của mình một mảnh màu xanh biếc, bộc phát sinh cơ bừng bừng. Chung quanh mã phỉ thấy thế, đều là nhao nhao quát lớn. Vung ra tẩu tẩu. Người mẹ nó muốn chết. Tên này xem xét cũng không phải là đồ tốt. Vốn định thật dễ nói chuyện Địch Vân cũng âm trầm nghiêm mặt, không có gì hảo sắc mặt. Ngươi một cái chính khí ngoại phóng nho tu, gia nhập ta Hắc Vân trại, coi là lao tử đầu góc có hố sao. Lao tử cho ngươi 10 cái huynh đệ. Ngày mai ngươi liền đi đem 18 dặm bên ngoài Long Hồ thôn cho tẩy. Lao tử liền nhận ngươi huynh đệ này, thậm chí có thể để bạt ngươi làm Hắc Vân trại ngũ đương gia. Địch Vân trên thân tản ra cực lớn áp bách, ánh mắt hung ác trừng La Hồng một chút, cùng bạo nói: "Tên tiểu bạch kiểm này lại dám câu dẫn hắn độc chiếm." La Hồng im lặng. Địch Vân nhưng cũng không nói nhảm, một lần nữa nâng lên đại khảm đao, vung tay lên: "Bắt hắn cho lão tử nhốt vào kho củi. Dám chạy, liền băm cho chó ăn." Về sau, Địch Vân liền một lần nữa kéo qua nữ nhân tao mị, vươn tay, tại bộc lộ điểm đạm đáng yêu tư thái nữ nhân tao mị trên mông lớn đống nhiên vỗ. Tao đệ tử. Địch Vân hung ác nói. Ai nha, đại vương, nô gia sai rồi. Nương theo lấy nữ nhân tao mị treo chọc xương giống như tiếng thét chói tai, Địch Sơn cùng nữ nhân từ từ đi xa. La Hồng thì là bị hai vị đạo tặc đưa vào trong kho củi mở tối. Rõ ràng hết thảy đều tại trong kế hoạch, kết quả bị một cái nữ nhân tao mị cho hỏng. Hay là kế hoạch không đủ chu đáo chặt chẽ a? Nữ nhân kia là cố ý sao? La Hồng nhíu mày. Lần này ngoài ý muốn, để hắn hiểu được một cái đạo lý. Nam Hải tử độc thân ở bên ngoài, cũng nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Mặc dù xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng là, La Hồng chí ít miễn cưỡng xem như gia nhập Mã Phỉ Bang. Hắn hiện tại nhức đầu là ngày mai nhập đội. Địch Sơn để hắn tẩy sạch thôn, rõ ràng muốn để hắn lập nhập đội. Nhức đầu một hồi về sau, La Hồng liền không nghĩ thêm, từ trong ngực lấy ra sổ ra người, trực tiếp lật đến trang nhật ký, đôi mắt tinh lượng bên trong mang theo vài phần chờ mong. Trên đó, hôm nay phần nhật ký nhân vật phản diện, tự động tạo ra. Đại hạ lịch, 16 tháng 6, âm chuyển nhiều mây. Ta rốt cục thành công gia nhập Hắc Vân Trại, một cái cướp bóc, việc ác bất tận Mã Phỉ Bang, trở thành một tên manh tân tiểu Mã Phỉ. Khó được ba. Sự kiện nhật ký này, tội ác 20. Run rẩy. Kịch liệt run rẩy. La Hồng nhìn xem nhật ký nhân vật phản diện miêu tả, lệ nóng doanh trọng. Cái kia ba cái dấu chấm than, phảng phất sổ này đều tại vì La Hồng mà cảm động. Hắn thật lần thứ nhất thu hoạch được nhiều như vậy tội ác. Tội ác của hắn sắp bài chính. Trong lúc nhất thời, La Hồng tâm tình kích động vạn phần, khó mà ức chế. Không có siêu biết não bổ Triệu Đông Hán, cũng không có đột nhiên thanh liêm đại lý tự sứ giả Lạc Phong. La Hồng cảm thấy lần này, chính mình 10 phần chắc chín. Không ngừng cố gắng một thanh, ngày mai chính là ao ban thưởng một lần nữa đổi mới thời gian, bài chính tội ác, hối đoái đặc đẳng thưởng. Trở thành thái đầu cấp nhân vật phản diện, đạp vào nhân sinh đỉnh phong. Bị giam tại trong kho củi, La Hồng cảm xúc bành trướng. Hắn thừa nhận, hắn có chút nhẹ nhàng. Kho củi bên ngoài, Hắc Vân Trại đám Mã Phỉ lại là đã bắt đầu đêm cuồng hoan, lần này cuồng hoan chủ đề là vì bị bọn hắn nhốt tại trong kho củi La Hồng bày tiệc mời khách. Đương nhiên, bày tiệc mời khách là giả, chỉ là vì mượn cớ uống rượu cuồng hoan thôi. Trong kho củi La Hồng nghe bên ngoài, ăn uống linh đỉnh, mời rượu, hoàn tù tì thanh âm vang vọng không dứt. Kích động tâm, cũng chậm chậm bình phục xuống tới. Thời gian dần dần trôi qua, tới gần sau nửa đêm. Ánh trăng chút xuống, ánh trăng lạnh lẽo thuận kho củi nóc nhà khe hở bắn ra xuống. La Hồng khoanh chân, thu vong linh tà ảnh, tụ nhân sát ở đan điền. Hắc Vân Trại bên trong động tĩnh chẳng biết tại sao bắt đầu từ từ thu nhỏ, cho đến an tĩnh đáng sợ. Đông dưng. Một cỗ cảm giác lạnh như băng, đột nhiên bao phủ La Hồng toàn thân, để hắn đình chỉ tu hành. Nồng đậm mùi máu tươi lấn át trong không khí tràn ngập tiểu dịch hương vị, bay vào kho củi. La Hồng đột nhiên mở mắt ra. Loảng xoảng. Kho củi khóa cửa, rơi xuống trên mặt đất thanh âm vang lên. Phảng phất nữ quỷ u linh sắc nhọn tiếng cười vang lên, tự hoàn nhiều âm, từ xa mà đến gần. Cũ kỹ cửa phòng tủi, nương theo lấy lâu năm thiếu tu sửa két âm thanh. Chầm chầm mở ra. Chương 23, đứng lên. Kho tủi cửa. Mở. Một cỗ gió âm lánh quét mà vào, thấu xương bên trong mang theo nghẹn ngào, có nữ nhân cười the thế, giống như nữ quỷ kêu khóc. Trong không khí phiêu đãng nồng đậm mùi máu tươi, La Hồng đôi mắt co rụt lại, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Có vấn đề. Đông nhiên nắm chặt kiếm trong tay, La Hồng trên người áo trắng tung bay, cẩn thận từng ly từng tí đi ra kho củi. Chân đạp đất mặt, lại là một trận dính cảm giác. Đó là máu đỏ thấm, vốn lượn như dòng suối nhỏ. Kho củi trước, thủ vệ hai cái Mã Phỉ. Thế mà chết rồi, cổ bị bôi đoạn, máu còn tại ào ạt chảy xuôi, trong đôi mắt mất đi thần quang còn lưu hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì? Âm phong lại lần nữa quét, gợi lên La Hồng sợi tóc bay lên, trên người áo trắng cũng không tự chủ dơ lên. Giống như nữ quỷ cười the thé thanh âm, giống như là nương theo lấy gió đang đánh lấy vòng quanh quần giống như. Có quỷ. La Hồng đống nhiên rút ra trường kiếm trong tay, nắm băng lên kiếm, mới khiến cho nội tâm của hắn có mấy phần an ủi. Tà ma. La Hồng hít sâu một hơi, nhớ tới đại lý tự Lạc Phong cùng hắn nói tới, An Bình huyện trung quanh sơn thôn bị đổ thôn bản án. Tà ma làm loạn, chẳng lẽ. Hắn gặp tà ma. La Hồng hít sâu một hơi, trong lòng có một cô dự cảm xấu. Dựa theo Lạc Phong nói, tà ma chẳng qua là người vì gây án, là một chút tà tu làm ra, đều là người làm, không đủ gây sợ. Một đường đi ra, thi thể đang nằm. Đám Mã Phỉ thi thể, nổn ngang lộn xộn, những Mã Phỉ này đều là uống rượu say, bị chém tới đầu. Hắc Vân Trại đầu lĩnh đâu? Hắn là bát phẩm thiết cốt cảnh tu sĩ, không dễ dàng chết như vậy. A. La Hồng hít sâu một hơi, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Trên mặt đất tràn đầy máu tươi, nồng đậm huyết tinh. Để cho người ta buồn nôn. Rất nhanh, La Hồng thấy được. Nơi xa, trên ghế lớn phủ lên ra hổ kia, Địch Sơn thân thể khôi ngô ngồi ở trên đó, hoành đao lập mã, đại khảm đao mũi đao để địa, vung thong đầu, thân thể nâng lên hạ xuống, tựa hồ còn có hô hấp, còn có người sống. Thế nhưng là, rất nhanh. Địch Sơn đầu chầm chậm giơ lên, hai con ngươi chảy máu, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng giống. Trên ngực hắn, da thịt phá vỡ, một cái nhiễm đầy máu tươi tay, nắm chặt nhảy lên trái tim, xuyên thấu mà ra. Mà Địch Sơn sau lưng, có giống như nữ quỷ kêu khóc thanh âm vang vọng. Sợi tóc đen xỉ như lưới đồng dạng trải tán, từ Địch Sơn cổ sau nổi lên, cuốn lấy cổ của hắn. Kéo kẹt kéo kẹt. Phúc. Địch Sơn đầu bị sợi tóc cắt đứt, giống như cái bóng da đồng dạng, rơi vào trên mặt đất. Theo đầu rơi xuống, Địch Sơn sau lưng, nữ nhân tao mị khuôn mặt nổi lên. Nữ nhân quanh thân tản ra nồng đậm âm sát chi khí, khóe miệng giống như liệt đến chân răng, nhìn qua La Hồng không cầm được cười. Nụ cười này, để La Hồng tê cả da đầu. Quái. Quái dậy. La Hồng nói. Nói xong liền dự định quay người về kho tủi, cảm giác hay là kho tủi tương đối ấm áp. Ha 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 công tử. Đêm đã khuya, cần phải nô ra phục thị công tử cùng một chỗ chìm vào giấc ngủ. Nữ nhân móc ra Địch Sơn trái tim, môi đỏ mút vào trên đó máu tươi, mị nhãn nhìn qua La Hồng, tao mị thanh âm, nhịp nhàng lan khớp. Ngủ cái rắm. La Hồng mặt có đen một chút. Đại lý tự sứ giả Lạc Phong không phải nói mã phỉ bang cùng tà ma không có quan hệ a? Tà ma này làm sao xuất hiện ở trong mã phỉ bang? La Hồng quay người liền chạy, hắn ngửi được mùi vị của tử vong, không chạy. Sẽ chết. Ha ha ha. Công tử, không được chạy, nô gia trống rỗng, tịch mịch, lạnh. Bốn phía quanh quẩn lên nữ nhân không linh tiếng cười, giống như trong quỷ đả tường hồi âm. Không biết khi nào, nữ nhân tao mị kia đã xuất hiện ở La Hồng trước người, quần áo bại lộ, chân dài tuyết trắng không chút nào che lấp. Nếu là nữ nhân này đem khỏe miệng máu tươi lau một chút, La Hồng thật đúng là coi là sẽ là một trận vui sướng diễm ngộ. Hiện tại, La Hồng càng phát giác Nam Hải tử độc thân ở bên ngoài, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Ngươi chính là cái kia đồ mấy thôn tà ma. Nếu chạy không thoát, La Hồng hít sâu một hơi, chấn định lại. Ha 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 công tử đoán nha. Nữ nhân tao mị nện bước bước chân mèo, từng điểm tới gần La Hồng, đầu lưỡi liếm môi, đôi mắt tỏa ra tinh mang. Xem ra chính là ngươi. Không có gì đáng nói, La Hồng dương lên kiếm. Nữ nhân tao mị thấy thế, lập tức nở nụ cười. Chính dương chi khí như hồng. Công tử hẳn là nho tu đi. Nữ nhân không nhanh không chậm nện bước bước, bốn bề âm sát chi khí cuồn cuộn, trong mơ hồ còn có huyết hồng quang mang chợt hiện. Anh tuấn nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, nô gia thích nhất nho tu. Tìm. Giết ngươi, chiếm túi da của ngươi, lấy chính nghĩa tên hành tẩu An Bình huyện. Ha ha ha, nô gia thật đúng là ưa thích chết đưa tới cửa công tử đâu. Nữ nhân cười nói, lời nói rơi xuống. Đống nhiên trở nên dữ tợn, huyết sát tuôn ra, giống như hồng y lìa lệ quỷ. La Hồng khỏe miệng tràn đầy đắng chát. Thế giới này, quả nhiên có vấn đề. Hắn kế hoạch nhân vật phản diện lại xảy ra sự cố. Thật vất vả gia nhập Mã Phỉ Bang, coi là có thể đủ tốt tốt soát một đợt tội ác, kết quả. Mã Phỉ Bang hết rồi. Bất quá, việc cấp bách, La Hồng trọng yếu nhất chính là sống sót. Quỷ nữ nhân này, thật đáng sợ. Giống như Hồng Y Di Lệ quỷ nữ nhân, cho cảm giác gáp bách cùng Triệu Đông Hàn cái này bắt phẩm thiết cốt cảnh võ tu không kém bao nhiêu, nhưng là thủ đoạn càng quỷ dị hơn. Hiển nhiên, quỷ nữ nhân này, tà ma người chế tạo, cũng hẳn là bát phẩm cảnh tà tu. Đồng nhiên, La Hồng nghĩ tới điều gì? Nhìn xem không ngừng tới gần nữ nhân, La Hồng con mắt đống nhiên sáng lên. Chậm. Nữ nhân tao mị nghi ngờ nhìn La Hồng một chút. Cô nương, người một nhà A, ngả bài, bản công tử cũng là tà tu. La Hồng chặn lại nói. Nữ nhân tao mị nghe vậy, không khỏi kiểu mị cười lên, trước ngực to lớn trên dưới chập trùng. Một thân chính dương chi khí, nói mình là tà tu. Thật coi nàng ngực to mà không có não. Nữ nhân tao mị lười nhác nhiều lời, tuyết trắng cặp đùi đẹp co lại mặt đất, thân hình hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Đầy người huyết sát chi khí, tới gần La Hồng. La Hồng cảm giác được nguy cơ, kiếm trong tay, đống nhiên vung lên. Vâng! Đông dưng, La Hồng cảm giác thể nội kinh mạch, có cỗ sắc bén khí lưu phun trào, đúng là thuận trưởng kiếm dâng lên bắn ra mà ra, cùng nữ nhân công kích đụng vào nhau. Phốc phốc. La Hồng chỉ cảm thấy mình bị cao tốc phi nhanh xe đụng trúng giống như, miệng mũi đều là chảy máu, hai chân bàn chân cùng mặt đất ma sát, trượt xuống đến cái kia bị chém tới đầu lâu Địch Sơn thi thể bên người. Kiếm khí. Người là kiếm tu. Nữ nhân tao mị sắc nhọn thanh âm vang lên, cao ngất lồng ngực kịch liệt chập trùng, kinh hãi nhìn chằm chằm La Hồng. Mà lại, kiếm khí này, hạo nhiên không gì sánh được, để nàng sợ hãi. Mặt ngoài là nho tu, ngoài miệng nói tà tu, kết quả là kiếm tu. A nam nhân. Nam nhân miệng, gạt người quỷ. Chỉ là cựu phẩm khí kiếm cảnh kiếm tu, thế mà có thể có được như vậy to lớn hùng hồn kiếm khí. Bất quá, chỉ là cựu phẩm vừa khai mạch ngươi, có thể bổ vài kiếm. nữ nhân tao mị lại lần nữa nổ bắn ra mà ra, thân hình phi tốc biến hóa, huyết ảnh lấp lóe. La Hồng nhìn thấy kiếm khí hữu dụng, không khỏi đại hỉ. Giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Đồng nhiên huy kiếm, kinh mạch trong cơ thể sắc bén lại một lần nữa ngưng tụ. Phốc phốc. Kiếm khí bắn ra. Dưới sự uy hiếp của cái chết, La Hồng không ngừng huy kiếm. Một đạo lại một đạo kiếm khí, không ngừng bắn ra mà ra. Nữ nhân tao mị cơ hồ sắp điên. Đây là vừa khai mạch cửu phẩm kiếm tu. Cái này đều chặt 7, 8 kiếm A. Bình thường cửu phẩm kiếm tu, chém ra cái 2-3 đạo kiếm khí liền không có lực, ngươi vì cái gì có thể như vậy bền bỉ. Bất quá, vung ra 7-8 đạo kiếm khí La Hồng, chỉ cảm thấy vô cùng suy yếu, trên người hắn tràn đầy vết thương, máu tươi hào hạt, bộ dáng thê thảm. Trong kinh mạch kiếm khí, cũng là khô kiệt. Hắn bị ép khô, bắn không xuất kiếm khí. La Hồng miệng đầy đắng chát. Tại kiếm khí khô kiệt sát na, nữ nhân tao mị liền lôi cuốn lấy để La Hồng hít thở không thông huyết sát chi khí, xuất hiện tại phía sau hắn. Sợi tóc đen xì rủ xuống, cuốn chặt lấy La Hồng cái cổ. Bắn không ra ngoài a. Nữ nhân thanh âm sâu kín tại La Hồng bên tai vang lên. La Hồng thân thể bỗng nhiên cứng đờ, tử vong bao phủ toàn thân. Ha ha ha. Công tử, ngươi túi ra này, nô ra. Muốn. Vành ba. Nữ nhân bắt đầu cười the thé. Sau một khắc, huyết sát chi khí điên cuồng tuôn ra, hướng phía La Hồng thân thể chui vào. La Hồng ngay từ đầu cho là mình muốn chết. Nhưng là, đột nhiên, đan điền đột nhiên bộc phát ra một cỗ hấp lực, đem nữ nhân phóng xuất ra muốn khống chế hắn ý chí huyết sát chi khí không ngừng hấp thu. Nữ nhân tao mị phát giác được không thích hợp. Ý niệm phun trào, cảm nhận được La Hồng trong đan điền tinh thuần âm sát chi khí. Con mắt lập tức trừng tròn vo. Ngươi! La Hồng gian nan cười cười. Đều nói rồi bản công tử là tà tu, là người một nhà. Ngươi vì cái gì không phải là không tin đâu. Lời nói rơi xuống, La Hồng giơ tay lên. Năm ngón tay thành trảo hình, nhắm ngay bên người Hắc Vân trại thủ lĩnh Địch Sơn thi thể không đầu. Triệu hoán người mất tà ảnh. Vong linh tà ảnh. Thôi động. La Hồng quay đầu, nhìn chằm chằm Địch Sơn thi thể, thanh âm có mấy phần khàn khàn, mở miệng. Đứng lên. Chương 24, Lạc Hồng công tử chết chắc. Cầu cất giữ, cầu phiếu để cử hoa. Đứng lên. Thanh âm trầm thấp, giống như một trận ngâm sướng. La Hồng vươn tay, nhắm ngay Hắc Vân trại thủ lĩnh Địch Sơn thi thể, dường như đang tiến hành một trận đặc biệt nghi thức. Nữ nhân tao mị không hiểu cảm giác được dùng cả mình. Chưa tỉnh hồn quay đầu nhìn về hướng ánh trăng chiếu dọi xuống, Địch Sơn thi thể không đầu. Bất quá. Một trận âm phong thổi qua. Ngoại trừ Địch Sơn như bóng da rơi xuống đầu hơi rung nhẹ một chút bên ngoài. Không hề có động tĩnh gì. La Hồng duy trì động tác, bầu không khí có chút xấu hổ. Thất bại rồi. Quả nhiên là bị vùi dập giữa chợ công pháp. La Hồng khỏe miệng giật một cái, vong linh tà ảnh triệu hoán người mất vong hồn tà ảnh, tồn tại nhất định tỷ lệ thất bại. Dù sao, La Hồng lấy được là không chọn vẹn thưởng an ủi công pháp, mà lại, hắn lựa chọn triệu hoán chính là bát phẩm võ tu, vốn là vượt qua hắn có thể phạm vi chịu đựng, cảnh giới càng cao, tỷ lệ thất bại càng cao. Cảm giác trong đan điền âm sát chi khí, không duyên cớ giống một chút, La Hồng sắc mặt có chút trắng bệnh. Có loại bị bạch chơi cảm giác trống rỗng. Làm cái quỷ gì? Nữ nhân tao mị trong đôi mắt lập tức toát ra hung mang, sợi tóc đen xỉ giống như tơ thép đồng dạng, đột nhiên nắm chặt. Doa nàng nhảy một cái, Địch Sơn tốt xấu là bát phẩm thiết cốt cảnh võ tu, nàng lừa giết Địch Sơn đều hao tốn khí lực rất lớn. Còn tưởng rằng La Hồng đem Địch Sơn cho sống lại đâu. Theo, đen nhánh sợi tóc nắm chặt, La Hồng trên cổ, lập tức bị rỉm ra vết máu. Huyết sát chi khí tuôn ra, muốn ăn mòn La Hồng ý chí. Đứng lên. La Hồng lại lần nữa hóa trảo. Nhắm ngay Địch Sơn thi thể không đầu, trầm thấp gào thét. Tất cả lấy được âm sát chi khí, toàn bộ phong thích. Cực một trận, sinh tử do mệnh. Nữ nhân tao mị trong đôi mắt tràn đầy trêu tức. Nhìn xem La Hồng tại trước mặt tử vong dãy rủa, phảng phất không hiểu chạm tới nàng hương phấn điểm. Trên bầu trời, ánh trăng thanh lãnh. Một vầng minh nguyệt treo lơ lửng bầu trời đêm, hạ xuống như lụa mỏng giống như ánh chiều tà. Địch Sơn thi thể không đầu bị ánh trăng này chiếu rọi, lôi kéo ra cái bóng thật dài. Đông Dương. Bóng dáng này động, nhúc nhích ở giữa, tựa hồ có cái gì từ phản chiếu trên mặt đất trong bóng dáng chui ra, đen xỉ một đoạn ảnh. Địch Sơn đầu bóng dáng cũng phi tốc như nhuyễn trùng bò qua đến, cùng thân thể kia bóng dáng hòa làm một thể. Trở nên lập thể, biến thành thực chất. Hoàn toàn đứng thẳng lên. Hóa thành chân thực tà ảnh. Ông, hai đạo màu đỏ tươi bắn ra, giống như là ngủ say tà ác tại trong thâm nguyên hắc ám mở ra con mắt màu đỏ tươi mắt. Bóng dáng, đứng lên. Một cỗ khí tức ngột ngạt. Thứ trên cái bóng kia phóng thích mà ra. La Hồng quay đầu nhìn xem bóng đen này, trong đan điền âm sát chi khí trong nháy mắt bị hoàn toàn rút sạch. Thành. thành công. La Hồng đôi mắt sáng lên. Mà nữ nhân tao mị thì là ngơ ngác nhìn xem cái kia từ mặt đất đột ngột bỏ dậy Địch Sơn bóng dáng. Đây là thủ đoạn gì? Thân là tà tu một thành viên, nữ nhân không hiểu cảm giác được thấy lạnh cả người. Nhìn chung rất nhiều đồng hành, có vẻ như không có người nào tu như vậy pháp. Nàng tại trong bóng dáng này cảm nhận được không cam lòng gào thét linh hồn. Cỡ nào ác độc thủ đoạn A? Lao nương tính là gì tà tu? Đây mới thật sự là tà tu. Nguyên lai. La Hồng nói đều là thật. Cái gì An Bình huyện chính nghĩa làm gương mẫu, cái gì Nho Nhã Hiền Hòa La Hồng công tử. Đều là giả. Hắn thật là tà tu. Nữ nhân tao mị cảm giác mình phát hiện một cái thiên đại bí mật. La Hồng rất hài lòng nữ nhân này thái độ. Ngươi là người thứ nhất thấy rõ bản công tử diện mục, bản công tử rất thưởng thức ngươi. La Hồng hư nhược cười lên. Vâng. Đống dưng, Địch Sơn bóng đen động, tốc độ nhanh đến khó mà bắt. Một cái đại thủ bắt lấy nữ nhân tóc. Phốc phốc. Cuốn ở La Hồng trên cổ sợi tóc bị Địch Sơn bóng dáng bạo lực xé rách. Về sau, bóng dáng khuỷu tay, nhanh như thiểm điện, đập trúng nữ nhân tao mị. Đây là bát phẩm thiết cốt cảnh võ tu toàn lực một khuỷu tay. Nữ nhân gương mặt đều nhanh biến hình, trong nháy mắt phun ra máu tươi, bay tứ tung mà ra. La Hồng thoát ly sợi tóc trói buộc, thở hừng hực. Địch Sơn bóng đen tựa hồ góp nhặt bị nữ nhân này hố chết toán khí. Từng bước đi hướng xinh đẹp ngã xuống đất lộ ra trắng nón đôi chân dài nữ nhân tao mị. Bóng đen vươn tay, muốn bắt lấy nữ nhân tao mị tuyết trắng mắt cá chân. Nhưng mà, nữ nhân tao mị trong nháy mắt bạo khởi, bị xé đứt sợi tóc đột nhiên dài ra. Như vạn cái lưỡi dao quán xuyên Địch Sơn bóng dáng. Xoẹt. Địch Sơn bóng dáng bị xé nát. Nữ nhân tao mị cười lạnh vỗ vô độ ngực cao vút, chưa bắt đầu thở dốc. Bị xé nát Địch Sơn bóng dáng, trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, tiếp tục vươn tay bắt lấy nàng tuyết trắng mắt cá chân. Về sau, giống như đại phong sa đồng dạng luân động đứng lên, nương theo lấy thét lên, tả hữu cùng nện. Đông đông đông. La Hồng nghe đều cảm giác được đau. Địch Sơn bóng dáng không biết mệt mỏi đấm vào. Phát tiết bị cha nữ lửa gạt toàn khí. Hồi lâu, La Hồng mới là hư nhược mở miệng la lên, ngừng. Đông đông đông. Bóng giang tiếp tục quăng nệ lấy. La Hồng. Đừng đập. La Hồng tăng thêm thanh âm. Địch Sơn bóng giang dừng lại, con mắt màu đỏ tươi trong mắt tràn đầy nghi hoặc, dừng lại 2-3 giây sau, lại tiếp tục bắt đầu quăng nệ nữ nhân. La Hồng. Bóng giang này giống như không quá thông minh dáng vẻ. Dừng tay. La Hồng thôi động trong đan điển vừa ngưng tụ một tia sát khí, la lên. Lần này, bóng dáng tựa hồ cảm ứng được, không còn quăng nện, đem nữ nhân trực tiếp ném vào La Hồng trước mặt. Máu. Không ngừng chảy xuôi, hội tụ thành vũng máu. Nữ nhân tao mị nửa chết nửa sống, bị nện huyết nhục mơ hồ. Nàng còn chưa chết, hai con ngươi vô thần, gian nan vặn vẹo cổ, chống lên vặn vẹo thân thể, giống như là từ trong TV leo ra xạ đạ cổ. Trong con ngươi của nàng tràn đầy hoảng sợ. Công. Công tử. Tha mạng. Nàng khục lấy máu, hoảng sợ cầu xin tha thứ lấy. La Hồng lung la lung lay đứng lên, phảng phất tùy thời muốn té ngã giống như. Tha mạng. Nô gia. Nguyện ý làm trâu làm ngựa. Nữ nhân không muốn chết, sợ hãi nói. La Hồng toàn thân nhuốm máu, nhìn chằm chằm nữ nhân, đôi mắt rất bình tĩnh. Nhớ kỹ, bản công tử là bại hoại. Lời nói rơi xuống, La Hồng dùng hết lực khí toàn thân phất. Giết. Thanh âm nhàn nhạt, quanh quẩn tại trống vắng. Tràn ngập mùi máu tươi hắc vân sơn trại bên trong. Dục dịch Địch Sơn bóng dáng nhận được mệnh lệnh, không chút do dự, một cước quét ngang. Nữ nhân tao mị đầu liền trực tiếp bị đá bạo. Soạt. Một khối lệnh bài màu đen từ nữ nhân vô lực ngã xuống đất trong thi thể trượt xuống mà ra, đâm vào La Hồng trên giày dính đầy máu đen, mới là dừng lại. Mà Địch Sơn bóng dáng, phảng phất hao hết năng lượng, hóa thành một đạo hắc tuyến, dung nhập La Hồng trong bóng dáng, không một tiếng động. La Hồng trong nháy mắt giống như bị rút khô khí lực cả người giống như, ngã ngồi trên mặt đất, đầu óc chìm vào hôn mê, trời đất quay cuồng. Hắc Vân trại bên ngoài. Triệu Đông Hán hoành đao lập mã dựa vào một cây đại thụ trên cành cây. Hán từ từ nhắm hai mắt, tựa hồ đang điều chỉnh trạng thái bản thân. Một trận gió đêm quét mà tới. Mang đến một cỗ yếu ớt mùi máu tươi. Triệu Đông Hán bỗng nhiên mở mắt ra, thuận thân cây trên đường đi bỏ, dẫm lên thân cảnh, ngắm nhìn Hắc Vân trại. Đông nhiên ngửi một hơi. Cảm thụ mùi máu tươi bay tới phương hướng. Triệu Đông Hán vết đao trên mặt trong nháy mắt đầu đậu. Vâng. Khí huyết bộc phát, Triệu Đông Hán giống như mãnh hổ bay nhào mà ra. Thử Vi cùng Phương Chính xếp bằng ở trên tảng đá. Cả hai cũng là người được mùi máu tươi, đều là mở mắt ra. Hai người đối mặt, ngưng trọng không gì sánh được. Xảy ra chuyện rồi. Về sau, không còn nói cái gì, Thử Vi cùng Phương Chính trong nháy mắt giống như lò xo đồng dạng bắn lên, dẫm lên gió. Liền hướng phía Hắc Vân trại rong rổi mà đi. Hắc Vân trại thổ lâu trước. Triệu Đông Hán gặp Tử Vi cùng Phương Chính, hai vị này đại lý tự sứ giả, nếu là để nằm ngang lúc, Triệu Đông Hán sẽ còn chào hỏi, nhưng bây giờ, lười nhắc chim. Nhìn qua đóng chặt cửa trại, Triệu Đông Hán giống như thạch sùng du bích, phi tốc liền bỏ qua trại lâu. Tử Vi cùng Phương Chính cũng không có để ý Triệu Đông Hán thái độ, cũng là đạp tường mà đi, giống như thi triển siêu tuyệt khinh công. Hai người cũng là leo lên thổ lâu. Ba người đứng lặng tại mái nhà phía trên, nhìn về phía Hắc Vân trại bên trong. Cuồn cuộn huyết tinh ngút trời lên. Đám mã phỉ thi thể đang nằm, máu tươi ngổn ngang lộn xộn như dòng suối nhỏ hội tụ thành huyết chỉ, phản chiếu lấy ánh trăng, lộ ra càng yêu dị. TTT. Tử Vi cùng Phương Chính hít sâu một hơi. Tà ma. Hai người trong nháy mắt nghĩ đến điểm ấy, sắc mặt trong chốc lát trở nên trắng bệnh. Thất trách. Tới chậm. Lạc Hồng công tử chết chắc. Đợt, nữ nhân này chỗ đại dụng, các ngươi nhất định đoán không được. Chương 25, thế gian lại không hắc vân trại. Đại lý tự Tử Vi cùng Phương Chính, sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn hắn vẫn luôn tại đề phòng tà ma, thế nhưng không có nghĩ đến, tà ma động thủ, đúng là vô thanh vô tức. Tà ma? Thế nào lại là tà ma? Triệu Đông Hán càng là đôi mắt đỏ lên, toàn thân rét run. Tà ma tên, hắn sớm có nghe thấy, nhìn xem toàn bộ hắc vân trại thảm trạng, Triệu Đông Hán phảng phất đều có thể dự liệu đến công tử thảm trạng. Tà ma một khi bộc phát, tuyệt đối sẽ không có người sống lưu lại. Những tà tu kia vặn vẹo tính cách cùng thủ đoạn tàn nhẫn, căn bản là không có cách dùng lẽ thường đi độ chi. Ba người phi tốc từ thổ lâu nhảy xuống, tiến nhập hắc vân trại bên trong, gây mùi huyết tinh tốc thẳng vào mặt, thế nhưng là bọn hắn lại là không lo được những thứ này. Theo lý mà nói, hắc vân trại trại chủ Địch Vân là một vị bát phẩm thiết cốt cảnh võ tu, cho dù là tà ma, cũng không thể nào làm được lặng yên không tiếng động giết hắn. Phương Chính mặt lạnh lấy, phân tích nói. Tử Vi cùng Triệu Đông Hán đều không để ý hắn, để Phương Chính cảm giác có mấy phần xấu hổ. Ba người thân ảnh phi tốc lướt ngang, không ngừng hướng phía trong trại buôn tẩu mà đi, một bộ lại một bộ thi thể, để bọn hắn tâm càng ngày càng nặng nhập đáy cốc. Cái này tà ma người chế tạo, thật hung tàn. Mà Triệu Đông Hán càng là cơ hồ tại nổi điên biên giới, cảm giác mỗi bước một bước, đều là dày vò. Công tử nếu là xảy ra chuyện, ta nên như thế nào hướng đại nhân bàn giao? Ta là tội nhân. Là phủ tội nhân. Triệu Đông Hán tự trách vạn phần. Hắn nên trước thời gian phục dụng bạo huyết đan, trực tiếp bình diệt cái này hắc vân trại, dù là có tà ma ẩn nấp, cũng sẽ sớm bại lộ, công tử cũng sẽ không xảy ra chuyện. Đúng. Triệu Đông Hán bỗng nhiên tắt mình một cái, gương mặt sưng lên thật cao. Ánh trăng thanh lãnh. Toàn bộ hắc vân trại bên trong, âm phong vẫn tại gào thét lên. Trong chậu than hỏa diễm đều đã bị âm phong chỗ dập tắt, có một cố lạnh leo thấu xương lan tràn. Huyết thủy phản chiếu lấy ánh trăng, khiến cho toàn bộ sơn trại không gì sánh được yêu dị. Triệu Đông Hán ba người rất mau tới đến trong sơn trại tụ hội đất trống. Từng bộ thi thể xếp, máu tươi hình thành mùi tanh, đánh thẳng vào xoang mũi. Triệu Đông Hán đôi mắt co rụt lại, một chút liền thấy được Hoành Đao Lập Mã ngồi ngay ngắn trên ghế ra hổ Địch Sơn. Chỉ bất quá, Địch Sơn bị chém đầu, dù là chết đi, thân là bát phẩm thiết cốt cảnh võ tu khí huyết, vẫn như cũ nồng đậm. Bát phẩm võ tu Địch Sơn. Chết rồi. Vô thanh vô tức chết, xem ra người chế tạo tà ma này tồn tại hai loại khả năng. Một loại là bát phẩm tà tu, mà lại bố cục nhiều ngày. Một loại khác tà tu này là thất phẩm, cũng mặc kệ loại nào, Lạc Hồng công tử đều giữ nhiều lành ít. An Bình huyện chung quanh những cái kia đồ thôn án, có khả năng cũng là vị này tà ma cách làm. Phương Chính cùng Tử Vi cũng là thấy được trên ghế ra hổ Địch Sơn thi thể, trong lúc nhất thời có chút thổn thức. Tà ma đồ thôn án xuất hiện đầu mối mới, thế nhưng là bọn hắn lại cao hứng không nổi. Công tử. Đồng nhiên, Triệu Đông Hán phát ra gầm nhẹ thanh âm. Tử Vi cùng Phương Chính tâm tư lập tức từ Địch Sơn trên thi thể rời. Vừa xem xét này, lại là nhìn ngây người. Một vị bát phẩm võ tu chết, hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn, lại là không nhìn thấy, tại trong núi thây biển máu, một vị nhìn xem một tấm lệnh bài ngẩn người thân ảnh ngồi ngay thẳng. Thân ảnh kia, áo trắng nhuốm máu, sắc mặt trắng bệnh. Ánh trăng chiếu dọi xuống, trên người đối phương khó mà ức chế chính dương chi khí bốc hơi mà lên, dường như cùng ánh trăng hô ứng, chói lọi, phảng phất. Thân ảnh trong tay nắm một khối lệnh bài màu đen, dường như nghe nói đến la lên, chậm chậm quay đầu, một tấm quen thuộc mà mệt mỏi gương mặt, nhảy vào Tử Vi, Phương Chính, Triệu Đông Hán trong mắt. Chính là La Hồng. La Hồng thấy được thân ảnh quen thuộc, mặt thượng thương trắng mà không huyết sắc, toát ra một vòng cười. Tại mờ mịt chính dương chi khí dưới, hắn cái này một vòng vui vẻ như chút được gánh nặng, giống như gió xuân, giống như ngày đông nắng ấm, đúng là xua tán đi trong hắc vân trại này tùm âm khí. Phương Chính cùng Tử Vi ngạc nhiên. Lạc Hồng công tử. Đúng là còn quật cường còn sống. Triệu Đông Hán con mắt trong chốc lát liền đỏ lên, phi tốc gào thét phi nhanh mà ra. Đông. quỳ một chân trên đất, trực tiếp trượt đến La Hồng trước mặt. Công tử, thuộc hạ tới chậm. Triệu Đông Hán nhìn xem La Hồng đầy người vết thương, vết đao trên mặt run rẩy, nội tâm tự trách vạn phần, hắn có may mắn, có ảo não, càng có nghĩ mà sợ. Nếu là công tử bỏ mình, hắn nên làm cái gì? Bất quá, đồng thời, nội tâm của hắn cũng là xông lên vô hạn chấn kinh. Triệu Đông Hán nhìn xem bốn phía mặt đất cắt chém mà ra vết kiếm, cùng trong không khí chưa tán kiếm khí. Có thể tưởng tượng ra trước đó chỗ này chỗ buộc phát chiến đấu khốc liệt đến mức nào. La Hồng chịu đựng đau nhức kịch liệt cùng cơ hồ muốn ngất đầu, nhìn thấy Tử Vi, Phương Chính cùng Triệu Đông Hán ba người, hắn hiểu được, an toàn, trong lòng không khỏi buông lỏng. Tử Vi che miệng, Phương Chính chất phát trên mặt đều hiện lên ra khó mà ức chế chấn kinh. Bọn hắn thấy được tà nhân thi thể, đầu bị rút phát nổ, từ vặn vẹo thân thể mềm mại đến xem, là nữ nhân. Chiến đấu này, quá hung tàn đi. Bọn hắn đã có thể não bổ ra một trận mạo hiểm mà hung tàn chiến đấu. La Hồng cùng nguy cơ sinh tử trước mắt, cùng tà ma huyết chiến, cuối cùng thực hiện phản sát. Thật là bá đạo kiếm khí. Phương Chính lấy ra đồng tiền kiếm, cảm thụ được trong không khí còn sót lại kiếm khí, hít sâu một hơi. Khó trách Lạc Hồng công tử có thể còn sống, nguyên lai là được tiền bối truyền thừa. Khó trách Lạc Hồng công tử dám độc thân nhập Hắc Vân trại, quả nhiên hiệp can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên, không hổ là An Bình huyện chính nghĩa làm gương mẫu. Phương Chính cảm khái, thu hồi đồng tiền kiếm, chất phát trên mặt hiện hiện cung kính, hướng phía La Hồng chắp tay. La Hồng giờ phút này tiêu hao rất nhiều, vô cùng lớn ý chí lực chịu đựng không ngất. Nghe được Phương Chính bô bô nói một đống. Trong lúc mơ hồ chỉ nghe được hiệp can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên, chính nghĩa làm gương mẫu những này hình dung tử. Trong lúc nhất thời, La Hồng hô hấp dồn dập, có cố dự cảm xấu. Hắn trừng mắt, nhìn xem Phương Chính. Ngươi! La Hồng há mồm, thế nhưng là, lại nói không ra nói, tâm thần của hắn gặp kịch liệt trùng kích. Mắt tối sầm lại, rốt cục gánh không được, trực tiếp ngất đi. Cùng tà nữ nhân huyết chiến một trận đều không có choáng La Hồng, tại thời khắc này, choáng. La Hồng vừa choáng này, lập tức đưa tới một tràng tốt lên. Thử vi trừng Phương Chính một chút, Triệu Đông Hán hung mang lộ ra. Phương Chính trên mặt càng chất phác, ẩn ẩn có chút hoài nghi nhân sinh. Ta! Làm gì rồi? Ta liền khen một chút Lạc Hồng công tử mà thôi. Thế nào? Không có khả năng khen A. Triệu Đông mắt đỏ, tràn đầy lo lắng, không thèm để ý Phương Chính, ôm ngang lên La Hồng. Liền phi tốc hướng phía An Bình huyện chạy mà đi. Triệu Đông Hán ôm La Hồng, một hơi từ Hắc Vân trại buồn tẩu về An Bình huyện. Thân là bát phẩm võ tu cường hãn khí huyết cùng thể lực, để hắn không biết mệt mỏi. Thủ thành binh lính, bị Triệu Đông Hán khí thế dọa cho, chặn lấy cửa không cho vào. Tử Vi cùng Phương Chính sau đó phiêu nhiên mà tới, lấy ra lệnh bài, mới để sĩ tốt mở cửa thành. Hai vị sĩ tốt thấy được Triệu Đông Hán trong ngực ngất đi La Hồng, nhìn xem La Hồng trên thân lít nha lít nhít vết thương. Cùng bị nhuộm thành huyết sắc áo trắng, lập tức hít vào một hơi. Phương Chính khuôn mặt chất phác, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại hai vị sĩ tốt sau lưng. Tối nay thấy, đừng muốn chuyển đi. Hai vị thủ vệ kinh hãi, vội vàng khoát tay, không dám xưng. Phương Chính thế nhưng là đại lý tự sứ giả, bọn hắn sao dám trêu chọc? Đại nhân, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Một vị sĩ tốt thật sự là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. Nhìn La Hồng bộ dáng. Chẳng lẽ là Lạc Hồng công tử tại Hắc Vân trại bị không phải người làm đủ? Lạc Hồng công tử không thảm. Trong lòng bọn họ bắt quái chi hỏa, cháy hừng hực. Phương Chính vốn là không muốn nói. Có thể sợ ngày mai An Bình huyện sẽ truyền ra một chút đối với Lạc Hồng công tử không tốt lắm lời đồn đại. Cho nên muốn nghĩ, Phương Chính chất phác mà trịnh trọng nhìn về hướng hai vị sĩ tốt. Từ tối nay trở đi, thế gian lại không Hắc Vân trại. Phương Chính lưng đeo tay, nhìn qua có chút nổi lên ngân bạch sắc phương đông. Chất phát trên mặt hiện hiện một vòng thâm thúy cùng cảm khái. Lạc Hồng công tử. Quá mạnh. Lời nói rơi xuống. Phương Chính chạy như bay, phiêu nhiên mà đi. Lưu lại trước cửa thành hai vị sĩ tốt hai mặt nhìn nhau, suy đoán Phương Chính lời nói. Càng nghĩ. Nội tâm liền càng rung động. Lạc Hồng công tử. Một người diệt phỉ trại. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 26. Chúng ta xin lỗi Lạc Hồng công tử một cái xin lỗi cầu cất giữ. Cầu phiếu để cử hoa. La Hồng đầu góc đau đớn không gì sánh được, đó là tinh thần ý chí tiêu hao quá độ biểu hiện. Địch Sơn mặc dù chết rồi, nhưng là dù sao cũng là bát phẩm thiết cốt cảnh võ tu, khí huyết cường thịnh, linh hồn đồng dạng cường thịnh. Nếu là La Hồng triệu hoán cùng là cựu phẩm người tu hành vong hồn tạ ảnh, hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng. Có thể khi đó, đối mặt quỷ nữ nhân uy hiếp, La Hồng duy nhất có thể ký thác hy vọng chính là Địch Sơn, dựa vào hắn gần nhất cũng là Địch Sơn. Trên thực tế, lấy La Hồng ngưng tụ nhân sát, căn bản không đủ để triệu hoán Địch Sơn. Nếu không có quỷ nữ nhân muốn đoạt xa hắn, đem tự thân sát khí điên cuồng độ nhập La Hồng thể nội, La Hồng căn bản không chỗ tìm nhiều như vậy âm sát chi khí đến triệu hoán địch sơn tà ảnh. Có thể nói, là quỷ nữ nhân kia mình giết chính mình. La Hồng mở mắt ra, phát hiện chính mình nằm ở trên giường gỗ gỗ Lê Khắc Hoa, thân thể khẽ động, có thoáng nhói nhói truyền đến. Vết thương trên người, dùng băng vải trói buộc, miệng vết thương trận trận thanh lương, hẳn là đắp kim xăng dược. Mà tại đầu giường, sổ ra người cùng khối lệnh bài màu đen kia an tinh trưng bày. Sổ ra người ngoại trừ La Hồng, những người khác lật ra không nhìn thấy bất luận cái gì nội dung, về phần hắc thiết lệnh bài thường thường không có gì lạ, ngược lại là không có gây nên bao lớn chú ý. La Hồng không nhúc nhích, nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, rơi vào trầm tư. Hắc Vân Trại. Đoàn Diệt. La Hồng soát tội ác địa phương, không có. Nghĩ đến cái này, La Hồng không hiểu có chút tâm tắc. Hắn lúc đầu đều kháng trụ ngất áp lực, cưỡng ép không choáng, thế nhưng là, Phương Chính một lời nói, cực lớn đánh sâu vào La Hồng tâm thần. Hiệp can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên, có can đảm cùng tà ma làm đấu tranh, không hổ là chính nghĩa làm gương mẫu. La Hồng lúc ấy liền muốn ha ha, chỉ là không có á đi ra, hôn mê bất tỉnh. Hắc Vân Trại bị diệt, cùng hắn cái dám quan hệ. Làm sao lại cùng hiệp can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên dính líu quan hệ rồi. Cùng tà ma làm đấu tranh, không đấu có thể làm sao. Quỷ nữ nhân kia thèm thân thể của hắn, hắn có thể không phản kháng, có thể không đấu tranh sao. Không đấu tranh chính là chết ta. Hắn La Hồng, chỉ là vì bảo mệnh mà thôi. Nam ở trên giường, La Hồng càng nghĩ càng giận, hắn phảng phất đã có thể nghĩ đến An Bình huyện bên trong dư luận đi hướng. Lúc đầu không biết vị nào thiện tâm nhân sĩ, đem hắn La Hồng thanh danh làm cho thối, kết quả. Việc này phát sinh, hắn La Hồng. Khả năng lại muốn bị khen phát nổ. La Hồng che ngực, trung điệp thở dốc một hơi. Kỳ thật những này đều không trọng yếu, trọng yếu là. Trong sổ ra người tội ác sợ là lại phải ra yêu thiêu thân. Hắn liền muốn làm nhân vật phản diện, sao có thể khó như vậy? Không có siêu cường não bổ triệu Đông Hán, không có đột nhiên thanh liêm lạc phong, vốn cho rằng lần này gia nhập Hắc Vân Trại, có thể đem tội ác soát một cái chậu đầy bắt đầy. Thế nhưng là, lại xuất hiện một cái thèm hắn thân thể tà ma nữ nhân. La Hồng một chút cũng khoái hoạt không nổi. Hắn muốn nhất tiễn xong điêu, thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, điêu không có. Xong. Lại toàn xong. La Hồng nằm ở trên giường, sinh không thể luyến. Hắc Vân Trại. Mặc đại lý tự sứ giả đồng phục Lạc Phong lưng đeo tay, chậm chậm mà đi, phía sau hắn, Tử Vi cùng Phương Chính an tĩnh đi theo. Ngoại trừ bọn hắn, còn có một đội nha môn bộ khoái. Những bộ khoái này có chút kinh dị nhìn xem trong trại thảm trạng. Thi thể đang nằm, trong không khí tràn ngập gây mùi huyết tinh, còn có bát phẩm thiết cốt cảnh võ tu địch sơn cái kia nhìn thấy mà giật mình chặt đầu thi thể. Bọn bộ khoái khi nào gặp qua thảm án như vậy? Bình thường thảm án diệt môn cùng cái này so ra, căn bản chính là tiểu vu gặp đại vu. Lạc Phong ngược lại là sắc mặt như thường, tựa hồ thường thấy những thứ này. Hắn đi tới nữ nhân thi thể chỗ, nâng lên hoa văn báo hoa đồ án dày, nhẹ nhàng đá đá đầu bị đá nổ nữ nhân thi thể. Nữ nhân này chính là người chế tạo tà ma, dựa theo ba động nguyên khí, hẳn là mới vào bát phẩm tà tu. Lạc Phong thản nhiên nói. Phía sau hắn, Tử Vi lấy ra sổ sách đang nhanh chóng ghi chép án tông. Lạc Phong tiếp tục quan sát, hắn ngồi sổ người xuống, vuốt nhẹ một chút trên đất vết kiếm. Cảm thụ được trong vết kiếm kiếm khí ba động. Không khỏi nheo lại mắt. Lạc Hồng công tử quả nhiên kế thừa tiền bối kiếm thuật. Kiếm khí nặng nề chắc địch, có được vĩ nạn chính dương lực lượng, chính là tà tu khắc tinh, khó trách có thể lấy cửu phẩm khí kiếm tu vi chém ngược bát phẩm tà tu. Lạc Phong cảm khái không thôi. Hắn đứng người lên, lấy vải trắng, lau lau rồi trên tay vết máu. Hảo hảo điều tra một chút, nhìn xem có hay không cá lọt lưới. Mặt khác, đem thi thể xử lý một chút, toàn bộ chôn. Lạc Phong nói. Nói xong những này. Lạc Phong liền chào hỏi Tử Vi cùng Phương Chính rời đi Hắc Vân Trại. Nữ nhân này tàn sát Hắc Vân Trại thủ đoạn, cùng chung quanh đồ thôn tà ma thủ đoạn cũng không giống nhau. Xem ra đồ thôn tà ma, một người khác hoàn toàn. Lạc Phong đống nhiên nói ra. Tử Vi cùng Phương Chính sững sờ, không khỏi ngẩng đầu, kinh ngạc không thôi. Bọn hắn coi là tà ma bản án cũng đã cáo phá nữa nha. Điểm ấy các ngươi cũng nhìn không ra sao. Lạc Phong nhíu mày, có mấy phần thất vọng. Đồ thôn án bên trong người chết kiểu chết. Nam tử trưởng thành là toàn thân huyết dịch bị rút khô, mà nữ tử đều là bị đào đi ra người, phân thây thành khối. Thủ đoạn so với càng thêm tàn nhẫn cùng điên cuồng. Mà Hắc Vân Trại bên trong người chết, phần lớn đều là bị chém đứt đầu, hoặc là bị móc ra trái tim mà chết. Mặc dù đều là tà ma làm án, nhưng thủ pháp có sự bất đồng rất lớn, tà tu nhu cầu cũng không giống với. Lạc Phong phân tích nói, lưng đeo tay, đứng lặng tại thổ lâu bên trên, ngắm nhìn phương xa. Các ngươi làm sao như vậy ngu dốt, nhiều học. Nhìn nhiều, làm nhiều sự tình. Nhiều cùng Lạc Hồng công tử học. An Bình huyện. Giống như là đang nổi lên mưa to đám mây. Hắc Vân Trại. Hết rồi. Tin tức này phi tốc truyền về An Bình huyện, lập tức để An Bình huyện sôi trào. Rất nhiều người đều ngộng. Lớn như vậy một cái Hắc Vân Trại, nói thế nào không có liền không có đâu. Mà có trông coi cửa thành nặc danh nhân sĩ biết chuyện lộ ra, đêm qua, đại lý tự sứ giả mang theo một thân trọng thương Lạc Hồng công tử phi tốc về thành. Lạc Hồng công tử mình đầy thương tích, hấp hối, phảng phất đã trải qua đại chiến thảm liệt. Mà nhân sĩ biết chuyện đỉnh lấy áp lực hỏi thăm đại lý tự sứ giả. Từ sứ giả trong miêu tả, có thể biết được, Hắc Vân Trại diệt vong, cùng Lạc Hồng công tử có cực lớn quan hệ. Tin tức trong nháy mắt lan truyền nhanh chóng. Chơi ạ! Lạc Hồng công tử một người một kiếm, giết sạch Hắc Vân Trại từ trên xuống dưới tất cả mã phỉ. Nguyên lai Lạc Hồng công tử lẻ loi một mình gia nhập Hắc Vân Trại, đúng là vì bình diệt nạn trộm cướp. Ta sai rồi. Ta thế mà hoài nghi Lạc Hồng công tử, tốt như vậy một người, làm sao lại sa đọa thành phỉ. Nguyên lai Lạc Hồng công tử muốn đi trừ phỉ. Tin tức sôi trào. Phố lớn ngõ nhỏ, tất cả đại trà lâu, nhà hàng, thậm chí câu lan chỗ, đều là chuyển sôi trào. Sự tình thậm chí càng truyền càng tà dị. Rất nhiều người đều ngậm miệng. Những người đã từng giận mắng La Hồng kia, những người trợ giúp, gieo rắc lời đồn kia, toàn bộ đều ngậm miệng lại, sắc mặt ngượng ngùng. Trong trà lâu, người kể chuyện không có tiết tháo chút nào, lập tức sửa lại hôm nay bản thảo. Uống một ngụm trà, đống nhiên vô án. Lại nói cái kia Lạc Hồng công tử một kiếm rút ra, kiếm khí tung hoành 300 dặm, một kiếm đem đầu lĩnh mã phỉ kia đầu lâu chém bay, áo trắng không nhuốm máu, tiêu sái vạn phần, giống như tiên giáng trần. Đã thấy cái kia 300 dặm kiếm khí, chém mã phỉ đầu lĩnh, uy thế không giảm, chỉ nghe bành một tiếng, Hắc Vân Trại sụp đổ, trong trại vô số mã phỉ bị mất mạng tại chỗ, một kiếm gọt thủ. Tại giết chóc bên trong nở rộ, giống nhau bình minh ở giữa đóa hoa. Một kiếm đáng phỉ, thuộc về Lạc Hồng. Người kể chuyện sắc mặt kích động, nước miếng tung bay, vô án không thôi. Trà lâu ở giữa, mọi người cũng là nghe mặt mày hớn hở, huyết dịch sôi trào. Hồi lâu, người kể chuyện cảm khái, lão phu từng cho là Lạc Hồng công tử có tiếng không có miếng, là tu hành rơi vào hắc ám, nhưng chưa từng nghĩ, Lạc Hồng công tử chịu đựng thế tục ngàn người chỉ trỏ, mang theo quật cường cao ngạo, một kiếm đãng diệt Hắc Vân Trại, cho thế nhân đơn giản nhất phản kích. Công tử nghĩa bạc vân thiên, hiệp can nghĩa đảm, quả thật An Bình huyện chính nghĩa làm gương mẫu. Từng chất vấn công tử, là lão phu ngu muội. Lão phu xin lỗi Lạc Hồng công tử một cái xin lỗi. Chúng ta xin lỗi Lạc Hồng công tử một cái xin lỗi. Người kể chuyện nói đi, hướng phía La phủ phương hướng không mình hành lễ. Trong chốc lát, dẫn tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Tại toàn bộ An Bình huyện bách tính tại hô to xin lỗi Lạc Hồng công tử một câu nói xin lỗi, mà lâm vào sôi trào thời điểm. La phủ bên trong, La Hồng lại là cái gì cũng không biết. Hắn dựa vào đầu giường, lắc lắc nơm nớp lấy ra sổ ra người. Miệng đầy đắng chát, thấp thỏm trong lòng. Cẩn thận từng ly từng tí lật ra sổ ra người đến trang địa. A3. Chỉ là liếc một chút, phát ra thanh âm đều đang run rẩy. La Hồng lập tức một hơi không có đi lên, liếc mắt, lại hôn mê bất tỉnh. Chương 27, nữ trang đại lão. Nhân vật, La Hồng. Tội ác, 59. Đẳng cấp, 1. Xương hảo, tiểu phôi đản. Chủng tộc, nhân tộc, phàm nhân. Công pháp tu hành, vong linh tà ảnh, tàn, kiếm khí quyết. Cảnh giới, cửu phẩm, tu sát, cửu phẩm, khí kiếm. Ngất đi không lâu La Hồng, thản nhiên tỉnh lại, trong đầu nổi lên trang địa. Hai con ngươi vô thần, sinh không thể luyến. Tội ác 59. Nếu như La Hồng trôi nhớ kỹ không sai, hắn vốn là 29 tội ác, gia nhập mã phỉ bang 20, nói cách khác, một đêm này thời gian, hắn 20 về sau, lại 50, cho nên cuối cùng tội ác là 59. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, chớ quá như thế đi. La Hồng che ngực, hắn sớm muộn muốn bị bàn tay vàng này khí ra cái bệnh tới. Người khác bàn tay vàng đều là như vậy đơn giản thô bạo, vì cái gì đến hắn chỗ này, nhiều lần kinh ngạc. Chờ một chút. Xương hào tiểu phôi đản, tại sao muốn thêm cái dấu hỏi? La Hồng khí bở môi run rẩy. Hắn đây là bị sổ ra người cho rất khinh bị sao. Hít sâu một hơi, La Hồng ép buộc chính mình bình tĩnh trở lại. Hắn lật đến nhật ký nhân vật phản diện trang, mới nhật ký nhân vật phản diện đã tạo ra. Đại hạ lịch, 17 tháng 6, âm. Một ngày này, ta trở thành anh hùng, thế nhân đều là xưng ta hiệp can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên, ta bình phỉ trại, diệt tà ma, bảo vệ An Bình huyện chung quanh hòa bình. Dân chúng cùng đại lý tự sứ giả, khen ta cũng khoe điên lên rồi. Sự kiện nhật ký này, tội ác 50. Đâm tâm. Bi thương tại tâm chết. Nhật ký này. Giả đi. La Hồng buông xuống sổ tay nhân vật phản diện, u buồn nhìn về phía phương xa. Có phải là hắn hay không cùng bàn tay vàng này? Bát tự không hợp. Hoặc là hắn La Hồng may mắn không cẩn thận điểm đấy. cũng hoặc là 10 thế đại thiện nhân chuyển thế. Làm cái gì chuyện xấu đều có thể biến chuyện tốt. La Hồng lắc đầu, tiếp tục xem sổ ra người. Lật đến ao ban thưởng trang, hôm nay là ao ban thưởng đổi mới thời gian. Ao ban thưởng. Đặc đẳng, thiên ma bất diệt thể, tội ác. Có thể hối đoái. Nhất đẳng, tà thần chi nhãn, tội ác, 10000000 có thể hối đoái. Nhị đẳng, bản đầy đủ thiên giai tà tu công pháp hoan hỷ tà Phật, tội ác, 1000000 có thể hối đoái. Tam đẳng, ma sắt đan một bình, tội ác, 100 có thể hối đoái. An ủi, thấp kém tụ sắt đan một bình, tội ác 11, có thể hối đoái. Ao ban thưởng hoàn toàn chính xác đổi mới, mà lại, biến động so với La Hồng trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Ngoại trừ đặc đẳng thưởng không có đổi bên ngoài, từ giải đặc biệt bắt đầu, đều phát sinh một chút cải biến. Dụ hoặc, hay là một dạng dụ hoặc, có chút ban thưởng, nghe chút danh tự liền ngưỡng bức. Mà có chút ban thưởng, nghe chút danh tự liền biết rất rưởi. Thì như, thưởng an ủi. Cái gì gọi là thấp kém tụ sát đan? Không đem thưởng an ủi làm thưởng sao? La Hồng còn kém hất bàn nổi giận quát vô lương thương gia. Bất quá, rất nhanh, hắn liền vô lực lắc đầu, vốn chính là cái giải thưởng an ủi, hắn còn có thể có yêu cầu gì? Chí ít có cái thưởng, không hối đoái ngu sao mà không hối đoái. Thấp kém đan dược, đó cũng là đan dược A. La Hồng hít sâu một hơi. Đối với người tu hành mà nói, đan dược tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Trong ao ban thưởng những phần thưởng khác đều hiện ra màu xám trắng, chỉ có thưởng an ủi hiện ra xanh biếc chi sắc, lục quang thăm thẳm. Lựa chọn hối đoái về sau, La Hồng chỉ cảm thấy ý chí một trận chìm nổi, trời đất quay cuồng. Sau một khắc, La Hồng tỉnh táo lại, lại phát hiện trong tay của mình đúng là nắm vuốt một cái bình ngọc màu đen. Thật thần kỳ thủ đoạn, phần thưởng này đến cùng là thế nào xuất hiện trong tay hắn. La Hồng dò xét bốn phía, hắn hoài nghi là có người hay không đang cố ý chỉnh hắn. Bất quá, lấy hắn thực lực hôm nay, cái gì đều không phát hiện được. Mở ra nắp bình. Từ đó đổ ra một hạt đan dược chỉnh thể trình viên hình cầu, nhưng là có mấy phần bất quy tắc. Một cỗ đơn thuần đậu phụ thối đồng dạng hương vị, từ trên đan dược tản ra. Đến, một bình bên trong tổng cộng có đan dược 10 hạt. Số lượng cũng không tệ lắm, chính là mùi vị kia. Thật sự là một lời khó nói hết. La Hồng thu hồi bình ngọc, không có ý định ăn. Khép lại sổ ra người, hắn bỗng dưng sững sờ, bởi vì hắn phát hiện sổ ra người trang địa, không biết khi nào nổi lên một cái tiêu chí. Đây là cái gì? La Hồng nghi hoặc không hiểu. Trước đó sổ mặt ngoài nhưng không có cái đồ chơi này. Nghĩ nghĩ, La Hồng duỗi ra một ngón tay, đặt tại trên ký hiệu này. Ông! Giống như cảm giác giống như điện giật, truyền lại La Hồng toàn thân. Trên sổ ra người, một nhóm chữ bằng máu chậm chậm nổi lên. Kiểm tra đo lường đến nhân vật La Hồng, hai lần ao ban thưởng đổi mới lúc, tội ác không đủ một, sắp tiến hành giữ gìn. La Hồng, 3. Khí run lạnh. Ngươi là đang nhìn không dậy nổi ai. Cái gì gọi là hai lần ao ban thưởng đổi mới lúc, tội ác không đủ một. Đây cũng không phải là đâm tâm, đây là cầm trường mâu đâm xuyên trái tim ra ra vào cảm giác. Tâm tính sợ A. La Hồng muốn lật ra sổ tay, lại phát hiện, khó mà lật ra. Hắn hiểu được. Có lẽ là sổ tay đang tiến hành cái gọi là giữ gìn đổi mới. Luôn cảm giác sổ này tại vô hình trào phúng hắn. Nếu sổ không cách nào mở ra, La Hồng cũng không còn dày vò. Dựa vào gỗ lê khắc hoa giường gỗ, La Hồng bắt đầu suy nghĩ lần này tại sao phải xảy ra vấn đề. Trải qua tổng kết, La Hồng cho ra kết luận. Lần này kế hoạch thất bại, chủ yếu vẫn là quy tội ngoài ý muốn. Bởi vì, gia nhập Hắc Vân Trại, ta thực sự thu được hay không tội ác, chỉ bất quá, phía sau bị quỷ nữ nhân kia cho quấy rầy. Cho nên, ý nghĩ của ta là không sai. Cái này đích xác là một đầu soát tội ác chính xác đường tắt. Nghĩ đến cái này, La Hồng nội tâm không khỏi kích động lên. Hắc Vân Trại không có không quan hệ, tổ chức xấu xa khẳng định không chỉ một cái Hắc Vân Trại. Đại lý tự sứ giả nói tới cái kia thiên địa tà môn không phải liền là một cái tổ chức xấu xa. Mà lại là nghe so cái này Hắc Vân Trại càng cao cấp hơn tổ chức xấu xa. Bất quá, La Hồng không nghĩ quá nhiều, thiên địa tà môn. Ngay cả đại lý tự sứ giả đều dò xét không ra, hắn La Hồng thì càng khó gặp được. La Hồng cảm thấy, hắn kế hoạch tiếp theo, hẳn là tiếp tục tìm mã phỉ bang. Tiếp tục hắn nhất tiễn xong điều kế hoạch. Đồng nhiên, La Hồng nhớ tới quỷ nữ nhân kia bị địch sơn bóng dáng đá bể trong nháy mắt, rơi ra ngoài lệnh bài. Cầm lấy lệnh bài, đây là một khối do hắc thiết đúc thành phổ thông lệnh bài, nhìn qua. Thường thường không có gì lạ. Đầu ngón tay vướt ve, có từng tia băng lãnh hàn khí từ trên lệnh bài phun trào mà ra. Để La Hồng không khỏi sợ run cả người. Rất tà dị đồ vật. La Hồng hít mắt, cái đồ chơi này là từ quỷ nữ nhân kia trên thân tuôn ra tới, nữ nhân kia toàn thân tà sát khí, có lẽ. Lệnh bài này phải dùng âm sát chi khí kích hoạt. Bây giờ La Hồng, trong đan điền giống tuyết, âm sát chi khí bị Địch Sơn bóng dáng cho rút khô. La Hồng ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển vong linh tà ảnh, rất nhanh trong thân thể có một tia nhân sát tụ tập vào trong đan điền. Theo trong thân thể nhân sát không ngừng bị tụ nhập đan điền, La Hồng bên ngoài thân chính dương chi khí, ánh sáng như cầu vồng bừng lên, thậm chí trở nên mở mịt lên, khiến cho La Hồng nhìn qua, càng phát xuất trần như tiên. Ngưng tụ một tia nhân sát, La Hồng mở mắt, dẫn dắt tia này nhân sát chi khí nhập lệnh bài. Quả nhiên, cứng rắn hắc thiết lệnh bài mặt ngoài, bị nhân sát đụng chạm, đúng là như nổi lên gợn sóng khỏi mặt nước. La Hồng chỉ cảm thấy ý thức của mình, bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ. Mở mắt ra, xuất hiện tại một cái giống như quảng trường rộng lớn không gian thần bí. Chính giữa có một tòa to lớn vô cùng cổng đền cửa đá phía dưới, có lần lượt từng bóng người bày biện đủ loại kỳ lạ tư thế, mỗi một đạo thân ảnh trên đỉnh đầu, đều có quang mang phun trào, biểu hiện ra danh tự. Đây là nơi nào? Trong lệnh bài không gian. Huyễn cảnh A. La Hồng ngẩng đầu, lại thấy được trên đỉnh đầu của mình danh tự huyết linh cơ. Về sau, lại cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình thân thể này. Trước ngực cao ngất, tóc dài rối tung, chân dài mông vện. Đây chẳng phải là cái kia bị Địch Sơn bóng dáng đá bể đầu quỷ nữ nhân. Cho nên, cái này hắc thiết lệnh bài chỗ kết nối không gian thần bí, là lấy huyết linh cơ thân phận khóa lại tiến vào A. Cho nên, ta La Hồng, thời khắc này thân phận. Huyết linh cơ. Nữ. Nữ trang đại lão. La Hồng khẽ giật mình, cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực cao ngất. Ân. Hả. Chương 28, tiểu đậu hoa, đừng sợ A. Tuyệt đối không ngờ rằng, lệnh bài này. Lại là như thế một cái thần kỳ đồ vật. Có thể kết nối một cái không gian kỳ dị, hoàn toàn chính xác đủ huyền huyễn, đủ siêu phàm. Huyết linh cơ, chính là trước đó cái kia ngấp nghẽ ta thân thể nữ nhân, nàng là một cái tà tu, thế nhưng là lấy thực lực của nàng, không có khả năng luyện chế ra như thế một cái có được không gian kỳ dị lệnh bài. Nói cách khác, nữ nhân này sau lưng khả năng có một cái thế lực. La Hồng trong lòng bắt đầu nhanh chóng phân tích. Lấy huyết linh cơ tà tu thân phận, sau lưng nàng thế lực cũng có thể là thế lực tà ác. La Hồng con mắt lóe sáng đi lên. Đặc biệt sáng cái chủng loại kia, hắn cảm giác chính mình có thể muốn phát. Giống như có một số lớn tội ác đang hướng về hắn ác. Mã Phỉ Bang không phải liền là bởi vì tà ác, cho nên hắn La Hồng mới gia nhập trong đó sao? Bây giờ, có một cái tà ác hơn thế lực tại hắn La Hồng trước mặt bày biện, hắn có thể không kích động sao? Chỉ cần gia nhập thế lực này, vậy hắn La Hồng liền có thể thu hoạch được đại bút tội ác. Hối đoái đặc đẳng ban thưởng, đặt vào nhân sinh đỉnh phòng, thành tựu thái đầu ma tu, sẽ không còn là mộng tưởng. Bất quá, ta vừa giết cái kia huyết linh cơ, ta không có khả năng bại lộ, một khi bại lộ. Đối phương thế lực nếu là có phát giác, chắc chắn thu hồi lệnh bài, thậm chí sẽ truy sát ta, liền tại đã mất đi gia nhập thế lực này cơ hội đồng thời, sẽ còn khiến cho tự thân lâm vào trong nguy cấp, được không bù mất, cho nên, ta không thể đánh rắn động cỏ, không có khả năng bại lộ. La Hồng meo lại mắt, trong lòng suy tư phân tích. Ta vẫn là trước lấy huyết linh cơ thân phận cùng bọn hắn thật tốt giao lưu đi, tìm hiểu một chút thế lực này, có thể cùng thế lực này người phụ trách trêu chọc tao một chút, thời cơ chín muồi về sau, lại tìm cơ hội gia nhập. La Hồng trong lòng xác định tiếp xuống phương án hành động. Đồng nhiên, ngay tại La Hồng suy tư thời điểm, La Hồng chỉ cảm thấy lệnh bài khẽ run lên. Tâm thần vội vàng chìm vào lệnh bài trong không gian thần bí. Đã thấy nơi xa, một tôn bóng người trên đỉnh đầu danh tự phát sáng lên. Danh tự kia La Hồng liếc qua, gọi là Cổ Nguyệt Bất Tích Thủy, danh tự này. Thật ngu xuẩn. Lại nhìn bóng người kia tượng nặng, tay cầm một quyển kinh thư, tiêu sái phiêu giật, đầu dương 45 độ. Rất nhanh, bóng người truyền đến ôn hòa thanh âm đầy truyền cảm, mang theo vài phần nịnh nọt giống như. Cổ Nguyệt Bất Tích Thủy, huyết linh cơ ngươi nhưng thật lâu không có tiến vào tà môn, còn tưởng rằng xảy ra chuyện nữa nha, ta lo lắng cơm nước không vào, ngươi đã hoàn hảo. Cái này nếu không phải cái thiểm cầu, đó chính là có ý khác hàng người. Bất quá, lấy nữ nhân tao mị kia cặn bã, có thiểm cầu tựa hồ cũng không đủ là lạ. Khẳng định là trước kia liền đã trêu chọc tao tốt, lưu lại lốp xe dự phòng. Đương nhiên, nhất làm cho La Hồng khiếp sợ hay là giữa lời nói chỗ toát ra tin tức. Cái gì là tà môn? Thiên điệu tà môn? Cũng hoặc là đối với không gian kỳ dị này xưng hô. La Hồng nhíu mày, trong lòng bắt đầu nói thầm. Hắn lấy huyết linh cơ pho tượng thân thể làm cơ sở, quan sát chỗ không gian này. Tầm mắt của hắn rơi vào trong không gian vắt ngang to lớn cổng đền trên cửa đá, đã thấy trên cổng đền kia tấm biển viết lấy rồng bay phượng múa bốn chữ lớn, thiên điệu tà môn. La Hồng lập tức liền ngộ. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Đại lý tự sứ giả Lạc Phong đã từng cùng hắn đề cập qua đầy miệng thiên điệu tà môn, thế mà đang ở trước mắt. Lệnh bài này là trở thành thiên điệu tà môn thành viên tiêu chí A. Hắn đúng là trời xui đất khiến, tiếp xúc đến tà môn. La Hồng trong lòng lập tức kích động. Cái này thiên địa tà môn nhưng so với mã phỉ bang cái gì cao cấp hơn nhiều lắm. Tuyệt đối không thể bại lộ. Nhất định phải thật tốt nắm chặt cơ hội này, thiên địa tà môn A, trong truyền thuyết vượt ngang đại hạ, đại chu, đại sở ba cái vương triều thế lực tà ác. Chuyên môn chế tạo tà ma thế lực. La Hồng hít sâu một hơi. Đại lý tự sứ giả Lạc Phong mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng là, bây giờ tại dưới tình huống tam đại vương triều này che đậy đương thời. Cái này thiên địa tà môn có thể bình yên vượt ngang cùng tồn tại ở tam đại vương triều ở giữa, tuyệt đối không phải thế lực bình thường. Khẳng định là tại tam đại vương triều trong một triều nào đó có người. Phát. Trong không gian này tất nhiên đều là thiên địa tà môn bên trong một chút đại phôi đảng, người chế tạo tà ma, La Hồng không yêu cầu gì khác, chỉ cầu có thể hướng những tên bại hoại này học tập, có thể đủ nhiều soát một chút tội ác, chính là đại thu hoạch. Nguyên bản La Hồng đối với làm một vị nữ trang đại lao, hay là rất khinh thường cùng không tình nguyện. Dù sao, bây giờ hắn bộ dạng này, liền cùng tiền thế trên mạng móc chân đại thúc mang một cái manh muội tử áo di lê cùng người treo chọc tao mở dạng, này sẽ trùng kích hắn đạo đức quan niệm cùng danh giới cuối cùng. Hiện tại La Hồng cảm thấy, danh giới cuối cùng không quan trọng, hắn chính là muốn thể nghiệm một chút nữ trang cảm giác. Cho nên, La Hồng nghĩ nghĩ, chuẩn bị cho cái này cậu nguyệt bất tích thủy một chút đáp lại. Vừa mở miệng, thuộc về La Hồng từ tính giọng nam liền vang vọng mà lên. Khu khu khu. May mắn La Hồng phản ứng rất nhanh, chuyển hóa làm tiếng ho khan. Kém chút liền chưa xuất sư đã chết, bại lộ chính mình nữ trang đại lao bí mật. Chưa đăng ký thanh âm. Có sát khí hình thành văn tự hiện ra. La Hồng giờ phút này cũng là suy đoán rất nhiều. Tại cái kia thiên địa tà môn trong không gian, cần tạo nên thân thể kia chỉ là bảy tư thế dùng, liền cùng trước kia lên mạng ghi tên một cái tài khoản mở dạng, huyết linh cơ ở trong đó tạo nên thân thể, mặc dù bỏ mình, tạo nên thân thể lại sẽ không biến mất. Nhưng là, La Hồng nếu là thông qua lệnh bài phát biểu, thanh âm kia chính là giờ phút này La Hồng chính mình. Không được. Xem ra cần phải tìm cơ hội ghi vào một cái muội tử thanh âm. La Hồng hít sâu một hơi. Cũng không thể không nói lời nào a. Không nói lời nào giả câm còn thế nào moi ra muốn tin tức đi ra. Còn thế nào đẩy mạnh thành viên giữa lẫn nhau hài hòa. Chẳng lẽ lại dùng yêu phát điện. Mặc dù ghi vào thanh âm có thể sẽ cùng huyết linh cơ không giống nhau lắm, nhưng là chí ít. Là cái muội tử a. Đến lúc đó tìm lý do qua loa tắc trách một chút, có lẽ có thể duy trì. Cầu nguyệt bất tích thủy. Cầu nguyệt bất tích thủy, linh cơ, còn tại A. Thụ thương sao? Làm sao nghe ngươi thanh âm như thế khàn khàn? Linh cơ, nói cho ta biết ngươi ở đâu, ta lập tức tới. La Hồng. Thật nhiệt tình, để cho người chịu không được. Không nói hai lời, La Hồng tán đi trong lệnh bài sát khí. Trong không gian yêu mị thân ảnh trên đỉnh đầu huyết linh cơ ba chữ cao lạnh ảm đạm xuống. Nơi xa. Một cái khiêng khảm đao đại hán pho tượng đỉnh đầu, đồ tam đa ba chữ lấp lóe. Đồ tam đa, hoàn toàn như trước đây cao lạnh, nữ nhân này căn bản không nhìn chúng ngươi, ngươi sẽ không có gì cả, huynh đệ, từ bỏ đi. Cầu nguyệt bất tích thủy, Lan. Dựa vào gỗ lê khắc hoa giường gỗ, La Hồng tâm thần nhảy cẫng hoan hô không thôi. Đồng nhiên, cửa mở ra. Tiểu đậu hoa bưng một bát vừa nấu xong, nóng hôi hổi thuốc thang, cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Công. Công tử. Uống thuốc. Tiểu đậu hoa thanh âm yếu ớt, nói. Hả? La Hồng nghe được lấy mềm nhu thanh âm, con mắt có chút meo lại, hình như có một đạo tinh quang tại đáy mắt lấp lóe mà qua. Hắn quay đầu, nhìn xem tiểu đậu hoa, khỏe miệng có chút nhíu lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường cười. Cần ghi vào thanh âm đúng không? Tiểu đậu hoa cỡ nào phù hợp a? Loại kia ôn nhu bên trong mang theo mị hoặc, để cho người ta lô thai sẽ mang thai thanh âm, thả kiếp trước, thỏa thỏa đỉnh cấp sẽ giữ. Tiểu đậu hoa bị La Hồng ánh mắt chằm chằm run rẩy. Không khỏi run một cái, kém chút không có đem thuốc thang bưng ổn. Nàng cơ hồ muốn khóc. Công tử. Không. Không cần hung. La Hồng không nói gì. Suýt nữa quên mất, hôm nay còn không có hung qua tiểu đầu hoa đâu, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. La Hồng lập tức tấm hạ mặt, buông xuống, đi đóng cửa lại. La Hồng lời nói, để tiểu đầu hoa càng phát hoảng sợ, đóng. Đóng cửa. Giữa ban ngày đóng cửa làm gì? Công tử muốn làm gì? Tiểu đầu hoa do dự mà sợ hãi. La Hồng hung một tiếng. Nhanh. Tiểu đậu hoa bị giật mình, đầu góc một ngộng, sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp buông xuống thuốc thang, trở lại, đóng cửa, một mạch mà thành. La Hồng sắc mặt có chút dừng một chút, lúc này mới ngoan. Không hổ là bản công tử tự mình định ra nhằm vào đối tượng, không hổ là bản công tử nhật ký nhân vật phản diện nhân vật chính. Về sau, La Hồng trên khuôn mặt lập tức toát ra lừa gạt tiểu hài tử ăn kẹo que loại biểu lộ kia. Tiểu đậu hoa, đừng sợ ha. Đến. Công tử có kiện chuyện đùa làm phiền ngươi. Chương 29, kỳ quái tri thức tăng lên. Tiểu đậu hoa vào công tử gian phòng, nửa ngày thời gian. Không có đi ra. Bất quá, bây giờ chuyện này, đã không trọng yếu, toàn bộ phủ đệ, đều đắm chìm tại một mảnh rung động cùng mừng rỡ bên trong. Rất nhiều tỷ nữ, người hầu đối với nhà mình công tử, đó là kiêu ngạo gấp. Tất cả mọi người tại điên truyền liên quan tới công tử sự tích. Nghe nói không? Công tử chịu nhục tiến nhập Hắc Vân Trại, một người một kiếm đãng diệt đạo tặc. Thôi đi, công tử kiếm khí tung hoành 300 dặm, lấy vô địch chi tư, bình định tất cả mã phỉ. Siêu cường. Nói bậy, công tử kiếm khí há lại chỉ có từng đó 300 dặm, rõ ràng là 800 dặm. Nghị luận càng ngày càng kịch liệt, truyền ngôn càng ngày càng không hợp thói thường. Nhưng duy nhất có thể để xác định một điểm là, La Hồng Thanh danh từ nguyên bản rất xuống ngàn trượng, lập tức lại trở về đỉnh điểm, thậm chí so với trước đó còn muốn có đột phá. Một người độc thân nhập trại địch, vì bỏ mình thủ vệ báo thù, đáng diệt đạo tặc, bực này hiệp can nghĩa đảm, hào khí ngút trời cử chỉ, há có thể không làm cho kịch liệt tiếng vọng. Toàn bộ An Bình huyện đều muốn vỡ tổ. Mà toàn bộ La Phủ, thì là lâm vào mấy phần ăn mừng, đặc biệt là khi biết công tử thương lành, mà lại đem tiểu đầu hoa nhốt tại trong phòng, nửa ngày chưa ra, ăn mừng không khí thì càng dày đặc. Trần quản gia đứng lặng tại trong sân. Lưng đeo tay, thần sắc có mấy phần lãnh túc. Triệu Đông Hán thì là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, quỳ một gối xuống nằm trên mặt đất, thân thể khôi ngô, có chút run rẩy, trên khuôn mặt tràn đầy tự trách, khiến cho vết thương vết sẹo đao kia đều đang không ngừng vặn mẹo. Tốt, công tử không việc gì, ngươi không cần tự trách. Bất quá lần này, ngươi thật sự là sơ sót. Trần quản gia thản nhiên nói. Công tử nếu là xảy ra chuyện, ngươi mười đầu mệnh đều không đủ còn. Triệu Đông Hán hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp bên trong mang theo tự trách, thuộc hạ biết sai. Công tử kiếm đạo thiên phú yêu nghiệt, vừa khai mạch, kiếm khí nặng nề, so với bình thường đỉnh phong cựu phẩm khí kiếm kiếm tu đều muốn tới cường hãn cùng bền bỉ, có lẽ đây cũng là công tử có thể chém giết tà ma, sống sót nguyên nhân đi. Trần quản gia nói, về phần bên ngoài truyền lại La Hồng một người giết sạch toàn bộ Hắc Vân trại, điểm này hắn là sẽ không tin. Dù sao, Trần quản gia không ngốc. Triệu Đông Hán cũng là gật đầu, tà ma kia chu diệt toàn bộ Hắc Vân trại, tiêu hao khá lớn. Lúc này mới dẫn đến công tử có cơ hội phản sát. Triệu Đông Hán có chút may mắn công tử thiên phú yêu nghiệt, nếu không, hết thảy hậu quả khó mà lường được. Bạo huyết đan ngươi giữ đi, sau này phải lên tinh thần đi, công tử an nguy không gì sánh được trọng yếu. Trần quản gia quay người, một bộ áo xanh trong gió tung bay, thần sắc có mấy phần nghiêm túc. Một sợi lại một sợi kiếm khí tại Trần quản gia chung quanh chìm nổi. Tiếp xuống một đoạn thời gian, An Bình huyện sẽ xuất hiện rất nhiều gương mặt lạ. Công tử có lẽ sẽ đứng trước một chút nguy cơ, hảo hảo bảo hộ công tử, cho dù là dùng mệnh của ngươi. Trần quản gia lời nói để Triệu Đông Hán thần sắc khẽ biến, xảy ra chuyện gì rồi? Đại nhân thế mà lại nói lời như vậy, xem ra sự tình rất nghiêm trọng. Bất quá, Trần quản gia không có cùng Triệu Đông Hán giải thích quá nhiều, chỉ là khoát tay áo, để Triệu Đông Hán lui ra. Triệu Đông Hán cứ việc tràn đầy hiếu kỳ, thế nhưng là vẫn như cũ là mang cung kính rời đi sân nhỏ. Trần quản gia áo xanh bay lên. Nhìn qua trong ao sen như ẩn như hiện cá bơi, chậm chậm thở ra một hơi. Phun ra khí, giống như hóa thành một thanh sắc bén kiếm khí, đúng là đem ao hoa sen nước ao đều cho chém làm hai nửa, chém miệng bóng loáng như gương. La gia tái xuất, quả nhiên là đưa tới phiền toái cực lớn, xúc động lợi ích của không ít người. Công tử cùng tiểu thư là La gia duy nhất chỗ yếu hại, mà có ít người chính là muốn động La gia chỗ yếu hại. Trần quản gia ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo, trong sân thiên địa tựa hồ cũng bị ảnh hưởng. Tất cả dám động công tử cùng tiểu thư, toàn bộ phải chết. Nếu dám đến, liền đều mơ tưởng đi ra An Bình huyện. Để tiểu đầu hoa phát ra đủ loại thanh âm, La Hồng vụng trộm dẫn động sát khí, dùng lệnh bài ghi chép thống khoái về sau, mới là để một mặt mộng bức tiểu đầu hoa rời khỏi phòng. Cho đến đi ra công tử gian phòng, tiểu đầu hoa người đều choáng váng. Trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Ta là ai? Ta làm cái gì? Chẳng lẽ ta rất xấu sao? A, Diêu Tĩnh. Ngươi thật đúng là kẻ cha nữ, nghĩ gì thế? Không hung công tử là tốt như vậy một người. Tiểu đậu hoa vỗ vỗ chính mình khuôn mặt không tự chủ được đỏ bừng, đánh trong đáy lòng phỉ nhổ chính mình. Nàng sao có thể đem công tử nghĩ không chịu nổi như vậy? Công tử thế nhưng là nho nhã hiền hòa, nghĩa bạc vân thiên, phong hoa tuyệt đại An Bình huyện chính nghĩa làm gương mẫu a. Tiểu đậu hoa nghĩ thông suốt những này, quay đầu mắt nhìn khép kín gấp môn hộ. Đôi mắt hơi cong một chút, óng ánh lông mi giống như là nâng lên toàn bộ ngân hà. Mang theo nhảy cấm nhỏ, tiểu đậu hoa rời đi La Hồng sân nhỏ. Mà trong phòng, La Hồng thì là nắm lệnh bài, có chút kích động nhỏ. Bận rộn nửa ngày, có thể cuối cùng là hoàn thành tiểu đậu hoa thanh âm ghi chép. Cứ như vậy, La Hồng tại thiên địa tà môn bên trong mở miệng, phát ra thanh âm liền không còn là hắn La Hồng thanh âm, mà là tiểu đậu hoa mềm nhu thanh âm. Nghĩ đến cái này, La Hồng liền chuẩn bị tụ tập một sợi sát khí đến thôi động hắc thiết tà lệnh. Ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp tu hành vong linh tà ảnh. Từ thân thể bên trong đem nhân sát chi khí ngưng tụ áp xúc đến trong đan điền. Ừm. La Hồng đống nhiên mở mắt ra, hắn phát hiện chính mình đan điền dung lượng lập tức biến lớn rất nhiều. Trước đó hắn thông qua công pháp tu hành, tụ tập nhân sát, trong đan điền ngưng tụ rất nhiều nhân sát chi khí, nhưng là đan điền dung lượng cũng liền 10 sợi nhân sát tả hữu, muốn mở đan điền dung lượng, liền phải không ngừng áp xúc nhân sát chi khí, đây là một cái lâu dài mà quá trình khá dài. Bất quá. Lần này, La Hồng phát hiện, đan điền của mình dung lượng thế mà mở rộng gấp 2 có thừa. Là bởi vì, cướp đoạt cái kia huyết linh cơ phóng ra sát khí về sau, bị no căng. Là bởi vì công pháp vong linh tà ảnh. Không đúng. Cái này bị vùi dập giữa chợ công pháp hẳn không phải là nhân tố chủ yếu. Khi đó, giống như sổ ra người tản ra hơi lạnh cảm giác, cho nên là sổ ra người dẫn đạo. La Hồng lại lần nữa lấy ra có thiếu nữ ra thị xúc cảm sổ ra người. Sổ vẫn như cũ không cách nào mở ra, vẫn còn thao đản giữ gìn bên trong. Nhưng là, La Hồng nhìn xem sổ này ánh mắt lại là càng phát quỷ dị. Giống như có cái gì kỳ quái tri thức tăng lên. Nguyên lai, sổ ra người này còn có phương thức mở ra mới. La Hồng không khỏi nở nụ cười, hắn đối với sổ hiểu rõ giống như hơi ít. Có thể cướp đoạt sát khí, trợ giúp mở rộng đan điền dung lượng A. Mặc dù tác dụng không lớn, nhìn chỉ là một cái gia tăng thanh mạ nạ số lượng công năng, nhưng là, La Hồng lại có loại kiếm tiện nghi cảm giác. Xem ra, ta phải hảo hảo làm một cái nhân vật phản diện, lẫn vào vòng tà tu, cùng đám tà tu tạo mối quan hệ, làm tốt vòng tà tu đóa hoa giao tiếp, về sau có cơ hội liền nắm cái tay cái gì, cướp đoạt một chút âm sát chi khí đi mở mang cùng gia tăng đan điền dung lượng. La Hồng trong lòng đắn đo. Tục ngữ nói, gần son thì đỏ gần mực thì đen, nhiều cùng tà tu tiếp xúc, La Hồng không chỉ có thể học tập đến ưu tú nhân vật phản diện hành vi, còn có thể trộm đạo cướp đoạt tà sát chi khí cho mình dùng, cớ sao mà không làm. Địch Sơn tà ảnh, đó là có được bát phẩm võ tu chiến lược bóng dáng. Bất tử bất diệt, bị đánh tan sau có thể nhanh chóng khôi phục, bất quá, sẽ tiêu hao ta thể lực, ý chí cùng nhân sát. Chỉ cần ta đủ bền bỉ, vậy Địch Sơn tà ảnh chính là nhất tịch tử. La Hồng suy tư phân tích. Tâm thần khẽ động, vận chuyển công pháp. Rất nhanh, La Hồng phản chiếu trên mặt đất trong bóng dáng. Địch Sơn khôi ngô tà ảnh chậm chậm toát ra một cái đầu. Toát ra cái đầu là đủ rồi. La Hồng không tiếp tục thí nghiệm, từ bỏ vận chuyển công pháp. Địch Sơn tà ảnh toát ra đầu liền lại lần nữa rụt trở về. Thương thế không có toàn tốt, không nên quá độ thôi động tà ảnh. La Hồng nghĩ, vẫn là chờ thương thế khôi phục sau lại thí nghiệm. Về phần hiện tại, La Hồng lấy ra lệnh bài, đôi mắt tinh lượng, dẫn dắt một vòng âm sát chi khí, độ nhập lệnh bài mặt ngoài như sóng văn dập dờn. Rất nhanh, La Hồng liền lại lần nữa tiến nhập thiên địa tà môn. Xinh đẹp mị hoặc thân ảnh đỉnh đầu huyết linh cơ ba chữ lấp lóe. Nơi xa, cầu nguyện bất tích thủy danh tự thế mà lập tức phát sáng lên. La Hồng lúc ấy liền chấn kinh, con hàng này một mực đang chờ sao. Thao tác này, tại thiểm cầu bên trong thuộc về cái nào cấp độ? Cầu nguyện bất tích thủy, linh cơ, là thụ thương sao? Làm sao rời đi lại trở về? Cần ta hỗ trợ sao? La Hồng hít sâu một hơi. Đơn thuần như vậy thuần phát. Như vậy một mảnh chân thành, La Hồng nội tâm thật là có chút băn khoăn. Huyết linh cơ, chịu một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại, Cổ Nguyệt ca ca có thể giúp đỡ, vậy nhưng thật sự là quá tốt. La Hồng mở miệng, thử nghiệm lợi dụng tiểu đầu hoa mềm nhu thanh âm. Thanh âm quanh quẩn, trong tà môn không gian, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tiểu đầu hoa thanh âm cùng quỷ giọng của nữ nhân dù sao cũng là có chênh lệch. La Hồng trong lòng không khỏi nhảy một cái. Hả? Bầu không khí không đúng lắm. Chẳng lẽ bại lộ. Chương 30, nha đầu này, muốn nghe chuyện xưa mới rồi. Trong không gian thần bí, an tĩnh mấy giây. Ngay tại La Hồng cho là mình đã bại lộ thời điểm. Có thu kịch giọng nói lớn nổ tung. Đồ Tam Đa, linh cơ muội muội A, Cổ Nguyệt không được, ta có thể giúp ngươi. Muốn chặt hay? Ta giúp ngươi chặt. Cổ Nguyệt bất tích thủy, Lan. La Hồng, ba. Cái này Đồ Tam Đa ai vậy? Khuy Bình Cẩu. Từ giọng nói chuyện kia phán đoán. Chẳng lẽ là cùng Cổ Nguyệt bất tích thủy một dạng, đều là quý huyết linh cơ dưới gấu quần lốp xe dự phòng. Cổ Nguyệt bất tích thủy cùng Đồ Tam Đa cãi lộn lên, từ thanh âm có thể nghe ra Cổ Nguyệt bất tích thủy cái kia cuồng loạn phẫn nộ. Bao lâu a? Huyết linh cơ rốt cục cho hắn đáp lại, rốt cục nguyện ý cùng hắn trao đổi. Cơ hội ngàn năm một thừa này, cái này Đồ Tam Đa lại để cho đến phá hư chuyện tốt của hắn, lại muốn chặn ngang một cước, hắn há có thể không phẫn nộ. Hai người ầm ĩ thật lâu, các loại thô tục bay loạn. Mà tới được cuối cùng, hai người kém chút liền định nhỏ phờ lì nước giá. La Hồng thấy thế không sai biệt lắm, liền lợi dụng tiểu đầu hoa thanh âm, bắt trước nữ nhân tao mị giọng nói chuyện cùng tư thái, đánh cái giảng hòa. Huyết linh cơ, các ngươi lại nhao nhao, nô ra liền hạ xuống. Quả nhiên, hiệu quả vẫn phải có, rất nhanh hai người liền an tĩnh lại. Đồ Tam Đa, Cầu Nguyệt, ngươi cho lão tử chờ lấy, lão tử sát khí sắp đạt tới hắc thiết tà lệnh cực hạn, chờ lão tử lại đồ mấy cái thôn, tấn cấp thanh đồng tà lệnh, có thể mệnh lệnh ngươi, nhất định khiến ngươi cho lão tử quỳ xuống hảo hảo gọi cha. Cầu Nguyệt bất tích thủy, à, phế vật, đại lý tự tu sĩ tại An Bình huyện giám sát, ngươi sợ là rất khó lại có cơ hội đồ thôn, mà ta chỉ cần lại đến người ra 10 cái, sát khí liền đầy đủ tấn cấp thanh đồng tà lệnh, tất nhiên nhanh hơn ngươi. Nghe hai người lưỡi nở hoa sen, lẫn nhau ân cần thăm hỏi, La Hồng không khỏi tắt lưới. Động một chút lại đồ thôn, lộ ra. Giống như đều là ngon nhân. Đây mới là tà ác nhân vật phản diện chính xác mở ra phương thức sao. Bất quá, có thể nhập thiên điệu tà môn, giống như cũng rất bình thường. La Hồng như có điều suy nghĩ, học được. Quả nhiên, cùng bọn hắn so ra, hắn cái này ăn cơm chùa A, trắng trợn cướp đoạt dân nữ A. Đều là cấp thấp đến không đành lòng nhìn thẳng thủ đoạn, nhiều lắm là xưng là tiểu phôi đản. A. Nhìn như vậy đến, sổ ra người cho hắn đánh giá còn giống như. Rất đúng trọng tâm. Nhưng là, dấu chấm hỏi kia xuất hiện. Liền rất vũ nhục người A. Cầu Nguyệt bất tích thủy, linh cơ, thanh âm của ngươi làm sao không đúng lắm, suy yếu rất nhiều. Thật thụ thương rồi. La Hồng giật mình trong lòng, thế mà bị đã hiểu. Huyết linh cơ, khu khu, nô ra vừa đổ một cái mã phỉ sơn trại, trại chủ là một cái bát phẩm võ tu, xác thực bị thương nhẹ. Lời nói rơi xuống, bầu không khí lập tức có chút trầm mặc. Đồ Tam Đa, nguyên lai Hắc Vân trại bị diệt, đúng là muội muội ngươi cách làm, bát phẩm thiết cốt cảnh võ tu sát thực rất mạnh, muội muội bị liên lụy. Cái này Đồ Tam Đa đối với muội tử nói chuyện, thiếu đi thô bỉ, nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Mà Cổ Nguyệt bất tích thủy đồng dạng không cam lòng rớt lại phía sau. Cổ Nguyệt bất tích thủy, linh cơ, nghe nói cái kia Hắc Vân trại bị đồ, còn có một người sống, là gần nhất ở trong An Bình huyện lưu truyền sôi sùng sục Lạc Hồng công tử, chuyện gì xảy ra? Hắn tổn thương tới ngươi rồi. Đồ Tam Đa, La Phủ. La Phủ A. La Hồng nheo lại mắt, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này ngoài ý muốn nghe được tên của hắn. Thông qua cái này ngắn gọn nói chuyện thiếm, La Hồng tựa hồ cũng phải ra một chút tin tức. Cái này Cổ Nguyệt bất tích thủy cùng Đồ Tam Đa hai vị người chế tạo tà ma, hẳn là đều ở trong An Bình huyện, cũng hoặc là tại An Bình huyện chung quanh. La Hồng trong tay hắc thiết lệnh bài, gọi là hắc thiết tà lệnh, phân đẳng cấp, chia làm hắc thiết, thanh đồng. La Hồng lấy huyết linh cơ thị giác, quan sát lấy thiên địa tà môn bên trong mặt khác thân ảnh. Thân ảnh số lượng rất nhiều, nhưng là phần lớn trên đỉnh đầu danh tự đều hiện ra ưu ám chi sắc. Trong lòng kỳ thật vẫn là hơi nghi hoặc một chút, La Hồng nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi thăm. Huyết linh cơ, bởi vì đại lý tự sứ giả đến, nô gia thoát thân bỏ chạy, cho nên mới không kịp giết người kia, đúng, Cổ Nguyệt ca ca, thanh đồng tà lệnh phía trên còn có mặt khác đẳng cấp tà lệnh sao? Lời này vừa ra, Cổ Nguyệt bất tích thủy cùng Đồ Tam Đa ánh mắt đều là quét tới. Cổ Nguyệt bất tích thủy, đương nhiên là có, linh cơ ngươi vừa gia nhập không hiểu nhiều cũng bình thường, giống chúng ta những này tiểu tà tu, cũng chỉ có thể nắm giữ hắc thiết tà lệnh, tụ tập đủ nhiều tà sát chi khí, tà lệnh liền có thể thăng cấp, có thể ở trong thiên địa tà môn có nhiều hơn quyền lực cùng địa vị. Đồ Tam Đa, không sai, tà lệnh đẳng cấp, chính là quyền lực biểu tượng. An Bình huyện phạm vi bên trong liền ta ba hắc thiết thành viên. Thanh đồng tà lệnh thì có được hiệu triệu tà lệnh phóng xạ phạm vi bên trong mặt khác hắc thiết tà lệnh người sở hữu năng lực, nghe nói, thiên điệu tà môn đẳng cấp cao nhất tà lệnh người nắm giữ, rất có thể là nhất phẩm cảnh người tu hành. La Hồng nghe vậy, hít sâu một hơi. Cái này thiên điệu tà môn nước, quả nhiên so với hắn trong tưởng tượng phải sâu đậm hơn. Cao đẳng tà lệnh người nắm giữ A. Chính là loại kia vung cánh tay hô lên, liền có 100.000 tà tu buôn tẩu mà tới. Cao phẩm tà tu. T. Giống như có chút lợi hại. La Hồng tỉ mỉ nghĩ lại, không khỏi kích động lên, trong tay nắm giữ bực này tà lệnh, vậy hắn soát tội ác chẳng phải trở nên càng thêm dễ dàng. Có nhiều như vậy tà tu mẫu mực tại, tiếp qua không lâu, hắn nhất định phải để cho người ta ra sổ đem tiểu phôi đản phía sau dấu chấm hỏi lấy xuống. Đồ Tam Đa, nguyên lai Hắc Vân trại là muội muội chỗ đồ, vậy cái này là Hồng công tử có tiếng không có miếng, đúng là dám mạo hiểm lĩnh muội muội chiến tích. Bây giờ An Bình huyện bên trong đều đem ra hỏa này cho thổi lên trời, cái gì hiệp can nghĩa đảm, chính nghĩa làm gương mẫu, tà tu khắc tinh, à, lao tử gặp được, một đao đánh chết hắn. Cổ Nguyệt bất tích thủy, bất quá, người này thật là An Bình huyện nổi danh chính nghĩa hiệp sĩ, linh cơ ngươi không có giết hắn, thật sự là đáng tiếc. La Hồng. hai tên bước này. Làm sao đều muốn giết hắn? Hắn La Hồng cái gì cũng không làm sao lại trêu chọc các ngươi rồi? Huyết Linh Cơ, khu khu, cái kia Lạc Hồng công tử ngoại trừ dáng dấp dễ nhìn điểm, mặt khác đều là hỏng đến chảy mủ, nếu không có đại lý tự sứ giả đến trợ giúp, nô gia nhất định để hắn tinh tận nhân vong, hừ. Hoạt Bát bên trong mang theo một tia tiểu ngạo kiểu. Giống như là lay động hai người gợn sóng không ngừng nội tâm. Đồ Tam Đa cùng Cổ Nguyệt Bất Tích Thủy lập tức kích động. Cổ Nguyệt Bất Tích Thủy, Linh Cơ Vi Vũ. Đồ Tam Đa, muội muội Vi Vũ. A, nam nhân. La Hồng lắc đầu, cười lạnh. Hắn không có tính toán tiếp tục trêu chọc tao xuống dưới, không sai biệt lắm là có thể, hiểu đến có chừng có mực. Muốn biết tin tức đều biết không sai biệt lắm. Bất quá, trước đó, La Hồng cảm thấy cho đến hai người một cái ngon ngọt, một chút tưởng niệm. Ưu tú cha nữ. Không đều là như vậy sao? Huyết Linh Cơ, hai vị ca ca, nô gia có chút mệt mỏi, ngày khác có thời gian, tự mình cùng các ca ca gặp mặt, các ca ca có thể nhất định phải thiện đãi nô gia. Nói xong, tên Huyết Linh Cơ liền phai nhạt xuống. Mà thiên địa tà môn bên trong, hai người an tĩnh một hồi. Lẫn nhau thô trọng hô hấp không khỏi vang vọng mà lên. Một bên khác, La Hồng thối lui ra khỏi thiên địa tà môn, dựa vào giường gỗ, cười lắc đầu. Hắn có thể hay không quá xấu rồi. Bất quá, hắn vốn là muốn làm một cái bại hoại, cho nên hỏng liền hỏng. Cũng không biết uống thuốc gì, La Hồng cảm giác mình thương thế trên người đúng là tốt lắm rồi. Từ trên giường đứng lên, hoạt động bên dưới gân cốt, đúng là có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Sổ ra người còn tại đổi mới giữ gìn bên trong, La Hồng không còn dò xét, thu vào về sau, liền đẩy cửa ra, dự định ra ngoài đi một chút. Mà vừa ra cửa phòng, trong sân nô bộc cùng tỷ nữ, lập tức hai mắt sáng lên theo dõi hắn. Công tử tốt. Công tử vất vả. La Hồng lập tức giật mình. Nô bộc cùng các tỷ nữ có chút. Nhiệt tình quá độ đi. Triệu Đông Hán sải bước mà đến, nhìn thấy La Hồng thương thế tốt không sai biệt lắm, dẫn theo tâm cũng không khỏi buông xuống. Công tử không có việc gì liền tốt, đều là thuộc hạ sai lầm, trách thuộc hạ thất trách, để công tử lâm vào trong nguy cấp. Triệu Đông Hán hay là rất tự trách. La Hồng khoát tay áo, bản công tử không có việc gì. Cửa viện, La Tiểu Tiểu toát ra cái cột trùng thiên biện cái đầu nhỏ. Lúc đầu muốn thăm một chút thụ thương ca ca. Lại là nhìn thấy La Hồng cùng Triệu Đông Hán chuyện trò vui vẻ, nơi nào còn có thụ thương dáng vẻ, lập tức giật mình, rụt đầu liền muốn chạy. Ta nói cái gì tới đi? Đám ma phỉ. Không có đi. Ca ca anh Tuấn dưới túi ra chính nghĩa, quả nhiên cất giấu một viên âm hiểm tâm. La Tiểu Tiểu đỉnh lấy trùng thiên biện, bạch 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 chạy, còn kém khóc lên. Ca, quá dọa người. Nha đầu này. Muốn nghe chuyện xưa mới rồi. La Hồng toát ra giật mình biểu lộ. Gần đây bận việc lấy soát tội ác, ngược lại là có chút lạnh rơi cô muội muội này. Nhìn xem nha đầu như con vịt nhỏ giống như bạch 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 chạy đi thân ảnh, La Hồng lòng mềm nhũn, nghĩ đến bây giờ hai huynh muội lẻ loi hữu quạng, sống nương tựa lẫn nhau, muội muội muốn nghe cố sự điểm này yêu cầu nhỏ, hắn sao có thể không đáp ứng. Chào hỏi Triệu Đông Hán, hất lên trường sam màu trắng, liền hướng La Tiểu Tiểu sân nhỏ mà đi. Chương 31, bản công tử làm người chuyên môn nhân vật phản diện. Đại hạ lịch, 18 tháng 6. Âm chuyển mưa nhỏ. Hôm nay đi La Tiểu Tiểu sân nhỏ, cho Tiểu Tiểu giảng rổ mèo và rủ lì ẹt bi tình cố sự, chung quanh tỷ nữ nghe xong, cảm động rơi lệ bỏ ra trang, Tiểu Tiểu không có khóc, còn hỏi ta rổ mèo là cái nào đường ca, ta cho nàng một quyền, nàng đã hiểu, đồng thời cảm động khóc rất lâu. Sự kiện nhật ký này, tội ác một. Hôm nay hung tiểu đậu hoa. Sự kiện nhật ký này hai, tội ác một. Đại hạ lịch, ngày 19 tháng 6, mưa nhỏ. Hôm qua cho Tiểu Tiểu kể chuyện xưa. Thế mà soát ra tội ác, ta mừng rỡ phát hiện tư thế soát tội ác mới, ta tựa hồ đã hiểu một chút sổ ra người xáo lộ, dự định hôm nay lại đi cho Tiểu Tiểu kể chuyện xưa, nhưng mà Tiểu Tiểu nói nàng bị bệnh, thật đáng tiếc. Khắc, hôm nay lại hung tiểu đậu hoa. Sự kiện nhật ký này, tội ác một. Hai ngày thời gian, nháy mắt đã qua, La Hồng buồn bực ngán ngẩm, ngồi xếp bằng tu luyện vong linh tạ ảnh, tụ nhân sát ở đan điền. Sổ ra người hoàn thành đổi mới giữ gìn, La Hồng lòng có cảm giác. Hắn đem sổ lật ra đến nhật ký nhân vật phản diện trang, liền thấy được thêm ra hai trang nhật ký. Không thể không nói, La Hồng làm sao cũng không nghĩ tới, hai ngày này ở lại trong nhà, cũng không có làm gì, ngược lại là chỉ toàn kiếm lời tội ác ba. Thường ngày hung tiểu đậu hoa, cùng cho La Tiểu Tiểu kể chuyện xưa, thế mà đều có thể thu hoạch được tội ác. Cái này khiến La Hồng có loại xúc động mãnh liệt, về sau đều vốn tại trong nhà, không hề làm gì, liền mỗi ngày hung tiểu đậu hoa, cùng cho Tiểu Tiểu kể chuyện xưa. Dùng cái này đến soát tội ác. Bất quá, La Hồng cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao, bắt lấy một con dê hao, luôn có đem lông hao chọc vào cái ngày đó. Tỷ như tiểu đậu hoa, nàng bây giờ đối với La Hồng hùng cũng dần dần bắt đầu miễn dịch. Về phần cho La Tiểu Tiểu kể chuyện xưa, La Hồng trong bụng cố sự cũng cuối cùng cũng có kể xong một ngày, cho nên, muốn dựa vào hao tiểu đậu hoa cùng La Tiểu Tiểu lông dê đến đi đến nhân vật phản diện đỉnh phong, hay là quá nghĩ đương nhiên. Nhẹ vô về giữ gìn đổi mới kết thúc sổ tay nhân vật phản diện, sổ tay mặt ngoài hoàn toàn như trước đây chân nhắn. Giữ gìn đổi mới, đến cùng có cái gì cải biến? La Hồng meo lại mắt, ngược lại là có chút hiếu kỳ. Đương nhiên, càng nhiều hay là không cam lòng, cái gì gọi là hai lần ban thưởng đổi mới lúc, tội ác không đủ một. Một chút mặt mũi cũng không cho. Lật ra sổ, đập vào mi mắt vẫn như cũ là vị kia không biết tên nhân vật phản diện tiền bối lưu lại chân thành tha thiết chuyển lời. Chuyển lời, từ hôm nay trở đi, xin mời thật tốt làm một cái ưu tú nhân vật phản diện. La Hồng bùi ngùi mãi thôi, càng phát ra cảm thấy tiền bối chuyển lời, bác đại tinh thâm. Trang thứ hai, vẫn như cũ là bảng nghiệp. Nhìn xem còn có 5-6 tội ác, không hiểu cảm giác tâm tựa hồ bị nhói một cái. Trang thứ ba là nhật ký nhân vật phản diện trang, chỉ bất quá khiến La Hồng rất ngạc nhiên chính là, một trang này phát sinh một chút cải biến. Tại trang nhật ký đỉnh, nhiều một nhóm nhắc nhở. Hôm nay nhằm vào đối tượng, không hai. Phía sau, thì là hai cái trống không khoảng trắng, dùng để điền tính danh. La Hồng meo lại mắt, cái này có lẽ chính là lần này sổ ra người giữ gìn đổi mới kết quả. Cái gì là hôm nay nhằm vào đối tượng? La Hồng suy tư. Mà hắn ý nghĩ này vừa xuất hiện, trên sổ ra người liền có một nhóm chạy xuôi máu tươi văn tự hiện hiện. Nhằm vào đối tượng, hắn nàng là người nhật ký nhân vật chính, ngươi là hắn nàng trong số mệnh nhân vật phản diện. Chú thích, từ nhằm vào đối tượng trên thân đạt được tội ác có thể gấp bội. Thật đơn giản một cái nhắc nhở, để La Hồng con mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên. Đây cũng là giữ gìn sau thêm ra tới công năng A. Sổ ra người là ghét bỏ chính mình thu hoạch tội ác tốc độ quá chậm. Cho nên mới giữ gìn tăng thêm chức năng này. Cảm giác có bị mạo phạm đến. Nhưng là, không thể không nói, chức năng này đối với La Hồng mà nói, hoàn toàn chính xác. Rất thực dụng. Có thể giảm bớt thật nhiều La Hồng thu hoạch tội ác tốc độ. Mà lại, thông qua cái này nho nhỏ giữ gìn, La Hồng tựa hồ cũng có thể suy đoán ra một chút sổ tay bí mật. Sổ tay này, tựa hồ cùng hắn La Hồng một dạng, cũng đều đang trưởng thành, đều đang không ngừng hoàn thiện. Nhân vật phản diện vốn là một cái tương đối trống rỗng khái niệm, nếu là có nhằm vào đối tượng, liền tương đối dễ lý giải. Dù sao có hành vi, tại cá nhân đến xem là nhân vật phản diện hành vi, nhưng là đối với người khác mà nói, có lẽ chính là cử chỉ chính nghĩa, cho nên. Đây cũng là dẫn đến ta không ngừng thất bại nguyên nhân một trong. Bây giờ sổ làm ra giữ gìn, ta nhân vật phản diện hành vi tỷ lệ thất bại có lẽ sẽ giảm xuống rất nhiều. Đây chính là chính ngươi muốn giữ gìn đổi mới, không phải bản công tử bức ngươi. La Hồng lẩm bẩm một câu, giật mình minh bạch chính mình cho tới nay thất bại nguyên nhân. Hắn dựa vào ghế bành, khoác trên người lấy áo trắng, sổ ra người bày ở trên bàn sách, tùy trỏ của hắn chống đỡ lấy cái bàn, hai tay mười ngón trùng điệp, chống lên cái cằm. Hắn đang suy tư hai cái này danh ngạch nên đưa cho ai. Trong thư phòng rất yên tĩnh, chỉ có ánh nến tại có chút nhảy lên thanh âm vang dội. Hồi lâu sau, La Hồng mới là thản nhiên thở dài một hơi. Thôi, không nghĩ ra được, liền cố định cho tiểu đậu hoa một cái danh ngạch đi. Chớ có lãng phí. Sán tay áo, cầm bút, bút lông sói hút đủ mực nước đằng sau. La Hồng mới là tại trên sổ ra người đặt bút, viết xuống tên tiểu đậu hoa. Diêu Tĩnh. Tiểu đậu hoa à, từ hôm nay trở đi, ngươi là nhân vật chính, bản công tử chính là ngươi chuyên môn nhân vật phản diện. Phòng bếp. Tiểu đậu hoa chính đầu đầy mồ hôi vội vàng, hiền lành chuẩn bị ngày mai La Phủ bữa sáng cần có tạo phớ. Nàng tấm kia xinh đẹp khuôn mặt bị nhà bếp cho chiếu rọi màu đỏ bừng không gì sánh được, đen nhánh xinh đẹp mắt to nhìn chằm chằm lò lô, giống như là phản chiếu lấy một vầng mặt trời chói chang, trên trán rủ xuống tóc đen, bị nàng kéo lên, kẹp ở lỗ tai ở giữa. Đồng nhiên, tiểu đậu hoa không hiểu cảm giác toàn thân mát lạnh, trong mắt to lưu lại chưa tình hồn, quan sát bốn phía. Vì cái gì đột nhiên có loại bị công tử hung cảm giác? Công tử lại muốn hung nàng. Viết xuống tiểu đậu hoa tên thật. Còn có một cái danh ngạch, mà cái này quý giá danh ngạch thuộc về, liền để La Hồng có mấy phần đau đầu. Cho La Tiểu Tiểu. Có thể hay không quá tàn nhẫn. Nàng vẫn còn con ít. Chủ yếu cảm giác quá lãng phí. Hả? Đồng nhiên, La Hồng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đi tới Hoàng Lê Mộc chế tạo trên giá sách, từ trên đó rút ra một tấm thiếp mời. Thanh Hoa Văn Hội. Hồ Trì Thủy. Danh tự này. Khá quen. Đối với cái này thanh danh so với hắn còn tốt hơn Hồ Chỉ Thủy, La Hồng một mực có một cái ý nghĩ to gan. Bây giờ, sổ ra người giữ gìn đổi mới ra như thế một cái công năng, La Hồng cảm thấy Hồ Chỉ Thủy xuất hiện, đơn giản chính là vì chức năng này mà tồn tại. Hồ Chỉ Thủy, An Bình huyện to lớn nhất thiện nhân, dạng này người tốt, chính là cực giai soát tội ác đối tượng. Huống hồ Hồ Chỉ Thủy đại thiện nhân xử lý văn hội, tại An Bình huyện văn nhân trong vòng luẩn quẩn cũng coi là một đại thịnh sự, bản công tử nếu là làm hư hắn văn hội, liền có thể thu hoạch được đại lượng tội ác. Đây là La Hồng tại nhập Mã Phỉ Bang trước đó, liền nghĩ kỹ kế hoạch. Bây giờ, Mã Phỉ Bang soát tội ác kế hoạch thất bại, vậy hắn cũng chỉ có thể khởi động lại kế hoạch này. 20 tháng 6, Thanh Hoa Văn Hội, đúng lúc là ngày mai. Ta hối đoái ao ban thưởng là tại 17 ngày ban đêm, ban thưởng đổi mới cần 5 ngày thời gian, vừa vặn, lần này văn hội nếu là soát ra tội ác lớn. Có lẽ chính là ta La Hồng nhất phi trùng thiên thời cơ. La Hồng chấm tư, đôi mắt càng ngày càng sáng, càng phát ra cảm thấy lần này kế hoạch khả thi cực cao. Tổng kết trước đó giao hấn cùng sai lầm, ngày mai văn hội chuyến đi, độc thân tiến về, không mang theo siêu năng não bổ Lao Triệu. La Hồng ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh viết sách bàn. Lao Triệu luôn luôn hỏng hắn đại sự. Cứ như vậy, liền thật vạn vô nhất thất. A. Trong lòng không hiểu có loại không xác định cảm giác. A Di Đà Phật, Thượng Đế phù hộ, hy vọng lần này văn hội không ra bất kỳ yêu thiêu thân. La Hồng lẩm bẩm một câu. Nâng bút, vẩy mực, bút tẩu du long. Tại sổ ra người nhằm vào đối tượng cột, viết xuống một cái tên khác. Hồ Chỉ Thủy. Tờ S, cầu phiếu để cử vung. Chương 32, bôi xấu thanh danh của ngươi. Thanh Hoa Văn Hội, La Hồng cảm thấy mình đến coi trọng. Dù sao, hao phí một cái nhằm vào danh ngạch cho Hồ Chỉ Thủy, bây giờ, Hồ Chỉ Thủy cũng coi là hắn nhật ký nhân vật phản diện bên trong nhân vật chính. Nếu định nghĩa nhằm vào đối tượng, La Hồng sau đó phải làm sự tình liền đơn giản nhiều, chỉ cần nhằm vào Hồ Chỉ Thủy triển khai liền có thể, lại so với trước đó chống rông thi hành nhân vật phản diện sự tình sẽ đơn giản rất nhiều. Ánh trăng như sương, thanh lánh mà cao ngạo. Xuyên thấu qua màu son khắc hoa cửa sổ gỗ chiếu rọi mà vào. La Hồng khoanh chân tại trên giường gỗ hoàng lê mục. Ánh trăng chiếu sáng hắn, giống như là cho hắn phủ thêm một tầng lụa mỏng. Hắn đầu tiên là dựa theo kiếm khí quyết, vận chuyển một vòng kiếm khí, trong kinh mạch truyền đến như dao cắt đồng dạng đau đớn, để La Hồng trên trán hiện đầy lăn xuống mồ hôi. Quá thống khổ. La Hồng cắn răng, dựa theo kiếm khí quyết lộ tuyến, vận chuyển năm hồi, liền gánh không được. Nghỉ ngơi một hồi về sau, La Hồng lựa chọn tu hành vong linh tà ảnh. So với kiếm khí quyết, vong linh tà ảnh vận chuyển liền thoải mái nhiều. Theo công pháp không ngừng vận chuyển, La Hồng thân thể bên trong nhân sát chi khí bắt đầu không ngừng bị rút lấy, áp xúc nhập trong đan điền. Nhân sát bị rút lấy, khiến cho trên người hắn chính dương chi khí càng phát cường thịnh. Tại ánh trăng chiếu dọi xuống, chính dương chi khí như hồng, giống như tại thế Phật Đà, tạo nên kim thân giống như, ẩn ẩn lóe ánh sáng. La phủ, nóc nhà. Chân quản gia một bộ áo xanh tại trong đêm tối phiêu đãng. Hắn lưng đeo tay, ánh mắt có mấy phần thâm thúy, trên khuôn mặt gầy gò, mang theo vài phần giống như kiếm gọt lanh tốt. Ánh mắt lướt ngang, ánh mắt sắc bén, xuyên thấu qua màu son khắc hoa cửa sổ gỗ, thấy được ngồi xếp bằng trên giường La Hồng, trên mặt hắn lãnh túc mới là như băng tiêu tuyết tan tán đi, hiện hiện mấy phần yêu chiều cảm xúc. Nhìn xem La Hồng trên thân chính dương chi khí cùng ánh trăng chiếu rọi phát tán ra quan mang, Trần quản gia không khỏi cảm thán không thôi. Công tử chính dương chi khí, càng ngày càng cường thịnh, chém giết tà ma, quả nhiên đối với công tử tâm cảnh sinh ra to lớn tiến lên tác dụng. Cái này chính dương chi khí đều không kém gì bát phẩm dưỡng tính nho tu. Trần quản gia quay đầu nhìn về hướng La Tiểu Tiểu sân nhỏ. Dỗ mèo đến cùng là cái nào? Đường huynh A. La Tiểu Tiểu hiện lên chữ đại, đá văng ra chăn mền, nằm ở trên giường, đánh lấy hô, nói chuyện hoang đường. Trần quản gia lập tức nhịn không được cười lên. Sau một khắc, thân thể tại trên nóc nhà giống như thuần gì, giống như một mảnh gió thổi lá rụng, chớp mắt xuất hiện ở La Tiểu Tiểu trong phòng. Cẩn thận từng ly từng tí cho La Tiểu Tiểu đắp kín mền. Hưu một tiếng. Trần quản gia trở lại nóc nhà, lưng đeo tay, giống như một thanh gió lạnh đứng lặng. Hắn hiền lành mà ánh mắt ôn nhu dần dần trở nên băng hàn. Có ta Trần Thiên Huyền tại, ai như động công tử cùng tiểu thư, giết. Một cái chữ giết, phảng phất lập mệnh giữa thiên địa, ẩn ẩn trêu đến thiên địa chấn giống. Hôm sau, La Hồng sớm liền tỉnh lại. Hôm nay là 20 tháng 6, Thanh Hoa Văn Hội tổ chức thời gian. La Hồng đổi lại một thân tuyết trắng cẩm phục, trên trán rủ xuống một sợi sợi tóc, càng có vẻ nhẹ nhàng như ngọc. Vào chính sảnh, Tiểu Đậu Hoa đã chuẩn bị xong bữa sáng. La Hồng híp mắt nhìn xem Tiểu Đậu Hoa, Tiểu Đậu Hoa nhớ tới hôm qua sự tình, khuôn mặt đỏ lên, hoảng hoảng trương trương liền chạy về phía phòng bếp. Trần quản gia ăn miệng tào phớ, dư quang liếc thấy một màn này, kém chút bị tào phớ sặc đến. Tuổi trẻ bây giờ, tiến triển đều nhanh như vậy sao? La Tiểu Tiểu lại duy trì nhục thể còn đang ngủ. Tâm đã bắt đầu hướng tới mỹ vị bữa sáng tư thế, bị các tỷ nữ dơ lên vào chính sảnh. La Hồng rất quen đem La Tiểu Tiểu trong chén tào phớ múc một nửa đến chính mình trong chén, cũng cho nàng lưu lại một cây bánh quẩy. ăn uống no đủ đằng sau. La Hồng liền đứng dậy hưng phấn chuẩn bị rời đi La Phủ. Triệu Đông Hàn thấy thế, bên hông cài lấy trường đao, quằn mặt lại, cất bước đuổi theo. Lao Triệu à, ta hôm nay đi ra ngoài có chuyện quan trọng muốn làm, không cần đi theo ta, ngươi thuận tiện tốt nghỉ ngơi. La Hồng gặp Triệu Đông Hàn muốn đuổi theo, chặn lại nói. Triệu Đông Hàn khẽ giật mình, vết đao trên mặt có chút lúc nhích. Công tử, gần nhất rất không an toàn, thuộc hạ hay là đi theo đi, nếu là xảy ra chuyện, thuộc hạ có thể kịp thời xuất thủ. Triệu Đông Hàn nói. Trần quản gia lời nói nghiêm túc kia, hắn còn nhớ kỹ, cho nên không được khinh thường. La Hồng tự nhiên là không nguyện ý, tận tình một phen khuyên can. Công tử hôm nay đi đâu? Cho lão Triệu một cái tin chính xác. Cuối cùng, Triệu Đông Hán không có kiên trì, mà là chầm chầm nói. La Hồng nghĩ nghĩ, báo ra trên thiếp mời đánh dấu địa chỉ, Thanh Hoa Lâu. Triệu Đông Hán nghe vậy, vết đao trên mặt vũ động một phen, ý vị thâm trường nhìn La Hồng một chút. Thuộc hạ đã hiểu, công tử, ngươi mặc dù tuổi trẻ, nhưng... muốn tiết chế a. Triệu Đông Hán nói. Nói xong, liền quay người rời đi. Nguyên lai công tử là muốn đi Thanh Hoa Lâu, khó trách không để cho hắn đi theo. Thanh Hoa Lâu, An Bình huyện lớn nhất phong hoa tuyết nguyệt chỗ, chứ danh câu làn chi địa. Công tử đi tìm vui, hắn đi theo làm gì? La Hồng không nghĩ tới Triệu Đông Hán xoay người lại như vậy dứt khoát. Ngược lại là tiết kiệm hắn tiếp tục phí miệng lưỡi. Rời đi La Phủ, Triệu Đông Hán đã thân mật cho hắn chuẩn bị tốt xe ngựa, vào xe ngựa, Sa Phu liền chở La Hồng hướng Thanh Hoa Lâu mà đi. Nửa ngày, xe ngựa xuyên qua mấy cái lệch ra xoay phố nhỏ về sau, liền đứng tại An Bình huyện bên trong tiếng tăm lừng lây Thanh Hoa Lâu trước. Bình thường mà nói, Thanh Hoa Lâu nóng nảy là ở buổi tối, khi đó đèn hoa mới lên, các loại nhà giàu sang đều sẽ tới Thanh Hoa Lâu nghe một chút tiểu khúc, ăn một chút hải sản loại hình. Bất quá, hôm nay Thanh Hoa Lâu ban ngày nhưng cũng rất náo nhiệt. Từng vị mặc nho sam thư sinh, văn nhân nhà thơ ở trước cửa tụ tập thành đoàn, lẫn nhau đàm tiếu lấy. Thanh Hoa Lâu là một tòa tầng 3 lầu bắt rắc các kiến trúc, cho dù là tĩnh mịch ngõ nhỏ đều không che giấu được nàng phong hoa, ở trong An Bình huyện, có một phong cách riêng, quy mô khá lớn. Nhưng là, hôm nay Thanh Hoa Lâu bị An Bình huyện đại thiện nhân Hồ Chỉ Thủy cho bao hết tràng tử, tổ chức văn hội. An Bình huyện Hồ gia là năm gần đây quật khởi rất có thế lực nhà thương nhân, Hồ Chỉ Thủy càng là xa gần nghe tiếng đại thiện nhân, có tiền còn chưa tính, người còn phi thường tốt. Mà Hồ Lao gia mặc dù không có công danh tại thân, lại là mười phần ngưỡng mộ người đọc sách, thường xuyên tổ chức văn hội loại hình. Cho nên, Hồ Lao gia cùng không ít người đọc sách quan hệ rất tốt, cũng có chút thụ người đọc sách kính ngưỡng. Khi La Phủ xe ngựa xuất hiện tại Thanh Hoa Lâu trước thời điểm, không ít nho sinh tú tài đôi mắt đều là ngưng tụ. Bọn hắn nhận ra La gia xe ngựa. Đây là La Phủ xe ngựa. An Bình huyện La Phủ. Chính là Lạc Hồng công tử chỗ La Phủ. Chẳng lẽ trong xe ngựa là Lạc Hồng công tử? Hồ Lao gia còn mời Lạc Hồng công tử. Không đúng, Lạc Hồng công tử không phải là cho tới nay sẽ không tham dự loại này văn hội sao? Từng vị văn nhân nho sinh ánh mắt nhìn về phía xe ngựa, mang theo kinh ngạc. Xe ngựa dừng lại, La Hồng xốc lên vải mảnh, một bộ áo trắng như tuyết. An mặc có mấy phần văn nhã La Hồng đi ra xe ngựa, thần sắc có chút phức tạp nhìn xem Thanh Hoa Lâu. Thanh Hoa Lâu, nguyên lai là câu làn chi địa, khó trách Triệu Đông Hàn ánh mắt như vậy cổ quái. Trung quanh văn nhân có mấy phần kích động. Hướng phía La Hồng tụ tập mà đến, dự định cùng La Hồng chào hỏi, dù sao, Lạc Hồng công tử nho nhã hiền hòa tên, tại An Bình huyện cũng không yếu Hồ Lao gia. Bất quá, ngay tại rất nhiều văn nhân nhà thơ vây quanh thời điểm. Trong đám người lại truyền tới một trận xô đẩy âm thanh, có một bóng người, mang theo gào thét, điên cuồng phóng tới La Hồng. La Hồng! Người cái tạp nhân! Vô lại không biết xấu hổ, trộm ta văn hội thiết mời. Chết không yên lành! Giả Tư Đạo đầy mắt đỏ bừng, râu ria xồm xoàm. Nhìn xem La Hồng ánh mắt tràn đầy cứu hận. Hắn Vương Thúc bị La Hồng hố cách trước, để hắn ở trong nha môn ném đi cậy vào, mà hắn cũng bị bắt bỏ vào đại ngục, đã chịu mấy ngày lao ngục thai hương. Trọng yếu nhất chính là, hắn về đến trong nhà, lại là phát hiện chính mình bỏ ra 10 lượng bạc mua được hồ phủ hạ nhân làm tới văn hội thiết mời, cũng là bị La Hồng cho trộm đi. Tăng thêm lao ngục thai hương bên trong đả kích, lập tức để hắn đã mất đi lý trí. Hắn biết La Hồng nếu cầm đi hắn thiết mời, rất có thể hôm nay sẽ đến văn hội này. Cho nên hắn cố ý trước thời gian ngồi chờ tại chỗ này. La Hồng nếu là xuất hiện, hắn liền bạo khởi vạch trần La Hồng trộm thiết tên. Ngươi Lạc Hồng công tử không phải yêu quý nhất thanh danh của mình sao? Vậy hắn Giả Tư Đạo liền muốn bôi xấu ngươi La Hồng thanh danh. Chương 33, tấm thứ 10 ra người. Giả Tư Đạo tiếng gào thét, trong ngõ hẻm nổ tung. Để trong ngõ hẻm tiếng ồn ào lập tức an tĩnh lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Văn nhân nhà thơ, chính là đối với bắt quái mẫn cảm nhất một đám người. Trong chốc lát, trong ngõ hẻm an tĩnh, lập tức như gió lốc quét sạch, triệt để nổ tung. Cái gì? Người này nói cái gì? Lạc Hồng công tử trộm hắn tiếp mời.
Cũng là a, Hồ lão gia văn hội giống như xưa nay không từng mời qua Lạc Hồng công tử a, tiếp mời thật chẳng lẽ chính là trộm?
Trộm cắp tiếp mời, không mời mà tới, có nhục nhã nhặn.
Lạc Hồng công tử đây là muốn làm cái gì?
Thanh âm huyên náo lập tức mồm năm miệng mười nổ tung, miệng văn nhân, không tiếc tại đao giết người.
Mà quá trình bên trong bay nhào giả tư đạo nghe được người chung quanh đối với La Hồng chất vấn, trong lòng giống như ngày tháng 6 ăn dưa hấu ướp đá sảng khoái.
Duy trì mặt mũi dữ tợn, giả tư đạo điên cuồng bay nhào hướng La Hồng, dự định cùng La Hồng xé rách chiến đấu, để La Hồng tại rất nhiều văn nhân nho tử trước mặt, mất hết mặt mũi.
La Hồng hiển nhiên cũng là không ngờ rằng giả tư đạo thế mà lại ở chỗ này phản tồn hắn.
Bất quá, trải qua Hắc Vân trại tà ma chi án, tâm lý của hắn tố chất không phải trước kia có thể so sánh.
Thấy thế chỉ là những mày.
Cái này giả tư đạo muốn làm hắn thanh danh.
Ngươi cảm thấy bản công tử sẽ để ý cái gì thanh danh?
La Hồng bĩu môi.
Cũng không có hao phí âm sát chi khí gọi động địch sơn tà ảnh.
La Hồng trong kinh mạch trào lên kiếm khí liền khuấy động mà ra, hội tụ nơi tay trong lòng bàn tay.
Kích phát kiếm khí đằng sau, La Hồng trên người chính dương chi khí như hồng, sáng chói chói mắt, giống như một viên tiểu liệt dương.
Trên người cầm bào màu trắng không gió mà bay, có kiếm khí gió bắt đầu thổi, thổi cắt tẩy đá.
La Hồng một cước đá ra, lập tức đá vào giả tư đạo phân bụng.
Lực đạo khổng lồ, để giả tư đạo cả người ngược lại trên mặt đất, trượt ra mấy mét.
Giả tư đạo bị hù sợ vỡ mật, hắn không nghĩ tới La Hồng thế mà không cố kỵ chút nào danh tiết động thủ.
La Hồng thì là tay ném đi, trong lòng bàn tay hội tụ kiếm khí, lập tức rơi xuống.
Vâng!
Kiếm khí tại giả tư đạo đầu trước nổ tung, phố nhỏ nền đá bị tạc ra cái hố nhỏ, đá vụn bắn bay, đem nằm dạp trên mặt đất giả tư đạo mặt đều bị rạch rách, không ngừng chảy máu.
Yên tĩnh!
Yên tĩnh như chết!
Chung quanh những văn nhân nhà thơ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, thậm chí chuẩn bị phụ họa bôi xấu La Hồng thanh danh, kêu la không ngừng kia, lập tức nhắm lại miệng của mình.
Thậm chí, hai cố lắc lắc.
Bọn hắn lúc này mới là nhớ lại, La Hồng thế nhưng là một người một kiếm dẹp tiên hắc vân trại, chu sắt tà ma ngoan nhân A.
Dù là nhìn qua là người tốt, nhưng là, La Hồng công tử kiếm.
Nhưng là chân chính kiếm luôn máu.
Tất cả mọi người ngậm miệng.
Giả tư đạo thì là bị hù sắc mặt trắng bệnh.
Kiếm khí này nếu là rơi vào trên người hắn, hắn sợ là muốn ra chóc thịt bong, không thước đo tiếp liền một mệnh ô hô.
Bản công tử cầm ngươi thiếp mời, thì như thế nào?
La Hồng lườm giả tư đạo một chút, đối với cái này phá hủy hắn kế hoạch nhân vật phản diện ra hỏa, La Hồng thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, cho nên không có cho cái gì tốt tính tình.
Duy nhất không được hoàn mỹ một điểm là, không có đem giả tư đạo ra hỏa này viết nhập nhằm vào đối tượng bên trong, không phải vậy thỏa thỏa thu hoạch được đại lượng tội ác.
Giả tư đạo.
Ta biết, không phải là chúng ta An Bình huyện cái kia vô lại thư sinh A.
Thi 10 năm mới chung cái tú tài, không cần mặt mũi đồ chơi.
La Hồng công tử nói rất đúng, hắn có tư cách gì tham gia văn hội.
Có nhục nhã nhặn.
La Hồng cho thấy lôi đình thủ đoạn, để chung quanh văn nhân nhà thơ lời nói xoay chuyển, đúng là bắt đầu công kích lên giả tư đạo.
La Hồng quét ở đây những người này một chút, bĩu môi.
A, người đọc sách.
Thanh Hoa Lâu.
Tầng thứ 3 sương phòng.
Trong phòng, huân hương lượn lờ. La Trương tại gió nhẹ quét xuống dương nhẹ.
Dây đàn run rẩy, tham thảm khúc cấm thanh, nương theo lấy thanh thúy giọng hát, giống như hoanh gư ấy biển chuyển, dễ nghe êm hay.
Có nữ tử như vẽ, lụa mỏng lấy thân, biển chuyển thân thể nương theo lấy tiếng đàn dễ rủa mê người đường cong, mị nhãn như tơ, trong đôi mắt tràn đầy tình ý.
Nơi xa, có chút ghế tại làm bằng gỗ sàn gác ở giữa trải rộng ra, một bóng người, một tay chống đỡ bên mặt, nghiêng người mà nằm.
Tại chút ghế biên giới, bày biện từng cái đĩa trái cây. Trong mâm có còn tại tích thủy rửa sạch sẽ hoa quả.
Nghe tiểu khúc, thưởng thức giai nhân.
Rất là xa hoa lãng phí sinh hoạt.
Ngoài cửa, ăn mặc trang điểm lộng lẫy tú bà tràn đầy vui sướng mở miệng.
Hồ lao ra, dưới đáy bọn công tử đều tới rồi, đều đang thúc giục gấp rút lấy văn hội bắt đầu đâu.
Tú bà tràn đầy ý mừng nói.
Hồ lao ra bao xuống toàn bộ Thanh Hoa Lâu, nàng có khả năng kiếm lấy thế nhưng là không ít, hơn nữa còn có thể đánh vang Thanh Hoa Lâu thanh danh, nàng tự nhiên là vui vẻ.
Biết.
Thanh âm nhàn nhạt từ La Trướng ở giữa truyền đến.
Tú bà xuyên thấu qua giấy cửa sổ ở giữa chiếu ảnh, có thể nhìn thấy cái kia hồ lao ra đứng dậy, chậm chậm đến gần, ôm lấy nữ tử đánh đàn.
Kinh nghiệm phong phú tú bà lập tức tràn đầy ý vị thâm trường cười một tiếng, quay người rời đi.
Nhưng mà,
tú bà không biết là, tại nàng quay người rời đi trong nháy mắt.
Trong phòng tiếng đàn lập tức im bặt mà dừng.
Phốc phốc,
máu đỏ thấm, như trụ phun ra mà lên, nhuộm đỏ mảng lớn giấy dán cửa sổ.
Dây đoạn chói tai âm thanh, nương theo lấy dùng mình lột ra âm thanh, quanh quẩn tại La Trướng ở giữa.
Tấm thứ 10 ra người, còn kém 9 cái. Mang theo thoáng có chút thật thà cười nhạt âm thanh tại gian phòng quanh quẩn.
Soạn.
Cửa bị đẩy ra. Một vị có mấy phần mập ra, nhìn qua ngây thơ chân thành, làn da ánh sáng trắng nón lao ra béo dùng vải trắng lau sạch lấy tay, chậm chậm đi ra. Lần này văn hội kết thúc, liền có thể thu tay lại, đặt tới thanh đồng tà lệnh, nho nhỏ An Bình huyện liền không phù hợp thân phận của ta, nên đi giang lăng. Cho nên, lần này, có thể làm một đợt lớn.
Đinh linh linh.
Đồng nhiên. Lão da béo này nheo lại mắt, tay hắn lắc một cái, trong tay háo đúng là trượt xuống ra một khối hắc thiết lệnh bài. Hắc thiết lệnh bài ngay tại có chút run rẩy. Lão da béo nụ cười trên mặt lập tức càng lúc càng nồng nặc. Thanh hoa lâu bên trong, oanh oanh yến yến nữ tử thành đàn, giống như là trong bụi hoa siêu vẹo hồ điệp, xuyên thẳng qua tại từng vị văn nhân nhà thơ ở giữa. La Hồng vừa vào trong đó, có chút hoa mắt, kiếp trước kiếp này, hắn còn là lần đầu tiên đặt chân bực này tràn ngập sắc thái truyền kỳ địa phương. Từng tấm tiệc rượu triển khai, trên bàn đủ loại ăn uống sắc hương vị đều đủ. Lăng la rủ xuống, đế từ hồ tắc thảm lông cựu trải trên mặt đất, đèn lồng treo trên cao, cực hạn xa hoa. Tới gần trung ương rất nhiều bàn tiệc rượu bên trên, đều có lau son phấn bột nước nữ tử ngồi ngay ngắn, nét mặt tươi cười như hoa, bồi tiểu nói chuyện. Bất quá, La Hồng ở ngoài thanh hoa lâu, đại triển thần uy, để không ít văn nhân nhà thơ đều có chút sợ hãi, giờ phút này, nhìn về phía La Hồng ánh mắt đều mang kính sợ. La Hồng bình tĩnh trở lại, làm bộ chính mình rất nhuần nhuyễn. Dựa theo trên thiếp mời số châu ngồi ở biên giới trên một tấm bàn rượu. Ngồi cùng bàn một chút văn nhân tú tài, đều là cười có chút xấu hổ. Bởi vì một bàn này tới gần biên giới, cho nên ngay cả tác bồi nữ tử đều không có. Người ngồi cùng bàn, đều là làm uống rượu, bầu không khí rất cứng ngắc. Lúc đầu tất cả mọi người muốn cùng Lạc Hồng công tử tâm sự, nhưng là, nghĩ đến La Hồng trước đó thủ đoạn tàn nhẫn, vị này trong truyền thuyết nho nhã hiền hòa Lạc Hồng công tử giống như không như trong tưởng tượng dễ nói chuyện như vậy. La Hồng ngược lại là trong lòng vui nở hoa. Hắn mục đích của chuyến này không phải liền là quấy rầy văn hội này a? Xem ra, đơn giản hiệu quả. Ngồi trên ghế, La Hồng cũng lười cùng người chung quanh hàn huyên, nắm lên đũa, liền ăn như gió cuốn đứng lên. Bàn rượu này tương đối biên giới, không có tư cách bạch chơi, đây cũng là La Hồng cảm giác tương đối tiếc nuối. Rất nhanh, rượu quá tam tuần, văn hội bầu không khí bắt đầu từ từ nồng đậm. Thậm chí đã có kìm nén không được nhà thơ, đứng dậy ngâm tụng chính mình là văn hội chuẩn bị nhiều ngày cẩm tú văn chương. Bồi rượu nữ tử cũng là có chút có tài học, ca ngợi đứng lên, vừa đúng, để nhà thơ nội tâm thu hoạch được thỏa mãn cực lớn. Cái này có lẽ chính là Thanh Hoa lâu có thể trở thành An Bình huyện nam nhân hướng tới nguyên nhân một trong đi. Đồng nhiên, văn hội bầu không khí càng nhiệt liệt. Rất nhiều văn nhân nhà thơ, đều là đứng dậy. Hồ Lao Gia. Nhiều năm không thấy, Hồ Lao Gia đúng là càng phát trẻ. Hồ Lao Gia xem xét chính là người có phúc. Từng vị văn nhân nhà thơ lấy lòng thanh âm, phảng phất muốn đem Thanh Hoa lâu nóc nhà đều cho sốc lên giống như. Hồ Lao Gia trụ quải trượng, ngây thơ chân thành, trên khuôn mặt tròn mập, tràn đầy dáng tươi cười ôn hòa, cười cùng mọi người chào hỏi. Chỉ bất quá, Hồ Lao Gia ánh mắt lại là trong nháy mắt bị ngồi tại biên giới trên bàn La Hồng hấp dẫn.
Hả?
Hồ Lao Gia trên mặt mang cười. Nhưng mà, trong mắt hắn, La Hồng toàn thân chính dương chi khí như hồng, giống như hạo nhiên chính khí nho sinh. Nho tu. Hồ Lao Gia ngoài cười nhưng trong không cười, đôi mắt lấp lóe băng lãnh quan mang.
Hán.
Bị để mắt tới rồi hả? Mà ngay tại hướng bỏ vào trong miệng đồ vật La Hồng, cũng động tác trì trệ. Hắn nhét vào trong ngực hắc thiết lệnh bài, đúng là tại thời khắc này. Kịch liệt run rẩy lên. La Hồng sững sờ, lòng có cảm giác, quay đầu, nhìn về hướng ngây thơ chân thành Hồ Chỉ Thủy. Hồ Chỉ Thủy cũng chính cười híp mắt nhìn xem La Hồng. Chương 34, trong kinh người tới, văn hội kinh biến. An Bình huyện. Dưới cổng thành. Lưu huyện lệnh mặc một thân đơn giản cầm bảo, khoanh tay an tĩnh đứng ở cửa thành trước. Tại hắn cách đó không xa, hất lên đỏ thấm áo choàng Lạc Phong cũng là mang theo đao mà đứng, sắc mặt lênh túc. Tử Vi cùng Phương Chính an tĩnh đứng sau lưng Lạc Phong, thần sắc có chút hoảng hốt ngắm nhìn phương xa. Đại nhân, chúng ta đây là chuẩn bị nên đón ai? Tử Vi hơi nghi hoặc một chút, không rõ bọn hắn vì cái gì không đi điều tra đồ thôn án tà ma, ngược lại là đứng ở cửa thành khi người tiếp khách. Lạc Phong che kín cánh tay, khoác lên bên hông trường đào trên chuôi đao, nhìn quan đạo. Trong kinh tới đại nhân vật. Các ngươi coi như là phổ thông hành thương đi. Lạc Phong trầm mặt. Tử Vi cùng Phương Chính lại là trong lòng run lên, có thể làm cho Lạc Phong đại nhân như vậy ngưng trọng, xem ra đại nhân vật này thân phận không đơn giản. Trong kinh tới đại nhân vật. Đại nhân, chúng ta lệ thuộc vào đại lý tự, mục đích là tra án, không cần như vậy tại ngoài thành nên đón. Phương Chính lại là cao mày, hỏi. Một bên Lưu huyện lệnh lườm bọn hắn một chút, cười cười. Lạc Phong thì là nhìn xem không có một hai quan đạo, lắc đầu. Bây giờ kinh thành, phong vân biến động. Bách quan người người cảm thấy bất an, nước sâu vô cùng. Ta Lạc Phong mặc dù thực lực không tính quá mạnh, nhưng dầu gì cũng là ngũ phẩm võ tu, thật sự cho rằng chúng ta tới An Bình huyện chỉ vì một cái đồ thôn ăn à. Lạc Phong sinh kén bàn tay, chầm chầm vuốt ve thủ đao đem, ánh mắt thâm thúy. Tử Vi cùng Phương Chính thân thể chấn động. Một bên Lưu huyện lệnh ngập ngừng hạ miệng, lại là chưa hề nói thứ gì. Trong khoảng thời gian này, trong kinh đô phát sinh một kiện oanh động triều chính đại sự, chí cao vô thượng đại hạ hoàng muốn nạp phi. Lạc Phong trầm giọng nói: "Hạ hoàng bệ hạ, cửu ngũ chí tôn, nạp phi. Không tầm thường sự tình a. Vì sao có thể chấn động triều chính?" Tử Vi rất là không hiểu mở miệng hỏi thăm. Lạc Phong lắc đầu, việc này nếu thật là một lần phổ thông nạp phi tiến hành vậy thì tốt rồi, chủ yếu là hạ hoàng bệ hạ lần này chỗ nạp phi tử, nguyên do tam hoàng tử Ninh Vương Vương Phi. Lạc Phong vừa nói, lập tức chung quanh yên tĩnh giống như chết. Tử Vi cùng Phương Chính con mắt trong nháy mắt trừng tròn vo. Cái này, làm trái luân lý a. Lạc Phong thần sắc tràn đầy phức tạp, lườm hai người một chút, các ngươi coi là đây chính là kinh hãi nhất đúng không? Mà lại, vị này phi tử hay là một hồ nữ? Không có khả năng. Tử Vi cùng Phương Chính cơ hồ là đồng thời mở miệng, trong đôi mắt tràn đầy không thể tin. Bắc Cương chiến trường, bao nhiêu lão tướng tái xuất, kim qua thiết mã, cùng người hồ chém giết, ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, cùng dị tộc chinh chiến không nớt. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Dưới tình huống như vậy, hạ hoàng bệ hạ sao có thể nạp một vị hồ nữ là phi? Sẽ loạn tướng sĩ chi ý, lệnh vạn dân chi tâm a. Phương Chính là người cương chính, lập tức mở miệng, nói. Lạc Phong lườm bọn hắn một chút, các ngươi đều như thế chân kinh, càng đừng nói trong kinh những đại thần, đại nho, ngự sử kia. Hạ hoàng ở thâm cung, không cho đáp lại, Ninh Vương cũng là đóng cửa không ra, không làm đáp lại. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, người duy trì hạ hoàng lập phi, chiếm cứ nửa cái triều đình, Đông Cung Thái tử càng là hết sức ủng hộ, không chỉ có như vậy, duy trì Thái tử ý chí còn có rất nhiều người tưởng tượng không đến tồn tại. Ti Thiên Viện, chú kinh tông phái liên minh, còn có Phật môn, đạo môn đại biểu cũng là đứng thẳng Thái tử một bên. T. Tử Vi cùng Phương Chính hít sâu một hơi, thiên hạ này đến cùng là thế nào? Duy nhất một cỗ phản đối thế lực, thì lại lấy Trấn Bắc Vương làm đại biểu. Lạc Phong nói, hắn nhìn qua quan đạo, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trên quan đạo có một đội nhân mã hiện hiện. Lần này trong kinh người đến, có thể cùng Đông Cung có quan hệ. Mặt khác, nhắc lại một câu. Trấn Bắc Vương, họ La. Lời nói rơi xuống. Tử Vi cùng Phương Chính ngơ ngẩn. Cho dù là một bên nghe náo nhiệt Lưu huyện lệnh, đôi mắt đều là không khỏi co rụt lại. Thanh Hoa Lâu. Hồ Chỉ Thủy nhìn xem La Hồng, trên mặt mang tường hòa cười, nhưng trong lòng thì suy nghĩ ngàn vạn. La Phủ, Lạc Hồng công tử. Cái này một thân chính dương chi khí, nguyên lai là một vị nho tu. Hồ Chỉ Thủy trong đôi mắt lấp lóe qua băng lãnh quang mang. Đối với La Hồng, Hồ Chỉ Thủy cũng không lạ lắm, chủ yếu là lẫn nhau đều là An Bình huyện nổi danh nhân vật, ít nhiều nghe nói qua một chút. Nho nhã hiền hòa, nghĩa bạc vân thiên Lạc Hồng công tử thế mà xuất hiện ở hắn Thanh Hoa văn hội bên trên. Hồ Chỉ Thủy nhớ kỹ hắn không có mời qua La Hồng. Không mời mà tới. Có ý tứ. Để mắt tới ta rồi hả? Hồ Chỉ Thủy dáng tươi cười càng sán lạn, chỉ bất quá nụ cười sán lạn phía dưới, là nồng đậm đến cực hạn sắc cơ. Vừa vặn, kẻ này lừa đời lấy tiếng, bước lên linh cơ giết chóc tiến hành đến tuyên dương tên chính nghĩa của mình, lần này liền thay linh cơ giết kẻ này. Hồ Chỉ Thủy thu hồi ánh mắt, quải trượng nhẹ nhàng gõ lấy. Nhìn xem dưới đáy trong văn hội ăn uống linh đình văn nhân nhà thơ, khóe miệng nổi lên một vòng băng lánh chán ghét. La Hồng cũng là thu hồi ánh mắt, cảm thụ được trong ngực rung động không ngừng lệnh bài. Giống như không cẩn thận phát hiện cái đại bí mật. Hắc thiết tà lệnh rung động, chỉ có một nguyên nhân, vậy chính là có đồng dạng nắm giữ hắc thiết tà lệnh tà tu, cùng La Hồng cách xa nhau rất gần. Toàn bộ An Bình huyện, nắm giữ hắc thiết tà lệnh chỉ có 3 người. Huyết Linh Cơ, Đồ Tam Đa cùng Cổ Nguyệt Bất Tích Thủy. Huyết Linh Cơ hắc thiết tà lệnh nắm giữ ở trong tay La Hồng, như vậy nói cách khác, còn thừa 2 người rất có thể tại ẩn nấp tại trong lần này văn hội. Cho nên, sẽ là ai? Đồ Tam Đa. Cũng hoặc là Cổ Nguyệt Bất Tích Thủy. Chờ một chút. Đông nhiên, La Hồng khỏe miệng giật một cái, phảng phất có một đạo điện quang tại trong đầu của hắn phi tốc lấp lóe mà qua. Hồ Chỉ Thủy. Cổ Nguyệt Bất Tích Thủy. Ngươi ký hiệu nhãn hiệu chính là tại Thế Văn Khúc Tinh sao? Danh tự lấy như vậy thoát tục. La Hồng nhìn về hướng Hồ Chỉ Thủy, trùng hợp sao? Cái này Hồ Chỉ Thủy chẳng lẽ chính là Cổ Nguyệt Bất Tích Thủy? Nhớ tới trong thiên địa tà môn kia hào hoa phong nhã thư sinh tượng nặng, lại nhìn giờ phút này ngây thơ chân thành hồ lao ra bộ dáng. Ngươi cái này mỹ nhan mải ra cũng quá mức điểm A. Lưới trò chuyện quả nhiên không đáng tin cậy. Bản công tử nếu là huyết linh cơ, cũng lười chim ngươi. La Hồng vụng trộm đè lại chấn động hắc thiết tà lệnh, sắc mặt chấn định tự nhiên. Nếu như cái này hồ chỉ thủy là tà tu, vậy lần này văn hội liền không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, không chừng lại biến thành một trận tà ma chi cục. La Hồng khỏe miệng thời gian dần trôi qua nổi lên một vòng đắng chát. Những này tà ma, có độc đi. Bản công tử chiêu các ngươi chọc giận các ngươi rồi. Đi đâu đều có thể gặp được các ngươi. Hồ chỉ thủy không để ý đến La Hồng. Tại hồ chỉ thủy trong lòng, La Hồng đã lên hắn danh sách tất sát. Mặc dù hắn cũng biết An Bình huyện La Phủ tựa hồ không tầm thường, nhưng là, làm xong vụ này, là hắn có thể tấn cấp thanh đồng tà lệnh, một khi tấn cấp liền sẽ không lại tiếp tục ở tại An Bình huyện. Thanh Hoa lâu chỗ phố nhỏ chỗ sâu, bị phát hiện phải cần một khoảng thời gian, mà những thời giờ này, đầy đủ hắn thoát thân. Hồ chỉ thủy trong lòng kế hoạch rất hoàn mỹ. Cười cùng mấy vị văn nhân nhà thơ hàn huyên một hồi sau. Hồ chỉ thủy liền phủi tay. Thanh Hoa lâu bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Gần trăm vị văn nhân nhà thơ nhìn xem Hồ chỉ thủy. Hồ chỉ thủy bộ dáng ngây thơ chân thành, quét đám người một chút, từ từ nói, chư vị đều là An Bình huyện nổi danh nhã sĩ. Hồ mỗ tổ chức văn hội cũng là nghị cùng chư vị nhã sĩ nhiều giao lưu trao đổi, có thể hướng chư vị học tập. Khắc, tổ chức lần này văn hội còn có một nguyên nhân, chính là gần nhất hồ mỗ đạt được một bức tiền triều họa thánh làm ra sĩ nữ đồ, không biết có phải hay không là bút tích thực, cho nên muốn để chư vị đánh giá một chút. Hồ chỉ thủy trụ quả trượng, cười nhìn đám người, ánh mắt rất chân thành tha thiết. Về sau, phủi tay. Thanh Hoa lâu lầu hai trên bậc thang. Trói buộc bức tranh nhung dây thường lập tức đứt đoạn. Một bức tranh chậm chậm triển khai. Kinh ngạc, xôn xao, ca ngợi thanh âm vang vọng không dứt. Thế nhưng là dưới đáy La Hồng lại là có chút ngồi không yên, hắn nhìn chằm chằm bức tranh đó, bởi vì có sổ ra người kinh nghiệm, liếc mắt liền nhìn ra bức tranh đó vật liệu. Chính là chân nhân ra người. Cái này hồ chỉ thủy, quả nhiên là ưa thích lột ra cổ nguyệt bất tích thủy. Thiên điệu tà môn tà tu. La Hồng nâng cho hắn nên tìm một cơ hội bỏ chạy. Nhưng mà, cái kia hồ chỉ thủy lại là thỉnh thoảng theo dõi hắn. Bị nhận ra sao? Ta làm bộ huyết linh cơ sự tình bại lộ sao? Hồ chỉ thủy cử động, để La Hồng miên man bất định. Đột nhiên, Thanh Hoa lâu bên trong, từng vị nhìn chằm chằm bức tranh văn nhân nhà thơ, thân thể mềm nhũn, mắt trợn trắng lên, giống như sủi cảo vào nồi giống như, từng cái tất cả đều vô lực rơi xuống ngất. Tranh này có độc. La Hồng trong lòng run lên, lừa bức tranh một chút hắn cũng là có một trận mê muội đánh tới, bất quá, kinh mạch trong cơ thể kiếm khí lại là gia tốc phun trào. Để hắn khôi phục thanh minh. Cái kia hồ chỉ thủy trụ quả trượng, duy trì ngây thơ chân thành dáng tươi cười. Chậm chậm từ trên thang lầu đi xuống. Trong tay quả trượng vung ra, phốc phốc một tiếng, xuyên thủng một vị ngất văn nhân mi tâm. Quả trượng đúng là giống như đang ngạo nghệ đồng dạng, văn nhân rất nhanh liền khô quắt xuống. Bị hút khô máu. Hồ chỉ thủy hơi kinh ngạc nhìn không có ngất La Hồng một chút. Cũng không thèm để ý, tiếp tục hành tẩu. Quả trượng lại lần nữa đâm ra, xuyên thủng một vị bồi tiểu hòa khôi ngực. Xoẹt một tiếng. Trong quải trượng đột nhiên bắn ra từng cây lưới dao, xoẹt một tiếng, liền đem bồi tiểu hoa khôi ra người toàn bộ chóc từng mảng. Mà cái kia bị lột ra hoa khôi thân thể thì là bị vô tình cắt chém thành khối vụn, tản mát đầy đất. Hồ chỉ thủy cười ngây ngô lấy, từng bước một, lan tràn vô biên sắc cơ, hướng La Hồng mà tới. Chương 35, kiếm khí điệp ra, lật bàn một kiếm. Toàn bộ Thanh Hoa lâu, lâm vào yên tĩnh như chết. Trước mắt huyết tinh hình ảnh, đã kích cường liệt lấy La Hồng tâm thần. Trước đó quỷ nữ nhân đồ sát Hắc Vân trại thời điểm, La Hồng bị giam giữ tại kho củi, không có mắt thấy tả tu giết người quá trình. Nhưng là lần này, La Hồng nhìn cái rõ ràng. Hồ chỉ thủy quải trượng co lại, nữ nhân thi thể hóa thành khối vụn tản mát đầy đất, mà ra người thì là bị hắn trồng lên, thu nhập trong một cái túi vải. Huyết vụ tràn ngập, hồ chỉ thủy lại là duy trì ngây thơ chân thành dáng vẻ, chậm chậm hành tẩu. Phảng phất đi bộ nhàn nhã tại mưa xuân thời tiết, có mấy phần tình thơ ý họa cảm giác. Thật hung tàn. La Hồng cảm thấy lạnh cả người, đó là mùi vị của tử vong. Hồ chỉ thủy mặc dù đang cười, nhưng nhìn hướng đôi mắt của hắn, lại là không che giấu chút nào sát khí. Người này muốn giết hắn. La Hồng trong lòng lập tức xác định. Nồng đậm huyết tinh phiêu đãng mà tới. Cảm giác phảng phất lại về tới Hắc Vân trại bên trong đêm ấy. Chỉ bất quá, lần này so với lần trước, càng thêm hung hiểm. Là ai nói cái này hồ chỉ thủy là An Bình huyện đệ nhất đại thiện nhân? Đi ra. Ta cam đoan đánh không chết ngươi. La Hồng khỏe miệng tràn đầy đắng chát. Cái này An Bình huyện đến cùng là thế nào? Đệ nhất đại thiện nhân là một cái tà ma tà tu. Chính nghĩa làm gương mẫu là một lòng muốn làm nhân vật phản diện hắn. Cái này An Bình huyện. Có độc A. Liều mạng không được. Cái này hồ chỉ thủy khí tức, so với cái kia huyết linh cơ mạnh hơn, hẳn là đạt đến bát phẩm đỉnh phong. La Hồng đứng người lên, áo trắng bay lên, liền muốn triệt thoái phía sau thoát thân. Lạc Hồng công tử, nếu đã tới, cũng đừng đi vội vã. Hồ Chỉ Thủy vẻ mặt tươi cười nhìn xem La Hồng, nâng lên quải trượng chậm chậm vung lên. Bành bành bành. Thanh Hoa lâu chung quanh mỗi một cánh cửa cửa sổ đều trong nháy mắt khép kín, phong kín La Hồng trốn chạy chi lộ. Toàn bộ Thanh Hoa lâu trong nháy mắt hóa thành băng lãnh cùng kinh khủng nơi giết chóc. Hồ Chỉ Thủy lấy ra hắc thiết lệnh bài, cảm thụ được lệnh bài chấn động, nheo lại mắt, ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem từng bộ ngất đi văn nhân nhà thơ. Hắc thiết tà lệnh có phản ứng, nói cách khác có một vị khác cầm trong tay hắc thiết tà lệnh đồng hành ở chỗ này, An Bình huyện bên trong. Có được hắc thiết tà lệnh chỉ có ba người, ta, Đồ Tam Đa, còn có Linh Cơ. Đồ Tam Đa là không thể nào xuất hiện ở chỗ này, bởi vì hắn biết được hắc thiết tà lệnh áp sát quá gần sẽ có phản ứng. Cho nên, mang theo hắc thiết tà lệnh ẩn nấp ở chỗ này khả năng rất lớn chính là mới vừa vào thiên địa tà môn, không hiểu được tà lệnh quy tắc huyết Linh Cơ. Hồ Chỉ Thủy nụ cười trên mặt càng sán lạ. Linh Cơ, ngươi ở chỗ nào? Hồ Chỉ Thủy ngắm nhìn bốn phía, ôn nhu hô. Thanh âm ở trong Thanh Hoa lâu quanh quẩn, thậm chí có hồi âm vang vọng. La Hồng sửng sốt một chút, về sau khỏe miệng giật một cái. Từ Hồ Chỉ Thủy kêu một tiếng này, có thể đánh giá ra, hắn La Hồng huyết Linh Cơ áo di lê cũng không có bại lộ. Linh Cơ, ra đi, không cần ẩn nút. Ngươi là tới giết người này sao? Ta giúp ngươi a. Hồ Chỉ Thủy trên khuôn mặt ngây thơ chân thành, tràn đầy nhu tình. Ánh mắt lướt ngang, rơi vào áo trắng như tuyết, chính khí như hồng La Hồng trên thân, trong chốc lát, con ngươi băng lãnh, sát cơ bốn phía. Đông dưng, Thanh Hoa lâu treo trên cao đèn lồng rọi sáng ra máu đồng dạng màu sắc. Hồ Chỉ Thủy động tác trong nháy mắt biến nhanh, trong tay quải trượng giống như một thanh độc long toàn đồng dạng đống nhiên đâm ra. Mùi máu tươi bạo dũng, không khí đều tựa hồ bị rút ra bạo liệt thanh âm. Hồ Chỉ Thủy không nói nhảm, một kích thẳng bức La Hồng tim. Một kích, đoạt mệnh. Trong nháy mắt, băng lãnh khí tức tử vong, để La Hồng tê cả da đầu. Thanh Hoa lâu chỗ phố nhỏ bên ngoài. Trong một nhà tử lâu, Triệu Đông Hán ngồi ở chỗ gần cửa sổ, điểm một bình rượu, phối hợp một đĩa nhỏ củ lạc, tự rót tự uống. Hắn vẫn là không yên lòng công tử, nhưng là lại không muốn đi quấy rầy công tử nhã hứng, cho nên liền tại chỗ này đợi đợi. Chỉ cần công tử từ Thanh Hoa lâu đi ra, vậy liền hết thảy mạnh khỏe. Soạn. Rót cho mình một chén rượu. Một ngụm uống vào, vết đau trên mặt đều phảng phất bắt đầu chuyển động, xách một tiếng. Kẹp lên một hạt củ lạc cửa vào. Một chén rượu, một hạt đậu phộng, đắc ý. Đồng nhiên. Triệu Đông Hán nheo mắt, đồng nhiên quay đầu nhìn về hướng Thanh Hoa lâu phương hướng. Soạt soạt. Chén rượu trong tay bị hắn bóp nát, trong nháy mắt, tiểu dịch văng khắp nơi. Máu hương vị. Triệu Đông Hán trong lúc mơ hồ ngửi được máu hương vị, như ẩn như hiện từ trong ngõ hẻm kia truyền đến, phố nhỏ chỗ sâu chính là Thanh Hoa lâu. Công tử ở trong Thanh Hoa lâu, mà bây giờ Thanh Hoa lâu bên trong truyền đến máu hương vị. Triệu Đông Hán vết đao trên mặt trong nháy mắt nhuyễn động đứng lên. Công tử a. Một tiếng gào thét thảm thiết. Triệu Đông Hán trên thân trong nháy mắt buộc phát ra cường hoành khí huyết. Bát phẩm thiết cốt cảnh võ tu tu vi triển lộ không thể nghi ngờ, ở chung quanh thực khách trong ánh mắt hoảng sợ, trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống. Anh. Dưới tiểu lâu con đường đá xanh, bị thân thể của hắn trực tiếp đè lom xuống dưới. Thế nhưng là Triệu Đông Hán lại là không quan tâm, hướng phía Thanh Hoa lâu bên trong chạy như điên. Trên bờ vai hất lên đầu khăn lông trắng tiểu lâu tiểu nhị trợn mắt hốt mồm. Chẳng phải câu lan chơi gái cái kỹ nữ. Đến mức sao? Thanh Hoa lâu bên trong. Huyết sắc ánh sáng, để cả tòa lâu, lộ ra không gì sánh được yêu dị. Hồ Chỉ Thủy dự định nhất kích tất sát. La Hồng trên thân áo trắng bay lên, sắc mặt khó coi. Tại Hồ Chỉ Thủy sát cơ lộ ra trong nháy mắt, hắn cũng theo bản năng vận chuyển trong kinh mạch kiếm khí. Lần này không có mang kiếm tới. Nhưng là, La Hồng trong lòng bàn tay hội tụ ra một đoàn kiếm khí, hung hăng cùng Hồ Chỉ Thủy đâm tới quải trượng đụng vào nhau. Bành ba. Kiếm khí trong nháy mắt băng tán. Hồ Chỉ Thủy thân thể lù lù bất động. Mà La Hồng thì là bay ngược mà ra, bàn tay trong nháy mắt máu thịt bé bét, áo trắng nhuốm máu. Đúng là cái kiếm tu. Kiếm khí dày đặc, bất quá, cũng liền dạng này. Hồ Chỉ Thủy trụ quải mà đứng, trên mặt buộc lộ nụ cười thật thà. Nụ cười này, để La Hồng hận không thể một cước dán trên mặt hắn. Trong ngoài không đồng nhất ra hỏa. Ta tu, mỗi một cái đều là cực kỳ hung ác mặt hàng. Huyết Linh Cơ là, cái này Hồ Chỉ Thủy cũng là. Đối bọn hắn mà nói, giết người như ăn cơm uống nước. Nguy cơ, lại một lần đứng trước nguy cơ sinh tử. La Hồng làm người chết qua một lần, hắn không muốn chết. Bàn tay máu thịt bé bét, La Hồng lại là lơ đễnh. Thể nội kiếm khí lại lần nữa thôi động mà ra. Hồ Chỉ Thủy thân hình tốc độ cực nhanh, giống như quỷ mị, quải trượng không ngừng đâm ra. Kiếm khí chưa ngưng tụ, liền sụp đổ ra tới. La Hồng phun ra máu, thân thể bay tứ tung, đem cái bàn đụng nát. Liền chút thực lực ấy, cũng dám để mắt tới ta. Hồ Chỉ Thủy ưu nhã chủ quả trượng, nở nụ cười. Bất quá, coi như ngươi không đến trêu chọc ta, ta tại hoàn thành hắc thiết tà lệnh thăng cấp đằng sau, cũng sẽ đi tìm ngươi. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, La Hồng chính mình đưa tới cửa tới. Vốn cho rằng ngươi là nho tu, nhưng chưa từng nghĩ là kiếm tu, trọng yếu nhất chính là, thân là kiếm tu không tùy thân mang kiếm, cũng là ngu xuẩn. Hồ Chỉ Thủy, nói. Hắn cũng không nóng nảy, lấy hắn bắt phẩm đỉnh phong tu vi, giết cái cửu phẩm kiếm tu, dư xài. La Hồng cảm giác lồng ngực đau rát, bả vai bị xuyên thủng ra một cái lỗ thủng, đang không ngừng buốc lên máu. Khó trách Triệu Đông hắn nói, con đường tu hành, mười phần nguy hiểm, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Trốn là trốn không thoát. Vậy, nên như thế nào giết hắn? La Hồng tất nhiên là không cam tâm cứ như vậy chết ở chỗ này. Hắn nhìn chằm chằm Hồ Chỉ Thủy. Triệu hoán tà ảnh. La Hồng trong lòng phủ định ý nghĩ này, dù là triệu hồi ra địch sơn tà ảnh, sợ là cũng là khó thoát khỏi cái chết. Vẹn vẹn dựa vào địch sơn tà ảnh hẳn là chưa hẳn đánh thắng được cái này Hồ Chỉ Thủy. Huyết linh cơ sở dĩ sẽ bị địch sơn tà ảnh giết chết, ở mức độ rất lớn là bởi vì nàng huyết sát bị La Hồng cho hấp thu sạch sẽ. Mà giờ khắc này Hồ Chỉ Thủy chính là trạng thái toàn thịnh. Mà lại, tà ảnh là hắn duy nhất át chủ bài, nhất định phải tìm thời cơ thích hợp nhất đến lật bàn, nếu là tùy tiện bại lộ, vẫn chưa giết chết Hồ Chỉ Thủy, vậy tương đương đánh mất toàn bộ hy vọng. La Hồng lúc đầu chỉ là dự định đến làm hư văn hội này, lại là không nghĩ tới, một trận văn hội, đúng là sẽ hóa thành nơi giết chóc. Nhìn qua ngây thơ chân thành hết sức tốt khi dễ đại thiện nhân, đúng là giết người như ngóe người chế tạo tà ma. La Hồng lung la lung lay từ dưới đất đứng lên thân. Trên bờ vai lô máu chảy máu không thôi. Bây giờ, La Hồng mục đích đã không phải là vì làm hư văn hội, mà là nên nghĩ đến như thế nào tại trong nguy cơ này sống sót. Quật cường nắm lên trên mặt đất một cây đứt gãy chân ghế, dùng cái này làm kiếm. Ta cần một lần đại bạo phát đến hấp dẫn Hồ Chỉ Thủy lực chú ý. Lại dùng địch sơn tà ảnh đến tập kích. La Hồng đôi mắt lấp lóe, trong lòng đắn đo. Kiếm khí của hắn uy lực rất mạnh, nếu là đem trong kinh mạch tất cả kiếm khí đều chồng tụ tại một kích, có lẽ có thể hấp dẫn Hồ Chỉ Thủy lực chú ý. Không có thời gian nghĩ quá nhiều, đây cũng là La Hồng cơ hội duy nhất. Tâm thần khẽ động. La Hồng trong kinh mạch kiếm khí bắt đầu điên cuồng phun trào, toàn bộ hội tụ vào trong chân ghế. Một đạo, hai đạo, ba đạo. La Hồng đem kiếm khí không ngừng điệp gia nhập trong chân ghế, khiến cho trên chân ghế vỡ toang mở vết tích. Trên thân nhuốm máu áo trắng bắt đầu bị kiếm khí quấy gió nhẹ thổi lất phất đứng lên. Hồ Chỉ Thủy trên khuôn mặt ngây thơ chân thành mang theo vài vẻ kinh ngạc. Kẻ này kiếm thuật thiên phú coi là thật yêu nghiệt, đúng là có thể đem kiếm khí chất chồng, tự sáng tạo kiếm chiêu. Đây đối với kinh mạch gánh vác thế nhưng là cực lớn, hơi không cẩn thận, chính là kinh mạch hủy hết. Tu hành căn cơ đứt đoạn. Hồ Chỉ Thủy cũng không phải không biết hàng hạng người. Cho nên, hắn ngưng trọng. La Hồng đem thể nội còn lại 5 đạo kiếm khí toàn bộ điệp ra. Ẩn ẩn có một thanh kiếm hư ảnh hiện hiện, bao vây lấy chân ghế. Rốt cục, La Hồng gánh không được, lại không đem một kiếm này phóng thích. Hắn sợ là muốn bị kiếm khí đâm chết. Áo trắng bay lên, La Hồng một bước di chuyển, thân thể lao xuống mà ra. Nắm kiếm, phóng tới Hồ Chỉ Thủy. Hồ Chỉ Thủy nắm quả trượng, sắc mặt thì là nghiêm túc nhìn chằm chằm La Hồng. La Hồng một kiếm này. Trong 5 đạo kiếm khí. Đây là cửu phẩm kiếm tu. Như thế mang sao? Bình thường cửu phẩm kiếm tu muốn chém ra 5 đạo kiếm khí cũng khó khăn, kẻ này lại có thể đem kiếm khí được ra. Bất quá, hắn cảm thấy vấn đề không lớn, hắn tại ngạnh thực lực bên trên nghiền ép La Hồng. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là La Hồng vùng vây dãy chết thôi. Hồ Chỉ Thủy trên khuôn mặt ngây thơ chân thành bộc lộ một vòng cười lạnh, muốn lật bàn. Ngươi lấy cái gì lật? Chỉ bằng một kiếm này. La Hồng sắc mặt lãnh túc, tiếp tục bảo trì lao xuống. Đối với Hồ Chỉ Thủy mỉa mai lời nói, không làm bất kỳ trả lời. Nhưng mà, Hồ Chỉ Thủy không có phát hiện, phía sau hắn trong bóng dáng bị huyết sắc đèn lồng quang mang lôi kéo ra kia. Một đoàn đen nhánh. Lặng lẽ ngoi đầu lên. Tờ S, 3.000 chữ, cầu phiếu. Chương 36, suyệt, không cần nói. La Phủ. Trần quản gia một bộ áo xanh, an tĩnh ngồi tại trên ghế bành, nhìn qua trong ao sen cá bơi. Trong kinh thành một đống loạn sự, hắn không thèm để ý. Hắn duy nhất mục đích. Chính là bảo vệ tốt công tử tiểu thư. Nhưng là, hiện tại xem ra, công tử cùng tiểu thư đã bị người để mắt tới. Tiểu thư còn tốt, vẫn luôn ở tại La Phủ bên trong, La Phủ có hắn tọa chấn, không người dám xuất thủ. Nhưng là, công tử La Hồng liền không giống với lúc trước. Công tử ra khỏi thành Thu Tô, thủ vệ chết thảm. Công tử gia nhập mã phỉ bang liền phát sinh tà ma đổ sát sự tình. Đây hết thảy, thật là trùng hợp sao? Trần quản gia sắc mặt lãnh túc. Hắn cảm thấy, không phải trùng hợp.
phía sau này có lẽ có người đang thao túng cái gì, mục đích. Không cần nói cũng biết, muốn La Hồng mệnh.
Trần quản gia chầm chầm ngẩng đầu, gầy gò mặt, đối mặt với An Bình huyện bên ngoài. Trong con ngươi của hắn phảng phất phản chiếu ra An Bình huyện bên ngoài cái kia không ngừng tràn vào xe ngựa.
Đồng nhiên, Trần quản gia tâm thần lắc một cái. Quay đầu nhìn về hướng An Bình huyện bên trong một cái phương hướng.
Lông mày nhíu lên, đưa tay bấm ngón tay.
Thần sắc không khỏi hơi đổi.
Một lần lại một lần.
Không dứt. Công tử tu hành bất quá mấy ngày, luân phiên gặp phải tà sát tập sát.
Sao mà vô tội?
Đây là muốn để công tử sau này tu hành lộ sinh ra tâm ma.
Sao mà ngon độc?
Trần quản gia sát na trợn mắt.
La Hồng chỗ ấy có Triệu Đông Hán tại, hắn không có quá lo lắng.
Nhưng là, hắn lồng ngực chi nộ, ý khó bình.
Vươn tay, nắm một hoa sen.
Trần quản gia một tay lưng đeo sau lưng, áo xanh phiêu diêu.
Con ngón đúng ra, một hoa sen tung bay không bắn ra, vào hư không hoa kiếm, giống như lưu tinh nhảy lên không, hướng phía An Bình huyện huyện thành bên ngoài bắn tới.
An Bình huyện bên ngoài.
Một đội hành thương nhân mã tụ tập.
Lưu huyện lệnh đối với trong xe kéo bóng người, cung kính hành lễ.
Lạc Phong mang theo Tử Vi cùng Phương Chính, khẽ bước cằm, tỏ vẻ tôn kính.
Bọn hắn giờ phút này cũng là minh bạch trong xe ngựa người tới là người nào.
Thái tử lão sư, Ti Thiên viện phó viện trưởng, đại hạ thập đại thuật sĩ một trong Văn Thiên Hành.
Lạc Phong nguyên bản chỉ cho là kinh thành người tới, nhưng chưa từng nghĩ đến, vậy mà lại là vị đại nhân vật này.
Bất quá nghĩ đến La phủ vị tiền bối kia, Lạc Phong nhưng cũng cảm thấy đương nhiên.
Vị này vừa đến, An Bình huyện sẽ không còn bình an.
Đông dưng.
Một trận sắc bén âm bạo, giống như thiên long gầm thét.
Lạc Phong chỉ cảm thấy một trận kinh khủng kiềm chế, hãi nhiên không gì sánh được quay đầu, liền nhìn thấy một thanh kiếm giống như lưu tinh mà tới.
Phi kiếm chỗ qua, kiếm khí gây nên một trận tiếng phá hủy.
Ngựa kinh hai tiếng tê mình, vang vọng không dứt.
Một kiếm phía dưới, đúng là kinh ngạc toàn bộ ngựa, toàn bộ hành thương đội xe trong nháy mắt này rối tung lên.
Lưu huyện lệnh đã sớm ngộng, bị hù hai tay băng lãnh.
Tử Vi cùng Phương Chính kiềm chế thở không nổi.
Chỉ có ngũ phẩm võ tu Lạc Phong còn có thể ngẩng đầu quan sát.
Một kiếm này
là chân tiền bối.
Chân tiền bối đang thị uy.
Phi kiếm hoành không, thẳng chém ngồi ngay ngắn ở trong xe kéo thân ảnh mà đi.
Bành.
Kinh khủng kiếm khí chung quanh tựa hồ tạo thành một mảnh đáng sợ rào sắt lĩnh vực, phi kiếm chưa tới gần xe ngựa hoa lệ buồng xe liền chia năm xẻ bảy ra.
Lộ ra trong đó ngồi ngay ngắn một đạo lấy đen trắng hạc bảo thân ảnh giàn ua.
Ha ha, tốt một cái hóa long kiếm Trần Thiên Huyền.
Xe ngựa buồng xe chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại có cái xe ba gác.
Thân ảnh giàn ua thẳng lên thân, giơ tay lên hư đạn, một tấm lại một tấm lá bừa, tại trước người hắn hội tụ, hóa thành một phù giáp lực sĩ, hướng phía phi kiếm bạo giống.
Bành.
Phi kiếm tiêu xạ mà tới.
Một kiếm quán xuyên phủ giáp lực sĩ, lá bùa chia năm xẻ bảy bay ra.
Giữa thiên địa tựa hồ cũng yên tĩnh lại.
Gia nua bóng người giơ lên tay, như là cây khô hai ngón tay kẹp lấy một lá hoa sen.
Lão phu cái này còn không có vào thành đâu, liền xuống nặng tay như vậy, có ma bệnh.
Hạ mã huy a.
Vậy cũng chờ lão phu xuống ngựa lại nói a.
Lão nhân ho khan một tiếng.
Thanh hoa lâu.
Bầu không khí túc sát, huyết sắc đèn lồng treo trên cao. Nồng đậm huyết tinh chảy xuôi.
La Hồng lấy chân ghế làm kiếm, trồng năm đạo kiếm khí, lao xuống hướng hồ chỉ thủy.
La Hồng cũng là không có cách nào, hắn chưa từng học qua chiêu thức gì, cũng không hiểu đến cái gì loẹ loẹt kỹ xảo.
Duy nhất có thể làm, chính là nhất lực phá vạn pháp.
Kiếm khí điệp ra lý luận, La Hồng chỉ là trong lòng có cái ý nghĩ, bình thường mà nói, hắn cần đi qua hệ thống cùng khoa học nghiên cứu luận chứng về sau, mới có thể tiến hành nhân thể thí nghiệm.
Đáng tiếc, bây giờ bước ngoặt nguy hiểm, bước bách không được. Chỉ có thể trước thời gian nếm thử, nhưng chưa từng nghĩ, đúng là thật áp dụng thành công.
Năm đạo kiếm khí điệp ra, uy lực vượt quá La Hồng dự kiến.
Bản công tử mẹ nó chính là một thiên tài.
Bản công tử lấy cái gì lật bàn?
La Hồng hai tay tràn đầy máu tươi, đang chạy nhìn chằm chằm hồ chỉ thủy, nhếch miệng cười một tiếng.
Tự nhiên là,
chỉ bằng một kiếm này.
Một đối một, đơn đấu.
Một kiếm đâm ra, kiếm khí tứ tán, cuồng phong nổi lên bốn phía.
Hồ chỉ thủy cười lạnh.
Một kiếm này uy lực mặc dù cường đại, nhưng là quá cồng kềnh.
Hắn hồ chỉ thủy cũng không phải không có kinh nghiệm chiến đấu tiểu bạch.
Quải trượng bỗng nhiên rút ra, cao tốc xoay tròn lấy, không khí đều bị chuyển động hình thành một cái ẩn ẩn vòng xoáy.
Bỗng nhiên,
hồ chỉ thủy không hiểu cảm giác toàn thân phát lạnh.
Không biết khi nào, sau lưng của hắn, đúng là nổi lên một đạo thân ảnh khôi ngô.
Ông,
con mắt màu đỏ tươi mắt sáng lên, giống như trong địa ngục ma linh thức tỉnh.
Người nào?
Hồ chỉ thủy trong lòng kinh hãi.
Bất quá, kinh hãi đằng sau, rất nhanh liền bình tĩnh lại.
Địch Sơn tà ảnh một quyền đối với hồ chỉ thủy đầu, luân động mà xuống,
đó là ẩn chứa bát phẩm võ tu cấp bậc lực lượng một quyền. Trước có La Hồng trồng năm đạo kiếm khí một kiếm, sau có Địch Sơn tà ảnh bát phẩm một quyền. Hồ Chỉ Thủy tuyệt đối không ngờ rằng, trong tuyệt cảnh, La Hồng thế mà có thể bộc phát ra bực này thao tác. Bất quá, thân kinh bách chiến Hồ Chỉ Thủy ngược lại là rất tỉnh táo, lựa chọn tốt nhất sách lược. Trong tay hắn quải trượng cùng La Hồng kiếm khí đụng vào nhau, muốn tại đánh tan La Hồng kiếm khí đằng sau, triệt để đánh giết La Hồng. Mà một cánh tay giơ lên, dùng để ngăn cản Địch Sơn một quyền. Một quyền này, đánh không chết hắn. Lấy cái giá thấp nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất. Đáng giá. Vâng. La Hồng năm đạo kiếm khí điệp ra một kích cùng Hồ Chỉ Thủy quải trượng đụng vào nhau. Tiếng cọ sát chói tai bộc phát, chân ghế triệt để nổ tung, hóa thành mảnh gỗ vụn tứ tán bắn bay. Hồ Chỉ Thủy quải trượng thì như lưới dao, không trở ngại chút nào xuyên qua La Hồng vai. Máu vẩy ra mà lên. Đổ Hồ Chỉ Thủy mặt mũi tràn đầy, khiến cho hắn ngây thơ chân thành khuôn mặt trở nên có mấy phần dữ tợn. Thế nhưng là, Hồ Chỉ Thủy sắc mặt lại là không có chút nào ý mừng. Hắn phát hiện, hắn sách lược ứng đối sai. Khôi Ngô Địch Sơn tà ảnh, một quyền cũng không có rơi xuống. Ngược lại là hai bàn tay to mở ra, đem hắn thật chặt ôm. Khóa cứng thân thể của hắn. Cái này mẹ nó lại là cái gì thao tác? Hồ Chỉ Thủy muốn tránh thoát, lại phát hiện bát phẩm võ tu cận thân lực lượng, để hắn căn bản không tránh thoát được. Trầm thấp tiếng cười từ bả vai bị sỏ xuyên La Hồng trong miệng vang lên. La Hồng trong miệng chảy xuống máu. Ngẩng đầu, điên cuồng nhìn chằm chằm Hồ Chỉ Thủy. Ánh mắt kia. Để Hồ Chỉ Thủy toàn thân run rẩy. Ngươi, ngươi là tà tu. Cảm thụ được Địch Sơn tà ảnh bên trong phun trào sát khí, Hồ Chỉ Thủy không thể tưởng tượng nổi mở miệng. An Bình huyện chính nghĩa làm gương mẫu, lại là cái tà tu. Ngươi cái này đệ nhất đại thiện nhân không phải cũng là tà tu, bản công tử vì cái gì liền không thể là tà tu. La Hồng đôi mắt nhìn chằm chằm Hồ Chỉ Thủy, vừa mở miệng, một bên chậm chậm giơ tay lên. Hồ Chỉ Thủy đôi mắt ngưng tụ, trong lỗ chân lông có tà sát chi khí phun ra ngoài, ở ngoài thân thể hắn hóa thành mở mị thoát giáp. Ngươi bây giờ, sợ là ngay cả ta phòng ngự đều không phá được. Lấy ngươi cửu phẩm tu vi, duy trì cái này bát phẩm võ tu tà vật, chỉ sợ cũng trèo chống không được bao lâu, chờ tà vật tán đi. Ngươi hẳn phải chết. Hồ Chỉ Thủy tỉnh táo lại, mở miệng nói. Ngươi là cảm thấy ta không đủ bền bỉ. La Hồng nhếch miệng nở nụ cười. Địch Sơn tà ảnh một quyền hoàn toàn chính xác giết không được Hồ Chỉ Thủy, cho nên, La Hồng ngay từ đầu mục đích, cũng căn bản không phải dự định dựa vào Địch Sơn tà ảnh một quyền giết Hồ Chỉ Thủy. Nếu là một quyền không thể giết chết, vậy vấn đề liền nghiêm trọng. Đúng. La Hồng tràn đầy máu tươi bàn tay dán tại Hồ Chỉ Thủy trên trán, máu tươi thuận Hồ Chỉ Thủy gương mặt trượt xuống. Nhắm mắt lại, sổ ra người nổi lên có chút ý lạnh, La Hồng trong đan điền đột nhiên bộc phát một cỗ hấp lực. Hồ Chỉ Thủy đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Hắn cảm giác đến. Hắn phát hiện hắn sắc khí, thế mà không ngừng bị La Hồng hấp thu. Cái này cái gì tà pháp? Ngươi. Xuyệt. La Hồng mở mắt ra, một bàn tay chống đỡ bờ môi, ý cười giận dạo, nói. Không cần nói. Hồ Chỉ Thủy trừng mắt. Đã thấy, La Hồng quay đầu, nhìn về hướng chung quanh những cái kia bị Hồ Chỉ Thủy giết chết văn nhân nhà thơ cùng Thanh Hoa lâu nữ tử. La Hồng chầm chầm giơ tay lên. Giống như khống chế tử vong quân vương. Đứng lên. Thanh âm trầm thấp, giống như tại ngâm sướng một khúc vong linh bị ca. Hồ Chỉ Thủy toàn thân lông tơ dựng thẳng. Trừng mắt đôi mắt, lập tức nhìn thấy chung quanh. Những cái kia bị hắn tàn nhẫn giết chết văn nhân nhà thơ bóng dáng một trận núp đích, về sau. Từng đạo bóng dáng màu đen đúng là hóa thành thực chất, từ dưới đất bò dậy. Trong bóng dáng ẩn chứa bọn hắn linh hồn gầm thét cùng gào thét, mãnh liệt toán khí đang lan lộn. La Hồng hấp thu Hồ Chỉ Thủy trên người sát khí, có sổ ra người làm cầu nối, rất nhanh. Hồ Chỉ Thủy trên người sát khí liền bị hút sạch sẽ. La Hồng lui lại một bước, quải trượng từ trong máu thịt rút ra, máu phun ra lấy. La Hồng nhe răng trợn mắt nhìn xem Hồ Chỉ Thủy. Trung quanh, hơn 10 đạo bóng dáng lung la lung lay hướng phía Hồ Chỉ Thủy tới gần. Đương nhiên, những này cũng chỉ là người bình thường bóng dáng. Hấp thu Hồ Chỉ Thủy sát khí sau La Hồng triệu hoán cùng khống chế lại, vấn đề không lớn, rất nhẹ nhàng. Hán, lại biến bền bỉ. Ôm lấy hắn. La Hồng ra lệnh. Những cái bóng này lập tức chen chúc thẳng lên, như trong địa ngục bò ra tới ác linh, từng cái tay cuốn lấy Hồ Chỉ Thủy, đem hắn vuốt ve gắt gao. Địch Sơn tà ảnh hai tay thoát ly đi ra, tại La Hồng mệnh lệnh dưới, hai bàn tay to đè xuống Hồ Chỉ Thủy đầu. Cảm giác tử vong, lập tức bao phủ lại Hồ Chỉ Thủy. Không! Đừng giết ta! Linh cơ ngươi ở đâu? Mau ra tay, cứu ta! Hồ Chỉ Thủy trên trán mồ hôi không ngừng lăn xuống mà xuống, gào thét. Linh cơ! Biết cái gì gọi là thấy hết chết ta. Cầu nguyện ca ca. La Hồng cười. Từ trong ngực móc ra một khối hắc thiết lệnh bài, đã thấy cái kia hắc thiết lệnh bài bắt đầu không ngừng hấp thu La Hồng từ trên thân hồ chỉ thủy hấp thu sát khí, rất nhanh. Hắc thiết lệnh bài bên trên liền tràn ngập ra thanh đồng chi sắc. Hồ chỉ thủy thấy cảnh này, trong mắt bên trong trong chốc lát tơ máu dày đặc. Ngươi, xoạt xoạt. Nhưng mà, còn không có cho hồ chỉ thủy nói cái gì. Địch Sơn Tà Ảnh bỗng nhiên dùng sức, hồ chỉ thủy đầu lập tức thay đổi 540 độ, cùng Địch Sơn Tà nhãn tới cái mặt đối mặt nhìn nhau. Hồ chỉ thủy vùng vẫy một hồi, trong đôi mắt mang theo đối nhân sinh hoài nghi, triệt để ảm đạm. Chương 37, hồ chỉ thủy Tà Ảnh. Hồ chỉ thủy chết rồi. Chết không nhắm mắt cái chủng loại kia. Mà hồ chỉ thủy vừa chết, hắn cái kia bóng loáng da thịt bắt đầu phi tốc héo rút, trở nên như trăm năm cây khô, mười phần nhìn thấy mà giật mình. Da người duy trì thanh xuân A. La Hồng đặt mông ngồi dưới đất, trên bờ vai huyết động truyền đến đau đớn, để hắn hít một hơi lãnh khí không ngừng. Giết hồ chỉ thủy, La Hồng thật sự là bất đắc dĩ. Tà tu, hắn không nghĩ tới lại một lần gặp tà tu. Trùng hợp sao? Có lẽ. Thật là trùng hợp. La Hồng ánh mắt phức tạp. Hồ chỉ thủy là tà tu sợ không phải một ngày hai ngày. Hắn tới tham gia văn hội này lại là lâm thời nảy lòng tham, cho nên, hẳn là thật là cái trùng hợp. Bất quá, La Hồng nội tâm không có áy náy, bởi vì, hồ chỉ thủy chết chưa hết tội, gia hỏa này vốn là dự định giết hắn. Ngẩng đầu, thanh hoa lâu bên trong vô cùng an tĩnh. Trong không khí còn phiêu đãng nồng đậm mà gây mùi huyết tinh. Trung quanh bàn rượu lộn xộn, rất nhiều văn nhân nhà thơ chúng hồ chỉ thủy tà thuật, lâm vào ngủ say, về phần như thế nào tỉnh lại. La Hồng không hiểu. Người chết đi, có chừng mười mấy người, có là bị hồ chỉ thủy tàn sát, có là bị không cẩn thận lan đến gần. Trận chiến này, rất nguy hiểm, La Hồng kế hoạch, nếu là có chút sai lầm, có lẽ hiện tại chết chính là hắn. Hồ chỉ thủy, bát phẩm đỉnh phong tà tu, nếu không có bị Địch Sơn Tà Ảnh tới gần thân, một thân tu vi không có đất dụng võ, nếu không thật đúng là không có dễ dàng chết như vậy. Thở dốc một hồi. La Hồng đống nhiên khẽ giật mình, đan điền của hắn dung lượng lại biến lớn. Sổ ra người hấp thu hồ chỉ thủy sát khí, đem đan điền cho mở lại lớn một vòng. Lần này, muốn tụ mãn đan điền nhân sát, coi như càng phát phiền toái. La Hồng có chút đau đầu. Bất quá, bây giờ lại không phải muốn vấn đề này thời điểm. Bành bành bành. Một trận giống như sương mù nổ tung thanh âm. Những phàm nhân tà ảnh La Hồng lâm thời triệu hồi ra kia, tại thời khắc này nhao nhao hóa thành hắc vụ nổ tung. Linh hồn của bọn hắn đạt được thăng hoa. Phàm nhân tà ảnh không cách nào bảo tồn vĩnh cửu. Chỉ có tu sĩ tà ảnh mới có thể bảo tồn. La Hồng giật mình. Địch Sơn tà ảnh có thể tồn tại ở trong cái bóng của hắn, nhưng là, tà ảnh của những phàm nhân này lại không được, bởi vì phàm nhân linh hồn quá yếu. Nghĩ đến cái này, La Hồng ánh mắt rơi vào hồ chỉ thủy bị vặn gãy cổ, chết không nhắm mắt trên thi thể. Bát phẩm đỉnh phong tà tu. La Hồng hít sâu một hơi. Cái này hồ chỉ thủy làm nhiều việc ác, giết người vô số, La Hồng triệu hoán hắn vong linh tà ảnh sai sự. Ngược lại là không có quá lớn chướng ngại tâm lý. Nghĩ đến cái này, La Hồng chậm chậm nâng lên máu thịt bè bét bàn tay. Nhắm ngay hồ chỉ thủy thi thể. Ông! Trong đan điền sát khí phun trào, trong nháy mắt thâm hụt rất nhiều. Đứng lên! La Hồng thanh âm trầm thấp quanh quẩn tại thanh hoa lâu ở giữa. Im ắng! Không hề có động tĩnh gì. Thất bại! La Hồng có chút nhíu mày. Thất bại là rất bình thường, dù sao, vượt qua phẩm cấp triệu hoán. Bất quá! Thất bại chính là mẹ của thành công, La Hồng dự định một lần nữa. Đứng lên. La Hồng giơ tay lên, trong đan điền sát khí lại biến mất một bộ phận. Một trận âm phong quét mà qua, hồ chỉ thủy thi thể bóng dáng giật giật. Nhưng, chỉ thế thôi. Thất bại hai lần, thất bại nữa một lần, liền không cách nào triệu hoán hồ chỉ thủy vong hồn tà ảnh. Mà lại, La Hồng trong đan điền sát khí cũng vô pháp trèo chống hắn triệu hoán. La Hồng lấy ra thanh đồng tà lệnh, đây là vừa tấn cấp tà lệnh. Đồng nhiên đem tà làm cho đập vào trên mặt đất. La Hồng khỏe miệng có chút nhíu lên. Giơ tay lên, hiện lên chảo chạm nhắm ngay hồ chỉ thủy thi thể. Đứng lên. Thanh âm trầm thấp trải qua thanh đồng tà lệnh chuyển đổi, biến thành tiểu đầu hoa mềm nhu thanh âm. Một trận âm phong kêu khóc. La Hồng cảm giác mình trong đan điền tà sát chi khí, trong nháy mắt, hoàn toàn móc sạch. Hồ chỉ thủy bóng dáng cùng thi thể chặt đứt, giống như một bãi nước đọng buốc lên cua, về sau, một đạo thực chất bóng đen trôi nổi mà lên. Đó là một đạo giống như vu sư bóng dáng, quân tại trong áo bào đen, nắm quả trượng. Ông! Màu u lam giống như quỷ hỏa đôi mắt phát sáng lên. Thuộc về bát phẩm đỉnh phong tà tu vô hình khí tràng áp bách huyết tán ra tới. Thành công! La Hồng nhìn thấy triệu hoán thành công hồ chỉ thủy tà ảnh, lập tức không nói gì. Làm gì làm thiểm cậu, liếm đến cuối cùng, không có gì cả. La Hồng lắc đầu. Đồng nhiên! Địch Sơn tà ảnh thân thể khôi ngô lặng lẽ meo meo đi tới hồ chỉ thủy tà ảnh bên người. trong nháy mắt bạo khởi, một quyền ném ra. Hồ Chỉ Thủy Tà Ảnh một mặt ngộng bức bị đánh nằm trên đất. Địch Sơn Tà Ảnh gào thét, đem Hồ Chỉ Thủy Tà Ảnh luân động đứng lên, tả hữu đập. Hồ Chỉ Thủy Tà Ảnh liều chết phản kháng, có thể cuối cùng vẫn là bị đánh đến nhận thua, nhận Địch Sơn Tà Ảnh là lão đại. Địch Sơn Tà Ảnh vừa lòng thỏa ý, khoe khoang giống như hướng phía La Hồng Dương lên cái cằm. La Hồng phảng phất nhìn đồ đần giống như, tán đi tà sát, hai đạo tà ảnh đều là hóa thành sợi tơ màu đen, dung nhập trong cái bóng của hắn. Vừa cất kỹ thanh đồng lệnh bài, một tiếng gào thét thảm thiết ở ngoài Thanh Hoa lâu nổ tung. Công tử A3. Bành. Thanh Hoa lâu đóng chặt cửa, đột nhiên bị một cước đa văng, cửa chia năm xẻ bảy. Ngoài cửa, Triệu Đông Hán còn có một đám quần chúng vây xem, nhao nhao hiếu kỳ nhìn vào. Thanh Hoa lâu bên trong, huyết quang phun trào, huyết tinh trôi nổi, để không ít người phát ra không thể tin hoảng sợ tiếng hô. La Hồng ngồi tại trong đống thi thể, áo trắng nhuốm máu, nhưng là trên người chính dương chi khí, tại trong Thanh Hoa lâu huyết quang tràn ngập này, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất một ngôi sao. Công tử. Triệu Đông Hán một chút liền thấy được xuất trần thoát tục La Hồng. Nhìn thấy công tử không chết, trong lòng không khỏi một trận kinh hỉ, nhưng là hắn rất nhanh lại hiện ra nghĩ mà sợ, hắn lại thất trách, lại tới trưởng. Nhưng là Triệu Đông Hán càng nhiều hơn chính là biệt khuất cùng phẫn nộ. Công tử đi một lần Thanh lâu đều có thể gặp được tà ma. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Liên tưởng đến Trần quản gia cùng hắn nói tới sự tình, Triệu Đông Hán lập tức liền hiểu, việc này tất nhiên là có người cố ý hành động. Có người muốn giết công tử. Không sao, ta không sao. La Hồng Trấn An nói. Hắn chỉ Hồ Chỉ Thủy thi thể, đó chính là chế tạo tà ma tà tu, Hồ Chỉ Thủy. Triệu Đông Hán khẽ giật mình, Hồ Chỉ Thủy. Tà tu. Mà chung quanh xem náo nhiệt dân chúng cũng đều là hít một hơi lanh khí. An Bình huyện đệ nhất đại thiện nhân, lại là tà tu. Thật hay giả? Rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được sự thật này, cái thế đạo này đến tột cùng là thế nào? Khó trách Hồ lão gia tài trí hơn người, cũng không dám đi thi khoa cử. Bởi vì hắn là tà tu, khoa cử trường thi, chính là nho môn trọng địa, hạo nhiên chính khí vần quanh, hắn như nhập trường thi liền sẽ lộ ra nguyên hình. Khó trách, Hồ lão gia tổ chức văn hội, đều chỉ mời một chút thi rất tú tài văn nhân. Bọn hắn nhưng không có hạo nhiên chính khí hộ thể, tà tu thật xảo trá. Chung quanh quần chúng vây xem, lao nhau liền phân tích ra một chút không giống bình thường điểm. La Hồng cũng là im lặng. Các ngươi thật đúng là tiểu cơ linh quỷ. Mà Triệu Đông Hán thì là sắc mặt ngưng trọng, Hồ Chỉ Thủy mặc dù chết rồi, nhưng là hắn trên thi thể phát tán ra cảm giác áp bách, để Triệu Đông Hán minh bạch, Hồ Chỉ Thủy thực lực. Tuyệt đối không kém. Bát phẩm đỉnh phong tà tu. Triệu Đông Hán trong lòng đều chấn, công tử làm sao phản sát. Cho dù là hắn, gặp được Hồ Chỉ Thủy, nếu là không dùng bạo huyết đan, sợ là đều rất khó thắng chi. Công tử là như thế nào làm được? La Hồng chậm chậm đứng dậy, trên thân áo trắng nhiễm máu, bởi vì sát khí tiêu hao quá độ, trên người chính dương chi khí đúng là như liệt dương giống như lóa mắt. Một trận gió thổi tới, gợi lên hắn vạt áo, nhấc lên mấy phần tiêu sái, để La Hồng nhìn qua, giống như mạch thượng công con. Người chung quanh, đều bị La Hồng tư thái hấp dẫn. Lạc Hồng công tử. Không hổ là An Bình huyện chính nghĩa làm gương mẫu, quả nhiên tuấn tiếu gấp. Hả? Triệu Đông Hán đôi mắt lại là co rụt lại. Nhìn xem La Hồng trên bờ vai lô máu. Công tử, người thụ thương. Triệu Đông Hán sắc mặt trắng bệnh, vết đao trên mặt một trận nhúc nhích. Sau một khắc, không nói lời gì, trực tiếp đem La Hồng chặn ngang giống như ôm công chúa ôm lấy. La Hồng có cần phải để ý một chút hình tượng, có thể vùng vây một hồi, Triệu Đông Hán cái kia cuồng mánh khí huyết, để hắn dây rủa không có kết quả. Chỉ có thể sinh không thể luyến lựa chọn tiếp nhận, mặc cho Triệu Đông Hán ôm hướng La Phủ phương hướng phi nước đại. Tờ S, cầu cái phiếu nha. Chương 38, công tử Nguy, mau trở về. Triệu Đông Hán lại một lần ôm La Hồng, ở dưới ánh tà dương chạy. Trên đường đi, từng đôi mắt nhìn xem bị Triệu Đông Hán ôm công chúa La Hồng, chỉ trỏ. La Hồng cảm giác mình mất dấu danh tiết một dạng. Tăng thêm trên bờ vai thương thế, đổ máu quá nhiều, La Hồng trong ngực Triệu Đông Hán liền trực tiếp đã ngủ mê man. Trên đường dài. Lạc Phong, Lưu huyện lệnh mang theo có mấy phần chật vật hành thương đội ngũ, vào An Bình huyện thành. Mặc Hạc Bào lão giả tại mấy vị tiểu đồng nâng đỡ, chậm chậm mà đi. Đông nhiên, trong đám người truyền đến một trận huyên áo, đã thấy một đạo thân ảnh khôi ngô, phóng thích ra khí huyết, tại trên đường dài xuống ngang. Làm càn. Lưu huyện lệnh tại chỗ liền nổi giận. Vị lao nhân trước mắt này thế nhưng là Đông Cung Thái Phó, Thái tử lão sư, Lưu huyện lệnh tự nhiên muốn biểu hiện tốt một chút. Đó là Lạc Hồng công tử thiếp thân thị vệ. Triệu Đông Hán, trong ngực hắn tựa như là Lạc Hồng công tử. Phương Chính chất phác nghiêm mặt, nói. Thử vi nhãn tỉnh sáng lên, Lạc Hồng công tử. Ở chỗ nào? Lưu huyện lệnh nghe được tên La Hồng, lập tức liền hiểu xỉu xuống dưới. Trấn Bắc Vương họ La, An Bình huyện La Phủ có lẽ cùng Trấn Bắc Vương có quan hệ. Hắn một cái nho nhỏ huyện lệnh, đồng dạng không thể chơi vào. Triệu Đông Hán mắt đỏ, ôm La Hồng Phi tốc buôn đầu, căn bản không có để ý tới Lạc Phong bọn người. Trong mắt hắn, giờ phút này chỉ có nguy cơ sớm tối công tử. Thấy Triệu Đông Hán ôm La Hồng chạy xa về sau, Lạc Phong mới là nhăn đầu lông mày. Lạc Hồng công tử tại sao lại bản thân bị trọng thương? Xảy ra chuyện gì? Phương Chính, ngươi đi thăm dò một chút. Phương Chính gật đầu, lĩnh mệnh rời đi. Bị mấy vị tiểu đồng đỡ lấy lao nhân, có mấy phần kinh ngạc cười, vị kia chính là La Phủ công tử. Vâng. Lạc Phong gật đầu, không kiêu ngạo không tự ti. Kẻ này chính dương chi khí như mặt trời chói chang trên cao, thật sự là tu nho hạt giống tốt. Lao nhân nói. Hả? Lão nhân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Hóa Long kiếm Trần Thiên Huyền có phải hay không tưởng rằng Lao Phu phái người bị thương đứa nhỏ này, cho nên mới phẫn nộ xuất kiếm. Lạc Phong khẽ giật mình, Lưu huyện lệnh các loại cũng là hai mặt nhìn nhau. Nơi xa, Phương Chính phi tốc trở về. Đại nhân, đã điều tra xong. Phương Chính chắp tay, trên khuôn mặt chất phác, lại là mang theo vài phần vẻ cổ quái. Nói. Lạc Phong nói. Thanh Hoa lâu phát sinh án mạng, tà ma làm loạn, chết mười mấy người. An Bình huyện đệ nhất đại thiện nhân Hồ Chỉ Thủy, chính là lần này phạm tội tà tu, may mà có Lạc Hồng công tử xuất thủ, nếu không, lần này tham gia văn hội gần trăm người, đều sẽ chết mệnh. Phương Chính hít sâu một hơi, nói. Lưu huyện lệnh nghe xong, toàn thân thấu xương lạnh buốt, Hồ Chỉ Thủy lại là tà tu. Hắn còn cùng Hồ Chỉ Thủy đánh qua không ít quan hệ đâu. Lạc Phong nghe Phương Chính bẩm báo, lập tức ngây ngẩn cả người. Tà ma. Lại là tà ma. Tà ma làm loạn. Tại sao lại là bị La Hồng giải quyết? Cái này La Hồng là chuyên môn đoạt bọn hắn đại lý tự công việc. Trọng yếu là, Lạc Phong ngửi được một chút không bình thường hương vị. Lại là tà ma. La Hồng trong khoảng thời gian ngắn, liên tục gặp phải tà ma, ở trong đó. Chẳng lẽ có cái gì điều bí ẩn? Lạc Phong nheo lại mắt, lườm Lao Nhân một chút. Lao Nhân lại là thần sắc tự nhiên, khoát tay áo, không cần nhìn Lao Phu, việc này tuyệt không phải Lao Phu cách làm. Lạc Phong nhẹ gật đầu, lại là tin tưởng. Tồn tại trước mắt, không cần thiết nói dối. Mà Lao Nhân đôi mắt lại là trở nên thâm thúy rất nhiều. Mới vừa vào An Bình huyện, liền phát sinh La Phủ công tử muốn tà ma tập kích sự tình. Là trùng hợp. Cũng hoặc là, có ai đang hãm hại Lao Phu. La Phủ. Triệu Đông Hán ôm mê man đi qua La Hồng về tới trong phủ đệ. Ngay tại ao hoa sen bờ Trần quản gia cảm ứng được về sau, trong nháy mắt lôi kéo ra vô số tàn ảnh, xuất hiện ở Triệu Đông Hán trước mặt. Nhìn cả người vết thương. Sắc mặt trắng bệch La Hồng, Trần quản gia mặt trầm xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Ngươi lại không bảo vệ tốt công tử. Trần quản gia bình thản nói ra, nhưng là bình bình đạm đạm tra hỏi, lại là để Triệu Đông Hán hai chân suýt nữa nhịn không được phải quỳ lạy. Là thuộc hạ thất trách. Triệu Đông Hán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trần quản gia không để ý đến hắn, tay áo tung bay, xanh biếc đan bình xuất hiện ở trong tay, từ đó đổ ra một hạt đan dược, nhét vào La Hồng trong miệng, La Hồng trên bờ vai lô máu đúng là huyết nhục lúc đích. Phi tốc khép lại. Công tử kiếm khí hao hết, kinh mạch càng là có rất nhỏ bị hao tổn. Lần này so với lần trước nguy hiểm hơn. Trần quản gia kiểm tra một hồi La Hồng thương thế về sau, sắc mặt càng âm trầm. Triệu Đông Hán không dám nói lời nào. Mang công tử đi nghỉ ngơi đi. Trần quản gia mặt lạnh lấy, nói. Triệu Đông Hán cung kính những tiếng, liền ôm La Hồng hướng sân nhỏ mà đi. Tiểu Đậu Hoa đang ngồi ở La Hồng trong viện ngẩn người, nhìn thấy Triệu Đông Hán ôm bộ dáng thê thảm La Hồng trở về. Lập tức phát ra kinh hô, luôn cuống tay chân hỗ trợ. Trần quản gia về tới gian phòng. Nghĩ đến hôm nay ngoài cửa thành người đến, sắc mặt càng phát nặng nề. Nếu là người kia thật muốn giết công tử, cho dù là hắn cũng vô pháp một mực bảo hộ công tử an toàn. Nghĩ nghĩ, Trần quản gia lấy ra giấy viết thư, bày ra tại trên bàn, bút lông sói nhuộm mực. Vén tay háo lên, Trần quản gia suy tư hồi lâu. Mới là tại trên tờ giấy đặt bút. La ra, công tử nguy, mau trở về. Viết xong về sau. Trồng chất để vào phong thư, phong kín. Trần quản gia lật tay, một thanh tiểu kiếm từ trong tay háo trượt ra, một sợi kiếm khí thành tia đem tin quấn quanh ở trên tiểu kiếm. Trần quản gia phất tay háo, khắc hoa cửa sổ gỗ lập tức mở ra, tiểu kiếm lôi cuốn lấy tin, hướng phía phương Bắc phi tốc nổ bắn ra mà ra. Phi kiếm truyền thư. Thanh Hoa lâu. Lạc Phong mang theo Tử Vi cùng Phương Chính bước vào trong đó. Làm hung sát hiện trường, nha môn quan sai đã sớm bày ra cảnh giới. Lạc Phong bên hông đeo đao. Nhìn lướt qua mùi máu tươi mười phần nồng đậm bốn phía. Chết mười mấy người, việc này không coi là nhỏ, cùng lần trước Hắc Vân trại hủy diệt án không giống với, một lần kia chết đều là đạo tặc, mà lần này chết lại là An Bình huyện dân chúng. Người chết đã bị vải trắng che lại, xếp thành một hàng. Lạc Phong đi tới hồ chỉ thủy bị vặn gãy cổ trước thi thể. Bát phẩm đỉnh phong tà tu, bị võ tu cận thân, vặn gãy cổ. Vết thương chí mạng là xương sau cổ bị vặn gãy. Lạc Phong kiểm tra trong chốc lát, nói. Căn cứ chính mắt trông thấy, Triệu Đông Hán lúc ấy không ở tại chỗ. Hiển nhiên, Lạc Hồng công tử còn có một vị đẳng cấp không thấp võ tu hộ vệ. Thử vi ôm án tông tại ghi chép. Phương chính thì là dò xét những cái kia ngất đi văn nhân nhà thơ. Bọn hắn là chúng tà thuật. Lạc Phong lướt qua, liền thu hồi ánh mắt. Không chết được, bất quá, tâm thần sẽ tổn hao nhiều là được. Cần tĩnh dưỡng một hồi lâu. Nói xong. Lạc Phong áo choàng trên người bay lên, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, ở sau lưng huyễn hóa ra rong ruổi xa trường huyết sắc võ tướng, khí huyết ngưng kết, trên người Lạc Phong hóa thành chân thực huyết sắc áo giáp. Trường đao rút ra, đông nhiên đập xuống. Đốt. Tỉnh lại. Một tiếng quát lớn, giống như thiên thần chấn giống. Những văn nhân bị ngất kia, dường như nhận lấy chấn hồn giống như kinh hãi, nhao nhao vừa tỉnh lại. Phương Chính nhìn xem uy vũ Lạc Phong, trong đôi mắt tràn đầy hâm mộ. Võ tu ngũ phẩm, hóa giáp, tà sát lui tránh. La Hồng ngủ một đêm. Thản nhiên tỉnh lại, trong phòng ngọn đèn ánh lửa tại nhẹ nhàng nhảy lên. Sờ lên trên bờ vai lô máu, phát hiện vết thương khép lại, đã bắt đầu đóng vảy. Thể chất của ta tốt như vậy sao? Không đúng, hẳn là dùng cái gì tốt nhất thuốc chữa thương đi. Dựa vào hoàng lê một giường, vặn vẹo một chút cổ, xương cốt phát ra lốp bốp thanh âm. Lần này quả thực hung hiểm, một bước đi nhầm, khả năng chết chính là ta. Tu hành, quả nhiên rất nguy hiểm. La Hồng giờ phút này hồi tưởng. Đúng là có chút nghĩ mà sợ. Đến tranh thủ thời gian mạnh lên mới được. Thế giới này, so trong tưởng tượng nguy hiểm hơn. La Hồng hít sâu một hơi. Hắn lấy ra biến thành thanh đồng lệnh bài, cùng sổ ra người. Lần này thu hoạch cũng không nhỏ, đầu tiên hấp thu hồ chỉ thủy sắc khí, đan điền dung lượng lại lần nữa khuyết trương, thứ yếu, hắc thiết tà lệnh tiến hóa làm thanh đồng tà lệnh, lại có, ngưng tụ hồ chỉ thủy tà ảnh. Ba cái thu hoạch, không tính lớn, nhưng cũng không coi là nhỏ. Đối với La Hồng thực lực đều có nhất định tăng phúc. Bất quá, La Hồng mong đợi nhất hay là sổ ra người. Hồ chỉ thủy bị hắn định nghĩa là nhằm vào đối tượng, dù là lần này văn hội phát sinh ngoài ý muốn, nhưng là... La Hồng có loại trực giác, hắn tất nhiên còn có thể tăng lên không ít tội ác. Dù sao, đối với Hồ chỉ thủy mà nói, hắn La Hồng là xấu chuyện tốt nhân vật phản diện. Nhẹ nhàng vuốt ve sổ ra người. Ánh trăng như sương, xuyên thấu qua khắc hoa cửa sổ gỗ. Chiếu rọi tại dựa vào đầu giường La Hồng trên thân, lộ ra có mấy phần như trích tiên giống như mờ mịt. Thử phun một ngụm khí. La Hồng đè nén xuống kích động cùng chờ mong, lật ra sổ ra người. Chương 39, ta mạnh lên. Nhân vật, La Hồng. Tội ác, 44. Đẳng cấp, 1. Xương hảo, tiểu phôi đản. Chủng tộc, nhân tộc, phàm nhân. Công pháp tu hành, vong linh tà ảnh, tàn, kiếm khí quyết. Cảnh giới, bát phẩm, sát châu. Cựu phẩm, khí kiếm. Lật ra sổ ra người trang địa, La Hồng lần đầu tiên liền thấy được tội ác một cột, cuối cùng từ phụ biến thành dương. Trong chốc lát, La Hồng cảm động cơ hồ muốn rơi lệ. Không dễ dàng a, khai thiên tích địa lần đầu. Hắn rốt cục giữ vững tội ác dương. Hắn rốt cục lật về thuộc về hắn tiểu phôi đản tôn nghiêm. Nếu như La Hồng nhớ kỹ không sai, hắn nguyên bản tội ác là 56, nói cách khác, hắn lần này giết hồ chỉ thủy, phá hủy hồ chỉ thủy kế hoạch tội ác 100. Bởi vì hồ chỉ thủy là nhằm vào mục tiêu, tội ác gấp bội, nói cách khác, La Hồng chỉ toàn kiếm lời tội ác là 50. La Hồng vui vẻ, thoải mái, cảm giác toàn thế giới đều trở nên đáng yêu đứng lên. Hắn rốt cục đã tìm đúng bàn tay vàng chính xác mở ra phương thức. Lật đến nhật ký nhân vật phản diện trang. Hôm nay, hắn là thuộc về hồ chỉ thủy chúng mục tiêu nhân vật phản diện. Đại hạ lịch, 20 tháng 6, tinh. Hôm nay, ta tham gia thanh hoa văn hội, hồ chỉ thủy bại lộ tà tu thân phận. Ta ngăn trở hắn, phá hủy kế hoạch của hắn, cũng tại trong tuyệt cảnh, phản sát hắn, hồ chỉ thủy sau khi chết khí con mắt đều bế không lên. Sự kiện nhật ký này, tội ác 50, phát động nhằm vào đối tượng, tội ác gấp bội. Lần này nhật ký viết, rất được La Hồng chi tâm A. Từ tội ác rốt cục biến dương trong vui sướng khôi phục lại, La Hồng chú ý tới một cái khác sự tình. Hắn nhìn về hướng cảnh giới một cột, lại là phát hiện, cảnh giới một cột thay đổi. Hắn tả tu vi từ nguyên bản cựu phẩm tụ sát. Tăng lên tới bát phẩm sát châu cảnh. Ta mạnh lên. La Hồng con mắt lập tức phát sáng lên. Hắn thăng phẩm. Có lẽ là bởi vì đan điền được mở mang mở rộng nguyên nhân. La Hồng trầm tư một phen. Đan điền quyết trương, là hấp thu huyết linh cơ cùng hồ chỉ thủy hai vị này bát phẩm tà tu sát khí về sau, mới là quyết trương hoàn thành. Nói cách khác, La Hồng tu vi tăng lên, trên thực tế là giẫm tại hai vị bát phẩm tà tu trên bờ vai. Sát châu cảnh, tu sát thành châu. La Hồng khoanh chân trên giường Hoàng Lê Mục, trong lòng tràn đầy kích động, bắt đầu vận chuyển công pháp vong linh tà ảnh. Thân thể bên trong nhân sát phi tốc phun trào, tại La Hồng trong đan điền hội tụ thành vòng xoáy. Thế nhưng là rất nhanh, La Hồng sắc mặt thay đổi, bởi vì trong đan điền vòng xoáy hấp lực càng lúc càng lớn, thậm chí có loại không dừng được cảm giác. Thể nội nhân sát phun trào tốc độ duy trì không nổi tụ sát thành châu tốc độ. La Hồng sắc mặt hơi đổi. Tiếp tục như vậy, hấp lực này rất có thể sẽ hút đi sinh mệnh lực của hắn. Cái này hố người bị vùi dập giữa chợ công pháp A. La Hồng trong lòng giận mắng. Quả nhiên, tu hành chọn đúng công pháp rất trọng yếu, hắn cái này một không quyết tâm, có thể muốn bị công pháp cho hố chết. May mắn, La Hồng nhớ ra cái gì đó. Hắn lấy ra trước đó hối đoái thưởng an ủi, thấp kém tụ sát đan. Đem trong đan bình đan dược toàn bộ đổ ra, nắm lỗ mũi, một mạch toàn bộ nhét vào trong miệng. Tính mệnh du quan, chỗ nào còn quản cái kia khó mà nuốt xuống đậu phụ thối hương vị A. Đan dược vào miệng, nhấm nuốt sau một lúc, liền nuốt vào trong bụng. Rất nhanh, đan dược dược hiệu bắt đầu bắn ra, một sợi sát khí từ La Hồng trong dạ dày khuyết tán mà ra, hội tụ nhập trong đan điền. La Hồng nỗi lòng cũng bình tĩnh trở lại, bắt đầu tiếp tục ngưng tụ sát châu. Trong phòng trở nên an tĩnh, ánh trăng thanh lãnh. La Hồng ngồi xếp bằng, giống như là một tôn pháp tướng như vậy trang nghiêm, trên người hắn chính dương chi khí càng phát sáng lạ, giống như là ngày mùa hè liệt dương, loang thoáng ở giữa, đúng là đem gian phòng đều chiếu sáng giống như. Bất quá, giờ phút này, La Hồng trong đan điền lại là tà sát tuôn ra, hình thành phong bạo. Giống như trong đan điền một mảnh sát khí hải, tại khuấy động vòng xoáy. Lấy nhân thể là lô, giống như tại luyện chế một viên tà đan giống như. Không biết qua bao lâu. Ngay tại bầu trời nổi lên ngân bạch sắc thời điểm, La Hồng mới là kết thúc tu hành. Hắn chậm chậm mở mắt ra, hé miệng, đúng là phun ra ra một vòng trọc đen chi khí. Thành công. La Hồng trên khuôn mặt tái nhợt, toát ra một vòng dáng tươi cười. Trong tâm thần của hắn xem, có thể nhìn thấy trong đan điền nổi lơ lửng một viên đen kịt hạt châu. Đó là do sát khí ngưng tụ hạt châu, bao giờ cũng đều đang hấp thu lấy trong thân thể của hắn nhân sát, đang tăng cường chính mình. Nhắm mắt lại, La Hồng tâm thần phun trào. Rất nhanh, bên người của hắn đúng là có một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay đen kịt như ngọc sát châu nổi lên. Ông ngong. Địch Sơn tà ảnh, Hồ Chỉ Thủy tà ảnh nhao nhao từ trong bóng dáng nổi lên. La Hồng cảm giác, khống chế cái này tà ảnh trở nên càng thêm dễ dàng. Đây cũng là sát châu A. Thật đúng là cái mệt nhọc tiểu yêu tinh, kém chút liền đem ta cho hút chết. La Hồng lẩm bẩm một câu. Mới vừa rồi là thật rất nguy hiểm, nếu không có một bình tụ sát đan, La Hồng khả năng thật muốn bị rút đi sinh mệnh lực. Khó trách tà tu mỗi một cái đều là người không ra người quỷ không ra quỷ. Tu tà pháp, hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Hả? La Hồng đống nhiên cảm giác mình tâm thần cùng cái này sát châu tựa hồ có đặc biệt liên hệ. Thầm nghĩ tượng lấy một thanh kiếm bộ dáng. Đã thấy, cái kia lơ lửng sát châu đúng là băng tiêu tuyết tan đồng dạng, chậm chậm hóa thành một thanh kiếm bộ dáng. La Hồng đôi mắt sáng lên, vươn tay bắt lấy thanh kiếm này. Ông! Thể nội trong kinh mạch kiếm khí, đúng là sôi trào lên. Hiển nhiên, thanh kiếm này cùng tự thân kiếm khí phù hợp trình độ cực cao. Trọng yếu nhất chính là, cái này sát châu hình thành kiếm, tính chất phi thường cao, thậm chí so chân chính kiếm còn muốn sắc bén. Thưởng thức trong chốc lát sau. La Hồng đem sát châu thu hồi trong đan điền ổn dưỡng. Mà La Hồng thì là tiếp tục lật ra sổ ra người, hôm nay là số 21, khoảng cách lần trước hối đoái ban thưởng, vừa vặn đi qua 5 ngày. Cho nên, tiếp đó, chính là kích động lòng người hối đoái ban thưởng khâu. Ao ban thưởng. Đặc đẳng, thiên ma bất diệt thể, tội ác. Có thể hối đoái. Nhất đẳng, tà thần chi nhãn, tội ác, 10000000 có thể hối đoái. Nhị đẳng, bản đầy đủ thiên giai tà tu công pháp tà tàng kinh, tội ác, 10000 có thể hối đoái. Tam đẳng, hư hao tà quân mặt nạ, tội ác, 45900 có thể hối đoái. An ủi, một viên thơm thơm tụ sát đan, tội ác 11. Có thể hối đoái. Ao ban thưởng có chút biến hóa, bất quá đặc đẳng thưởng y hề nguyên không thay đổi, thiên ma bất diệt thể treo trên cao trên đó, có thể là cảm thấy La Hồng không có cơ hội đạt được đặc đẳng thưởng, đều chẳng muốn đổi mới. Không, ngay cả giải đặc biệt cùng lần trước đều không có biến hóa quá lớn. Giải nhì cùng tam đẳng thưởng ngược lại là đổi mới, về phần thưởng an ủi, La Hồng liếc qua, tại chỗ liền ha ha lên tiếng. Bằng vào ta 44 tội ác, giống như, có thể hối đoái chỉ có thưởng an ủi. Quét một lần về sau. La Hồng phát hiện một cái làm hắn tuyệt vọng sự thật, dù là tam đẳng thưởng thấp xuống hối đoái tiêu chuẩn, hắn tựa hồ vẫn như cũ chỉ có thể hối đoái thưởng an ủi. Chẳng lẽ hắn thật cam tâm, đổi một viên thơm thơm tụ sát đan? La Hồng tự nhiên là không cam lòng. Muốn hối đoái tam đẳng thưởng, tội ác kỳ thật kém không nhiều. La Hồng nhìn thoáng qua sát trời, phương đông tia nắng ban mai đã bắt đầu triển lộ hào quang. hôm nay phần giao hẹ lại có thể thu hoạch được. Thu hồi sổ ra người, đứng dậy, La Hồng rời đi sân nhỏ của mình, vô cùng lo lắng đi tới La Tiểu Tiểu sân nhỏ. Thủ viện tỷ nữ nhìn thấy La Hồng, kinh ngạc bịt miệng lại. La Hồng trên mặt dáng tươi cười ôn hòa, áo trắng bay lên, dựng thẳng lên một ngón tay chống đỡ miệng, về sau, tại tỷ nữ trong ánh mắt kích động nhảy cẫng, tiến nhập La Tiểu Tiểu sân nhỏ. Chỉ chốc lát sau, trong sân truyền đến chưa tỉnh hồn La Tiểu Tiểu khóc giống thanh âm. Thối lão ca. Tiểu Tiểu cũng không tiếp tục muốn nghe chuyện xưa. Vật lý cảm động tiểu nha đầu về sau, La Hồng tại tỷ nữ trong ánh mắt nhìn như ma quỷ, hài lòng về tới sân nhỏ của mình. Lật ra sổ, quả nhiên, cho Tiểu Tiểu kể chuyện xưa, soát ra một tội ác, tăng thêm nguyên bản 44 tội ác, vừa vặn thỏa mãn tam đẳng thưởng hối đoái tiêu chuẩn. Về phần vì sao không đi hung tiểu đầu hoa soát tội ác, chủ yếu là La Hồng hơn nửa đêm cũng không nghĩ ra lấy cớ hung cái gì. Cho nên, hay là tìm La Tiểu Tiểu tới trực tiếp thô bạo. La Hồng hít sâu một hơi. Lật đến ao ban thường trang, nguyên bản hiện ra ảm đạm chi sắc tam đẳng thưởng, cùng thưởng an ủi mở dạng, đều sáng lên màu xanh lá. La Hồng nhìn chăm chăm, chỉ cảm thấy ý thức một trận chìm nổi. Trời đất quay cuồng đằng sau. La Hồng trước mắt khôi phục thanh minh, mà trong tay của hắn. Không biết khi nào, nắm hé mở mặt nạ. Chương 40, chỉ hận lúc ấy chưa bổ đao. Tờ mờ sáng quang huy, thuận khắc hoa cửa sổ gỗ chiếu rọi vào giữa phòng. La Hồng ngồi trên ghế, tay cầm nửa khối mặt nạ. Đây là tam đẳng thưởng ban thưởng, bởi vì chỉ có một nửa, cho nên gọi hư hao mặt nạ tà quân. Mặt nạ chất liệu có chút cùng loại nhựa tờ lạc tịp, trên đó nửa cái khỏe miệng vểnh lên có chút đường cong, mười phần ôn hòa. Nhẹ nhàng phất qua mặt nạ bờ môi, trước mắt mơ hồ phảng phất nhìn thấy một bóng người mang theo dáng tươi cười ôn hòa mặt nạ, mùa xuân 3 tháng mặc áo xanh, chống đỡ ô giấy dầu, sừng sững tại trên cầu hình vòm, ôn hòa như ngọc, nhìn về phương xa. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Cái giám A. Đây không phải mặt nạ tà quân sao. Chỗ nào tà? La Hồng hít sâu một hơi. Tu cái công pháp, chính dương chi khí càng ngày càng đậm. Hiện tại còn đến cái dạng này mặt nạ, hố ai đây? Muốn hay không mang? La Hồng nghĩ nghĩ, đi tới gương đồng trước đó. Giơ tay lên, đem nửa khối mặt nạ bám vào tại trên mặt của mình. Vâng! Trong chốc lát, La Hồng cảm giác giữa thiên địa sắc thái cũng thay đổi, vô tận nghẹn ngào, bóng tối vô tận, giống như chân trời nồng hậu dày đặc mây đen cuốn tới. Bi thương, phẫn nộ, cả thế gian đều là địch cảm xúc, xông lên La Hồng trong lòng. La Hồng con mắt trong nháy mắt liền trở nên đỏ bừng. Đeo lên mặt nạ, La Hồng sợi tóc đen xì, đúng là bắt đầu trở nên ngân bạch, giống như là thác nước tuyết đồng dạng sáng chói. Mặt ngoài ôn hòa như ngọc, nội tâm bi phẫn như ngục. Lấy nho nhã hiền hòa tư thái, làm lấy đổ thiên diệt địa hoạt động. Tà tại nội tâm. Đây cũng là tà quân A. La Hồng thở hồng hộc, hắn thao xuống mặt nạ, ngân bạch sợi tóc lập tức khôi phục được đen nhánh. Đeo lên mặt nạ này, cảm giác mình giống như là đổi một người giống như. Hít sâu một hơi, La Hồng có mấy phần cảnh giác nhìn chằm chằm mặt nạ này. Bất quá, vừa mới đeo lên sau mặt nạ, hiện lên mà đến cảm giác mạnh mẽ, hay là để La Hồng rất kinh hỉ. Mặc kệ là kiếm khí, cũng hoặc là trong đan điền sát khí, đều sẽ có rất lớn trình độ tăng lên, thậm chí, La Hồng trong lúc mơ hồ còn phảng phất trở nên thân kinh bách chiến giống như, hiểu được vô số kỹ xảo chiến đấu. Đeo lên mặt nạ, La Hồng cảm giác mình mặc dù đang cười, nhưng lại trở nên băng lãnh vô tình, thậm chí có chút giống hồng thủy manh thú, khát vọng giết chóc. Không có khả năng thường xuyên mang, sẽ ảnh hưởng thần trí của ta. La Hồng dự định đem mặt nạ thu lại. Hắn ý nghĩ này mới xuất hiện, mặt nạ tà quân đúng là trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng trốn vào trong sổ da người. Cái này khiến La Hồng có mấy phần kinh ngạc. Chữ vật công năng sao? La Hồng trong lòng không khỏi kinh hỉ, chẳng lẽ sổ da người còn kiêm chức chữ vật công năng? Cái này khiến La Hồng có loại bánh từ trên trời rớt xuống cảm giác. Nhưng mà, thí nghiệm một phen về sau, La Hồng rất nhanh liền thất vọng. Sổ ra người chỉ có thể thu nạp từ đó lấy được ban thưởng. Những vật khác, đều không thể thu nạp nhập trong đó. La Hồng rất thất vọng, bất quá, chí ít có như thế một cái công năng, có chút ít còn hơn không. Hồ Chỉ Thủy chết rồi. An Bình huyện đệ nhất đại thiện nhân lại là cùng hung cực các tà tu, vấn đề này lập tức ở trong An Bình huyện sôi trào. Ở trong An Bình huyện lưu truyền sôi sùng sục. Đây là An Bình huyện bách tính lần thứ nhất cảm giác, tà ma cách bọn họ thế mà gần như vậy. Đây chính là tà ma, giết người không chớp mắt tà ma. May mắn, Hồ Chỉ Thủy đã chết, để nguyên bản có chút khủng hoảng dân chúng, đều là buông lòng rất nhiều. Vừa buông lòng này, mọi người liền nghĩ đến La Hồng. Lạc Hồng công tử từ trước tới giờ không tham dự cái gì văn hội, lần này cố ý tham gia văn hội, tất nhiên là xem thấu Hồ Chỉ Thủy xấu xí diện mục. Trước đó Lạc Hồng công tử trừ diệt Hắc Vân trại tà ma, lần này, lại giúp chúng ta trừ tà ma ẩn tàng này, không hổ là huyện chúng ta chính nghĩa làm gương mẫu. Tà ma kia rất cường đại à, Lạc Hồng công tử cùng tà ma một trận chiến, toàn thân hiện đầy vết thương, đều đi không được đường, là bị thủ vệ ôm rời đi, loại này xả thân liều mạng, vì bọn ta đổi một thế thái bình tinh thần, thật sự là làm cho người rất cảm động. Đủ loại thanh âm, ở trong An Bình huyện lưu truyền. Trong lúc nhất thời, La Hồng trừ tà ma thanh danh càng ngày càng tăng vọt. So với trước đó La Hồng bình diệt Hắc Vân trại, tới càng thêm nóng nảy cùng huyên náo. Trong quán trà, người kể chuyện miệng lưỡi lưu loát miêu tả La Hồng cùng tà tu hồ chỉ thủy chiến đấu, dưới đây các thính giả thì là tiếng khen liên miên bất tuyệt. Toàn bộ An Bình huyện đều lâm vào trong một loại cảm giác giống như cùng nhiệt. Trọng yếu nhất chính là, những thư sinh văn nhân may mắn sống sót kia, nội tâm có loại khó mà ức chế nghĩ mà sợ. Bọn hắn đối với La Hồng cảm kích là phát ra từ nội tâm. Trong lúc nhất thời, những văn nhân nhà thơ này, đúng là nhao nhao tụ tập ở cùng nhau, đi tới La Phủ bọn họ trước. Đa tạ Lạc Hồng công tử ân cứu mạng.